các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bản nguyên tâm hải thần bí người. Ánh trăng lờ mờ trong rừng rậm, tràn ngập máu tanh mùi vị. Một tên quần áo không chỉnh tề thiếu niên, tay cầm trường kiếm, nhìn xem ngược lại ở trước mặt mình người, thần sắc hoảng sợ hoảng hốt, phảng phất ác mộng mới tỉnh bộ dáng. Bên cạnh mấy trượng bên ngoài, đứng đấy hai nam hai nữ, tuổi tác cùng thiếu niên không kém bao nhiêu. Bốn người nhìn hướng thiếu nam ánh mắt, tràn đầy kinh dị, như gặp lệ quỷ nhất. Dừng tay. Ba đạo nhân ảnh chạy như bay tới, cầm đầu người lớn tiếng gọi. Thanh âm chấn động mật lâm, cầm kiếm thiếu niên toàn thân chấn động, nhìn về phía chạy như bay tới ba người, mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngất đi. Ba người đi tới gần, một người hướng trong vũng máu người cứu trợ, một người hướng thiếu nam xem, cầm đầu người thì hướng bốn người khác hỏi thăm đi qua. Hảo kiếm pháp, một kiếm xuyên thủng yếu hại, khoảng cách chết, không cứu nổi. Cứu trợ người đứng dậy, lắc đầu nói ra. Xảy ra nhân mạng, sự tình đã làm lớn chuyện. Cầm đầu người sắc mặt run lên, để cho thủ hạ trước đem người mang về, bẩm báo về sau, rồi mới quyết định. Hai tên thủ hạ đáp ứng một tiếng, dơ lên ngất thiếu niên, mang theo bốn người, cùng rời đi mật lâm. Sở Tâm Vân giết người. Sở Tâm Vân. Liên lạc tại Lăng Vân các bài danh, vĩnh viễn thứ nhất đếm ngược phế vật. Cái kia chỉ hội bị người khi dễ xuân tài, lại dám ra tay giết người. Như thế kỳ quái. Người chết là người nhà họ Mục, cái này xông ra đại họa. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng tin tức vẫn là rất nhanh địa truyền ra ngoài. Lăng Vân các mỗi một cái học sinh, đều biết chuyện này. Mà lúc này Sở Tâm Vân, bị giam giữ tại Lăng Vân các trong lao ngục, mặc dù mặt ngoài xem ra ngất chưa tỉnh, nhưng ý thức lại đi vào một chỗ không biết chi cảnh. Chỗ này là địa phương nào? Người là ai? Sở Tâm Vân đứng tại một đạo hang đá trước đó, ba trượng bên ngoài, là một tên bị xích sắt khóa lại nam tử trung niên. Bốn phía nơi xa là u ám sương mù, vô biên vô hạn ảm đạm u huyền. Nam tử tự hồ bị trọng thương, bộ dáng nghèo túng mà tiểu thụy, ngồi tại động quật miệng không nhúc nhích. Một đạo vải trắng che khuất hai mắt, máu tươi từ hốc mắt thấm ra, ở trên mặt lưu xuống hai đạo làm khô huyết ấn. Nơi này là ngươi bản nguyên tâm hải, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không có trông thấy trung niên nhân nói chuyện, nhưng lại có một thanh âm truyền vào Sở Tâm Vân trong tai. Ta cảm giác hồ đồ rồi. Sở Tâm Vân lắc đầu, biểu thị không hiểu. Lúc này, hắn phát hiện mình cũng không có nói chuyện, nhưng lại có âm thanh vang lên, muốn nói chuyện ngữ từ trái tim chảy ra, giống như bản năng đồng dạng. Ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ cơ duyên đã đến. Vừa rồi cái kia đạo kiếm thức, ngươi phải nhanh một chút tu tập thuần thục. Trung niên nhân thanh âm truyền đến, tại Sở Tâm Vân lẩn quẩn bên tai, liên miên bất tuyệt. Đúng, cái kia đạo kiếm thức ta còn không có thấy rõ ràng, ngươi có thể hay không? Sở Tâm Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đem hắn kéo đi. Trong nháy mắt rời đi mà đi. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt, từ ngất bên trong tỉnh lại đây. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta trong giấc mộng? Không đúng, nếu như là mộng cảnh, vì cái gì ta cũng tìm được bén nhọn như vậy kiếm thức? Sở Tâm Vân thời gian dần qua khôi phục thanh tỉnh. Nhớ lại trước đó tình hình. Tô Điệp, mình ái mộ nữ tử, đột nhiên phát ra mời, hẹn hắn mật lâm gặp mặt. Giai nhân ước hẹn, Sở Tâm Vân đương nhiên là mừng rỡ như điên, vội vội vàng vàng chạy tới. Ai biết cái này lại là một trận âm mưu, Tô Điệp cùng người đánh cược, có thể đem hắn lừa gạt tới mật lâm, làm bất cứ chuyện gì. Sở Tâm Vân tại Tô Điệp hoang ngôn xảo ngữ phía dưới, đần độn địa bị mắc lừa. Bốn người khác, từ ẩn nấp chỗ tối đi ra, cùng một chỗ đối với hắn trào phúng nhục nhã. Lửa giận công tâm, Sở Tâm Vân buồn bực xấu hổ phía dưới, vậy mà ngất đi. Ngất xỉu bên trong, hắn gặp được nam tử trung niên, cũng đạt được nó truyền thụ kiến thức. Lúc này, đánh cược thua Mục gia con cháu. Tướng một cơn lửa giận phát tiết trên người Sở Tâm Vân. Lấy ra tùy thân trường kiếm, muốn tại hắn trên thân lưu lại một ít vết thương, lấy đó trừng trị. Thời khắc mấu chốt, Sở Tâm Vân từ ngất bên trong tỉnh lại, trong khoảnh khắc đoạt kiếm trở lại giết, chấn nhiếp bốn người khác. Tiếp đó, Lăng Vân các giáo viên, chạy tới hiện trường. Sở Tâm Vân lần nữa ngất đi, bị giam vào trong đại lao. Trong thiên hạ, võ đạo vi tôn, thế nhân đều là tu tập võ học chi đạo. Truyền thụ võ học chi đạo, chia làm quan học cùng tư học. Tư học là các gia tộc thiết lập giáo viên chỗ, quan học thì là từ chính thức trưởng quản giáo viên chỗ. Lăng Vân các liền là Bình Châu lớn nhất quan học, ủng có mấy vạn học sinh, chẳng những truyền thụ võ học chi đạo, còn kiêm tập ngữ pháp. Từ Lăng Vân các đi ra học sinh, cường giả tự nhiên có thể một bước lên mây, cẩm tú tiền đồ. Dâu gì người, cũng có thể tại quan phủ trộn lẫn cái chức vị, cả đời áo cơm không lo. Cho nên Bình Châu tử đệ đều chạy theo như vịt, chèn phá đầu, muốn tiến vào Lăng Vân các cầu học. Lấy Sở Tâm Vân thực lực, lúc đầu vô duyên tiến vào Lăng Vân Các. Nhưng bởi vì mất đi phụ thân, lưu lại một chút quan hệ, miễn cưỡng chiêu vào Lăng Vân Các. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ba tên Lăng Vân các chấp pháp hộ vệ, đi tới phụ cận. Xem ra ngươi đã tỉnh, chúng ta cũng không cần nhiều khó khăn, chỉ hoãn thời gian. Cầm đầu chấp pháp hộ vệ lạnh lùng nhìn qua Sở Tâm Vân, Sở Tâm Vân, người nhà họ Mục đã ngã xuống, ngươi đã xông xuống đại họa. Tu luyện võ đạo người, đều có một cỗ tranh đoạt thắng bại hào dũng chi khí. Bình thường Lăng Vân các cũng không cấm chỉ học sinh ở giữa, tự mình đọ sức. Nhưng có một đầu quy tắc, liền là không thể giết chết đối phương, đoạt nhân tính mệnh. Lăng Vân các chuẩn mực, song phương tỉ thí công bình đọ sức bên trong, không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng lúc đó tình hình, lại không phải tỉ thí, mà là đối phương tự dưng hướng ta xuất kiếm. Cho nên ta mới phấn khởi tự vệ, đoạt kiếm trở lại giết. Sở Tâm Vân nhìn trông coi một chút, ngựa khí bình tĩnh, giống như đang nói một kiện không liên quan đến bản thân sự tình đồng dạng. Nếu như là nguyên lai hắn, nghe thấy dạng này tin tức, tự nhiên là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng loạn. Nhưng bây giờ hắn, phảng phất vòng vo tính giống như, tỉnh táo đến nỗi ngay cả chính hắn vậy không thể tin được. Chấp pháp hộ vệ gặp nó gặp không sợ hãi, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Xem ra Lăng Vân các bài danh kính bồi vị trí thấp nhất phế vật, cũng không phải theo như đồn đại như vậy không chịu nổi, không còn gì khác. Hắn hỏi thăm đêm đó chuyện đã xảy ra, Sở Tâm Vân một chữ không lọt toàn bộ nói ra. Hai tên tùy tùng ghi lại ở sách, để Sở Tâm Vân ký tên đắp lên thủ ấn, sau đó rời đi mà đi. Sở Tâm Vân đưa mắt nhìn hộ vệ rời đi, thật sâu thở phào một cái. Hắn tin tưởng Lăng Vân các hội công bằng phán quyết, mình lập tức liền có thể rời đi lao tù. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân buông xuống việc này, tướng suy nghĩ chuyển tới trung niên nhân trên thân. Bất quá lần này, hắn đã dùng hết biện pháp, thủy chung không cách nào tiến vào thần bí chi địa, cái kia cái gọi là bản nguyên tâm hải. Kỳ quái, rõ ràng là có thể. Sở Tâm Vân trong lòng âm thầm buồn bực, điều chỉnh thể xác tinh thần, ngồi ngay ngắn nhắm mắt ngưng thần, lần lượt địa thử tiến vào. Liên tiếp 3 ngày, Sở Tâm Vân đã dùng hết biện pháp, không có một lần thành công. Mà mấy ngày nay, sự kiện đi qua đã điều tra hoàn tất, hộ vệ hiện lên báo lên. Lăng Vân các chấp pháp ti thu được trình báo về sau, bắt đầu thẩm vấn Sở Tâm Vân bọn người. Lăng Vân các là quan học, Lăng Vân các chuẩn mực liền là quan pháp luật lệnh, một khi phán định xuống tới, liền có thể định người chi tội. Đứng tại trên đại điện, Sở Tâm Vân trần thuật đi qua, biện giải cho mình. Nhưng đối phương bốn người lại chăm miệng một lời, ấn định Sở Tâm Vân nguyện vọng cùng người chết công bằng luật bàn, tại trong tỉ thí chơi xấu đánh lén, lúc này mới giết chết người nhà họ Mục. Tốt, song phương chứng tử, lão phu đều đã rõ ràng. Chấp pháp ti chủ quản tướng ánh mắt đảo qua chúng nhân, Sở Tâm Vân, ngươi nói Tô Điệp bọn người hãm hại ngươi. Tô Điệp, Nô Tử Kiên, Mục Nguyệt, Trương Đình bốn người, lại nói là ngươi tại trong tỉ thí cố ý giết người. Mục Nguyệt là người nhà họ Mục, lý do thoái thác không thể làm chứng, nhưng còn lại ba người lời chứng, lại là hữu hiệu. Ý gì theo chuẩn mực chi quy định, lão phu phán xử như sau, Sở Tâm Vân, ngươi có tội. Đây là thông đồng oan uổng, nhìn chủ quản đại nhân minh xét. Sở Tâm Vân vội vàng chắp tay nói ra. Lão phu chỉ ý gì theo chuẩn mực kết tội, ngươi nói ngươi oan uổng, liền muốn xuất ra chứng cứ tới. Chấp pháp ti chủ quản nói xong, phất tay để cho người ta tướng Sở Tâm Vân dẫn đi. Sở Tâm Vân một viên trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt lại tỉnh táo dị thường. Hắn biết giải thích vô dụng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chúng nhân, đi theo hộ vệ đi xuống. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Tâm Vân từ trông coi chỗ ấy, nghe được đối với mình càng ngày càng bất lợi tin tức. Mục gia yêu cầu nghiêm trị hung thủ, muốn Sở Tâm Vân đền mạng, trảm lập quyết. Sở Tâm Vân, có người tới thăm ngươi. Một tên trông coi gõ gõ cửa nhà lao, nói với Sở Tâm Vân. Sẽ là ai đến xem ta? Sở Tâm Vân trong lòng hiếu kỳ. Có vẻ như mình tại Lăng Vân Các không có một cái nào bằng hữu, cùng mình đi được người thân thiết, cũng là vì lừa gạt mình chỗ tốt. Trước kia mình không rõ, nhưng từ khi tiến vào bản nguyên tâm hải, nhìn thấy trung niên nhân về sau, tâm hồn phảng phất được mở ra đồng dạng, tư duy trở nên nhạy cảm bắt đầu. Nhìn trước kia sự tình, vậy minh bạch rất nhiều. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu, từ chỗ tối đi ra, đi vào lao phòng bên trong. Ca, ta tới thăm ngươi, mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất đùi gà. Tiến đến nữ tử trang điểm thanh nhã. U Lan Chi Tư, một đôi hóng ánh con người, trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao đồng dạng. Trong tay nàng dẫn theo một bộ hộp cơm, mở ra tướng một bàn mâm đồ ăn để lên bàn. Người tới là Sở Tâm Vân muội muội Sở Linh Nhi, Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Linh Nhi, ngươi đến xem ta, mẫu thân hiện tại hoàn hảo a? Mẫu thân còn tốt, chỉ là đối ngươi sự tình, có một ít sinh khí. Bất quá ta khuyên một chút, vậy liền không sao. Nâng lên mẫu thân, Sở Linh Nhi thần sắc khẽ biến. Nhưng là ca. Ngươi về sau, cũng không tiếp tục muốn làm cái này chút chuyện hoang đường. Sở Tâm Vân biện giải thích, Linh Nhi, chuyện này là đối phương oan uổng ta. Đừng nói cái này, ca, ngươi trước nếm thử ta làm đùi gà, có ăn ngon hay không? Sở Linh Nhi đánh gãy Sở Tâm Vân nói chuyện, dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, ta cùng mẫu thân đều hội nghị hết biện pháp, cứu ngươi ra ngoài. Sở Tâm Vân biết mình trước kia làm qua quá nhiều chuyện ngu xuẩn, ngay cả muội muội vậy không thể tin được hắn lời nói. Nghĩ được như vậy, hắn thở dài, Linh Nhi, mặc kệ trước kia ta đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, về sau nhất định không hội. Sở Linh Nhi cười gật gật đầu, để Sở Tâm Vân không cần lo lắng, lưu lại hộp cơm, rời đi mà đi. Mấy ngày sau, Lang Vân các chấp pháp ti người, hướng Sở Tâm Vân tuyên bố xử phạt. Bởi vì người nhà họ Mục không truy cứu nữa, Sở Tâm Vân cũng liền miễn đi trách phạt. Nhưng lại mất đi học sinh tư cách, nhất định phải lập tức rời đi Lang Vân các. Mục gia hội tùy tiện buông tha mình. Sở Tâm Vân kinh ngạc, hướng người tới hỏi thăm nguyên nhân. Sở Tâm Vân, ngươi còn không biết sao? Ngươi vận khí tốt, có một cái hảo muội muội, ha ha. Nàng dung mình cả đời, đổi cái mạng nhỏ ngươi. Ngồi ở vị trí đầu chấp pháp ti quản sự, ánh mắt nhìn về phía Sở Tâm Vân, tràn đầy khinh thường chi ý. Chương 2, tuyệt tình gia tộc. Sở Tâm Vân vội vàng truy vấn đến tận cùng, biết được chân tướng về sau, trong lòng lập tức hoàn toàn lạnh lẽo. Thượng quan gia tộc là vượt qua Mục gia đại gia tộc, trong tộc gia chủ đích truyền một mạch, có người coi trọng Sở Linh Nhi, từng phái người làm mối, muốn cưới Sở Linh Nhi làm thiếp. Tên này thượng quan gia cầu hôn người tên là Thượng quan Tình, say mê võ đạo tu luyện, là một vị võ sĩ. Thượng quan Tình tuổi tác có hơn 40 tuổi, trong nhà sớm có chính thất, còn có 3 tên thiếp thất. Nhưng cho tới nay, chính thất thiếp thất đều không sinh dục, cho nên vẫn muốn khác cưới nữ tử, sinh dục dòng dõi, nối dõi tông đường. Sở Tâm Vân mặc dù gia đạo xa xút, nhưng lại không muốn thân sinh muội muội thụ này bị khuất, tại chỗ liền cự tuyệt thượng quan gia làm mối. Thượng quan Tình bị cự tuyệt về sau, vậy không bắt buộc, việc này như vậy coi như thôi. Nhưng Sở Tâm Vân tuyệt đối không ngờ rằng, muội muội Sở Linh Nhi vì cứu mình, lại chủ động ủy trên thân quan tinh, cam làm thiết thất. Sở Tâm Vân, ngươi có một cái hảo muội muội. Thượng quan gia ra mặt du thuyết mục gia tự nhiên là hành quân lặng lẽ. Các chủ đại nhân không nhớ nhà xấu bên ngoài dương, vậy nguyện ý mở một mặt lưới, chỉ đem ngươi từ bỏ tư cách, không truy cứu nữa ngươi khuyết điểm. Hiện tại ngươi có thể rời đi, lan ra Lăng Vân Các. Chấp pháp ti quản sự nói ra. Sở Tâm Vân thần sắc ngốc trệ, yên lặng quay người, dốc lòng cầu học bỏ đi đến. Muội muội Sở Linh Nhi tuyệt không thể gả cho thượng quan Tình. Mình tuyệt không thể để muội muội vì mình nhận một chút xíu ủy khuất. Không dùng được biện pháp gì, đều muốn ngăn cản trận này hôn ước. Không. Cái này căn bản cũng không phải là hôn ước, mà là văn tự bán minh ước. Sở Tâm Vân trở lại học xá gian phòng, thu thập khẩn yếu chi vật, bao khỏa lương tại trên thân, đi ra. Sở Tâm Vân, ngươi giết ta người nhà họ Mục, việc này không xong. Mục Nguyệt từ bên cạnh đi ra, kêu gào điệu hô. Cứ như vậy xám xịt đi. Cả một đời phế vật xuẩn tài. Đừng tưởng rằng nhất thời liều mạng giết người, thực lực mình liền tăng lên, đó là ngươi buồn cười hảo giác. Nô tử kiên vậy đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Tô Điệp một mặt tiều cười, đi lại đây y lìa như là chim non nép vào người đồng dạng, dựa vào trên người Ngô Tử Kiên, hướng Sở Tâm Vân lộ ra mỉa mai ý cười. Sở Tâm Vân, giống như ngươi phế vật, sống trên đời liền là một chuyện cười, còn liên lụy muội muội mình cho người khác làm thiếp, hì hì. Cái khác Lăng Vân các học sinh, trông thấy Sở Tâm Vân, vậy xuống tới. Cuối cùng đã đi một cái phế vật. Mắt không thấy, tâm không phiền, các loại tên này phế vật đi, bản tâm tình người ta muốn tốt rất nhiều. Quan học ở giữa đều có cạnh tranh, thiếu một tên cản trở người, quả thật chúng ta Lăng Vân các may mắn. Làm sao tới còn thế nào đi, lúc trước làm sao trà trộn vào đến, lúc này liền làm sao xám xịt rời đi. Đối mặt chúng nhân trào phúng, Sở Tâm Vân nhớ tới dị vãng sự tình, trên khỏe miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Các ngươi nhớ kỹ hôm nay chỉ ngôn, một ngày kia, Sở Mộ sẽ làm gấp bội hoàn trả. Liên lụy mình người một nhà, còn dám nói khoác không biết ngượng. Nếu như không phải các chủ đại nhân có lệnh, ta hiện tại liền phá hủy ngươi xương cốt. Lăng Vân các một đám học sinh, nhất thời giận dữ, máng. Mà bắt đầu. Hội gọi chó, đều không cắn người, Lăng Vân các cũng chỉ có thể dạng này. Sở Tâm Vân ánh mắt liếc nhìn chúng nhân, ha ha một cười, quay người nên ngang rời đi. Dừng lại. Một đạo khét kêu âm thanh truyền đến. Một nữ tử thân hình nhẹ nhàng giống như phi yến đồng dạng, mấy cái lên xuống liền đứng tại Sở Tâm Vân trước mặt. Nữ tử một bộ vàng sáng thanh nhã váy dài, tóc đen bên cạnh khoát như thác nước, cao quý tuyệt tục dung mạo, mang theo bức người uy áp chi khí. Lăng Vân cắt trên bảng xếp hạng nhân vật, thiên tài thiếu nữ Hạ Thu Nguyệt. Sở Tâm Vân, ngươi muốn đi liền đi, vì sao nói năng lô mãng, làm nhục Lăng Vân cắt. Hạ Thu Nguyệt ngăn lại Sở Tâm Vân đường đi, lạnh giọng vấn đạo. Bớt nói nhiều lời, chó ngoan không cản đường, nhường đường. Nếu là lúc trước, có thể cùng Hạ Thu Nguyệt nói chuyện, Sở Tâm Vân định hội thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ đã không phải là lúc trước, Hạ Thu Nguyệt ở trong mắt Sở Tâm Vân. Vậy chỉ thường thôi, trực tiếp liền quát. Hạ Thu Nguyệt lông mày đứng đấy, trong lòng dâng lên lửa giận, đưa tay hướng Sở Tâm Vân công tới. Sở Tâm Vân chân phải hướng lên, thân hình đi ra một đạo quỷ dị bộ pháp, quay thân ra quyền, kiếm chiêu. Một quyền này công sát, chính là trung niên nhân truyền thụ kiếm thức, bộ pháp cũng là kiếm thức tẩu vị. Sở Tâm Vân hạ bút thành văn, quyền xuất kiếm chiêu. Phanh. Hạ Thu Nguyệt đầu vai trúng một quyền, thân hình hướng bên cạnh lảo đảo tránh ra. Sở Tâm Vân thừa cơ hướng về phía trước, thân hình thoát ra mấy trượng bên ngoài, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước mà đi. Hạ Thu Nguyệt đứng tại chỗ, thần sắc kinh ngạc, một đôi mắt đẹp trợn lên, lộ ra không thể tin được thần sắc. Mình thế mà bị Sở Tâm Vân, Lăng Vân các bài danh thứ nhất đếm ngược phế vật, một quyền bước lui, thua một chiêu. Nhất định là ta quá chủ quan, không cẩn thận mới bị bước lui một bước. Hạ Thu Nguyệt từ rung mạnh trong kinh ngạc, lui đi ra, không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng Sở Tâm Vân sớm đã rời đi hiện trường, không thấy tung tích, duy dư sau lưng một đám Lăng Vân các học sinh, mê hoặc ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Đối với Lăng Vân các, Sở Tâm Vân không có chút nào lưu luyến. Lúc này hắn đầy ngập lo lắng, một trái tim toàn treo ở muội muội Sở Linh Nhi trên thân. Một đường ra roi thúc ngựa phi nhanh, mấy ngày sau, Sở Tâm Vân về đến nhà. Phụ thân sau khi qua đời, trong nhà người hầu tan hết, chỉ có lao quản gia Hứa Bá không bỏ không rời, như cũ lưu tại Sở gia. Lúc này Hứa Bá đang từ đại môn đi tới, đối diện trông thấy Sở Tâm Vân, cười tiến lên đón. Sở Tâm Vân hướng Hứa Bá chào hỏi, vội vàng đi vào đình viện. "Ca, ngươi trở về." Sở Linh Nhi ngồi tại đình viện, trông thấy Sở Tâm Vân tiến đến, cười vấn đạo. Sở Tâm Vân tiến lên một bước, một phát bắt được Sở Linh Nhi hai tay, lo lắng nói, "Muội muội, ngươi..." "Ca, sự tình ngươi đã biết, cũng chỉ có dạng này mới có thể cứu ngươi đi ra." Sở Linh Nhi thần sắc bình thản, phảng phất tại nói người khác sự tình, mà không phải mình. "Ca ca, tuyệt sẽ không để cho ngươi gả cho thượng quan tình, nhất định không hội." Sở Tâm Vân đốt tâm như lửa, chậm rãi nói ra. "Ca, ngươi yên tâm đi, ta không có quá nhiều ủy khuất. Thượng quan gia nói chuyện, vẫn là rất coi trọng chữ tín, hiện tại ngươi không liền đã bình an địa đi ra." Sở Linh Nhi khỏe môi vểnh lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng cái này ti tiếu dung tại Sở Tâm Vân trong lòng, lại phảng phất kim đâm đồng dạng, đau đến khó mà chịu đựng. "Mẫu thân đâu?" Sở Tâm Vân hít một hơi thật sâu, hòa hoãn cảm xúc vấn đạo. "Hôm nay là gia tộc tế tự ngày, mẫu thân đi tổ phòng." Sở Linh Nhi nói ra. "Từ từ phụ thân qua đời, gia đạo dần dần suy sụp. Sở ra những người khác, vậy dần dần lạnh nhạt Sở Tâm Vân một nhà. Mấy năm này trong gia tộc các loại đại sự, như tế tự các loại, vậy từ trước tới giờ không thông chi bọn họ. Nhưng hôm nay mẫu thân lại chính mình đi tổ phòng, nhất định là vì Sở Linh Nhi sự tình, năn nỉ gia chủ đi." Sở Tâm Vân thần sắc khẽ giật mình, lập tức đoán được nội tình. Sở thị gia tộc thực lực, so thượng quan gia tộc chỉ kém hơn một chút. Nếu như chủ nhà họ Sở Sở Long Sơn nguyện ý ra mặt, thượng quan gia cố gắng hội bán Sở gia nhân tình. Thế nhưng là gia chủ Sở Long Sơn, thật nguyện ý ra mặt tương trợ sao? Sở Tâm Vân cho rằng không hội, mình xảy ra chuyện về sau, Sở Long Sơn chẳng quan tâm, hiện tại cũng càng sẽ không ra mặt tương trợ. Bất quá, Sở Tâm Vân trong lòng, vẫn là ôm một chút hy vọng. Như là ngâm nước người nắm chặt một cọng cỏ, biết rõ vô dụng, vẫn là muốn gắt gao địa nắm trong tay. "Ta đi tổ phòng nhìn xem." Sở Tâm Vân quay người rời đi, ra roi thúc ngựa hướng tổ phòng phương hướng mà đi. Sở thị gia tộc tổ phòng, một gian thiên phòng bên trong. Sở Tâm Vân mẫu thân Sở thị, rốt cục gặp đến gia chủ Sở Long Sơn, khổ khổ cầu khẩn. "Gia chủ, ngươi liền ra mặt nói với thượng quan gia bên trên một tiếng lời hữu ích, tuyệt đối không thể để Linh Nhi làm tiếp." Linh Nhi phụ thân cũng là Sở thị đích truyền một mạch. Linh Nhi nếu là làm tiếp, Sở ra mặt mũi cũng là bị hao tổn. "Ngươi nói lại nhiều cũng là vô dụng, lão phu không thể đáp ứng việc này, đây là nhà ngươi tên phế vật kia nghiệt tử tự làm tự chịu." Sở Long Sơn lạnh lùng một cười, khinh thường nhìn Sở thị một chút, để nó lui ra. Sở thị trong lòng không cam lòng, còn muốn tiếp tục năn nỉ. Sở Long Sơn một mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, bên cạnh lại đây hai tên nam tử, muốn mang lấy Sở thị hướng ra phía ngoài kéo đi. "Các ngươi muốn làm gì?" Sở Tâm Vân từ bên ngoài vọt vào, ngăn tại mẫu thân phía trước. Sở Long Sơn nhìn một chút Sở Tâm Vân, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Người bên ngoài có người vội vàng tiến lên, nói cho hắn biết người này liền là Sở Tâm Vân. "Đúng là ngươi cái này ngang bướng phế vật, các ngươi làm sao không coi trọng đại môn, để cái phế vật này tiến đến." Sở Long Sơn hướng bên cạnh người, lớn tiếng quát mắng chất vấn. Bên cạnh người vội vàng chắp tay xin lỗi, hôm nay lui tới nhiều người, nhất thời không quan sát mới khiến cho người không có phận sự, đi đến. "Đã nhưng đã tới, có mấy lời ta liền có thể ở chỗ này nói. Miễn cho đợi lát nữa trước mặt mọi người tuyên bố bắt đầu, lão phu trên mặt cũng là không ánh sáng." Sở Long Sơn ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Sở Tâm Vân mẹ con hai người. Sở Tâm Vân, ngươi phạm phải không chịu nổi sự tình, Sở gia đã đem ngươi trục xuất tông môn, từ gia phả bên trên xóa bỏ. Về sau ngươi cũng không tiếp tục là Sở gia nhân, cũng đã không thể đặt chân Sở gia tổ phòng nửa bước. Sở Tâm Vân trên đường đi, còn vọng tưởng gia chủ Sở Long Sơn, hội xem ở huyết mạch chuyển thừa bên trên, ra mặt trợ giúp. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều thất bại, Sở Long Sơn chẳng những không giúp đỡ, còn bỏ đá xuống giếng, đem hắn trục xuất tông môn. Sở thị ánh mắt hoảng hốt, gấp giọng nói ra, gia chủ, ngươi không thể làm như vậy. Sở Tâm Vân trên thân lưu là Sở gia đích truyền máu. Mẫu thân, không cần nói nhiều. Sở Tâm Vân đỡ lấy mẫu thân, chậm rãi nói ra, chúng ta về nhà a. Sở thị nhìn một chút Sở Tâm Vân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai người đi ra ngoài. Ngoài phòng vây xem Sở thị tông tộc người, cùng một chỗ tránh ra một con đường, để hai người rời đi. Chính là cái này Sở Tâm Vân, vi phạm Lăng Vân các chuẩn mực, bị đuổi ra khỏi cửa. Lăng Vân các quan học, là Bình Châu thứ nhất học phủ, bao nhiêu người muốn đi vào a? Đáng tiếc. Không biết tự ái bại gia tử, bị đuổi ra Sở gia tông tộc, cũng là nên được hạ tràng. Còn hại được bản thân thân muội muội, làm người khác thứ tư phòng tiểu thiếp, hừ. Sở gia tộc nhân nhìn qua Sở Tâm Vân mẹ con hai người, châu đầu kề thai nghị luận lên. Sở Tâm Vân vịn mẫu thân, tại chúng nhân chỉ trỏ dưới, từng bước rời đi mà đi. Luôn có một thiên, hài nhi muốn đòi lại cái này mặt mũi, tẩy đi mẫu thân sở thụ khuất nhục. Sở Tâm Vân nội tâm dày vò, nói khẽ với mẫu thân nói ra. Tâm mây, vi nương sở thụ không tính là gì. Ngươi về sau muốn đổi tính, đừng lại làm chuyện hoang đường. Sở thị thở dài nói ra, ba ngày sau, người nhà họ thượng quan liền muốn tới đón Linh Nhi về nhà chồng. Ngươi không nên hồ nháo, cũng không cần kéo căng lấy khuôn mặt. Y gì theo gả cưới tập tục, ca ca kéo căng lấy khuôn mặt, muội muội gả đi, vậy chuyện xảy ra sự tình không thuận. Sở Tâm Vân cắn chặt hàm răng, cau mày. Vô luận dùng biện pháp gì, hắn vậy tuyệt sẽ không để cho muội muội gả cho thượng quan tình làm thiếp. Chương 3, Trấn Kinh, Huyền Diệu Kiếm Thế. Ba ngày sau sáng sớm, ánh nắng xua tan sương sớm, chiếu vào người trên thân ấm áp dễ chịu hài lòng. Sở Tâm Vân xuyên qua một kiện hỉ khí màu đỏ cầm bào, khiêng một trương đầu băng ghế, đi vào đường núi cửa ải, tại giữa đại lộ ngồi xuống. Đầu băng ghế là Sở Tâm Vân tại bên ngoài bốn dặm, ven đường quán trẻ tạm cho mượn mà đến, cửa ải đường núi là thượng quan gia đón dâu Kiệu Hoa phải qua đường. Dựa theo tập tục, Sở Tâm Vân vốn hẳn nên tại quán trẻ trô đón khách, nhưng hắn lại trực tiếp hướng về phía trước, đi tới cửa ải đại lộ. Sau một canh giờ, đường núi nơi xa, thượng quan gia đón dâu đội ngũ, vây quanh một đỉnh Kiệu Hoa đi về phía bên này. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là cứu gia nha, tại sao không có tại quán trẻ đón khách, chạy đến cái này yên lặng hoang dã tới. Đi ở phía trước bà mối trông thấy Sở Tâm Vân ngồi tại giữa đường, cười đi lại đây. Thượng quan tỉnh, ta sẽ không để cho muội muội gả cho ngươi. Sở Tâm Vân đứng lên, nhìn qua đón dâu trong đội ngũ thượng quan tỉnh, lớn tiếng nói. Tiến lên bà mối phụ nhân, sắc mặt vì đó khẽ giật mình, lộ ra vẻ trâm trọng. Sở Tâm Vân. Thượng quan gia là bực nào tôn quý đại tộc. Muội muội của ngươi cho thượng quan lão gia làm thiếp, vậy không hội bôi nhọ nàng. Nam tử tam thê tứ thiếp, chính là bình thường sự tình. Muội muội của ngươi nếu là có một nam nửa nữ, thân phận lập tức tôn quý. Tốt, ngươi trở về, để cho ta cho hắn nói. Thượng quan tỉnh dưới hàm nửa thước râu đẹp chi cần, dùng ngựa tiến lên mấy bước, nhìn về phía Sở Tâm Vân, lấy ngươi Sở gia hiện tại tình trạng, ta không cần tự thân lên môn, chỉ cần một đỉnh phổ thông tiệu nhỏ, liền có thể đem người tiếp nhận môn đi. Nhưng ta tự mình dẫn người tới, Tiệu Hoa cũng là phi hồng quái thải, làm được mười phần thành ý. Sở Tâm Vân chắp tay thi lễ, cao giọng nói ra, cái này hôn sự, vốn là một cọc giao dịch. Là muội muội ta Sở Linh Nhi, cầu đến trước mặt ngươi, ta không lời nào để nói. Vậy ngươi còn ngăn ở nói bên trong. Thượng quan tình ánh mắt nhìn gần Sở Tâm Vân, lạnh lùng nói. Nếu là giao dịch, liền có thương lượng. Ngươi giải trừ việc hôn sự này, ta lấy mặt khác đồ vật cùng ngươi trao đổi. Sở Tâm Vân ánh mắt nên đón tiếp lấy, chậm rãi nói ra. Ha ha. Thượng quan tỉnh tay vê sợi râu, cười lên, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể xuất ra cái dạng gì đồ vật, bù đắp được muội muội của ngươi Sở Linh Nhi. Bang. Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, rút kiếm nơi tay, trên không trung vẽ một vòng tròn, chân phải hướng về phía trước phóng ra nửa bước, bày ra một tư thế. Ha ha, thế mà tại chúng ta tinh ra trước mặt rút kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Bị đuổi ra Lăng Vân các phế vật, lúc nào học hội rút kiếm nha. Chẳng lẽ hắn muốn ngăn thân không thành. Để cho ta tiến lên lãnh giáo một chút mới cứu ra kiếm thuật, cam đoan không đả thương hắn. Đón dâu trong đội ngũ người, trông thấy Sở Tâm Vân rút kiếm, đều cười chế nhạo bắt đầu. Tất cả im miệng cho ta. Thượng quan tình một tiếng quát mắng, từ trên ngựa hạ tới mặt đất, đến gần vây quanh Sở Tâm Vân dạo qua một vòng, hai mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Khác người không biết hàng, nhưng thượng quan tình nhưng nhìn ra trong đó bất phàm. Sở Tâm Vân kiếm thế tựa như vây huyền chi thủy, một khi phá vỡ lỗ hổng, tựa như thiên quân vạn mã đồng dạng, thế không thể đỡ. Tư thế cũng không tệ, không biết có phải hay không là ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Thượng quan tình lui ra phía sau, nhìn qua Sở Tâm Vân nói ra. Ngươi có thể thử một lần. Sở Tâm Vân đáp. Ha ha, lấy thực lực ngươi, đứng ở chỗ này người, ngươi nói ngươi chống đỡ được ai? Thượng quan tình cười vấn đạo. Võ đạo tu luyện nhất mới nhập môn cảnh giới, liền là trúc thể cảnh, tu luyện ra thị thân thể, trúc tạo đan điền khí hải. Phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, hết thể năm đạo cảnh giới. Trúc thể cảnh phía trên, liền là thối cốt cảnh, rèn luyện gân cốt, diễn hóa tu luyện kinh mạch toàn thân, cũng chia cùng loại năm đạo cảnh giới. Sở Tâm Vân hiện tại là trúc thể cảnh sơ kỳ, mà đứng tại đối diện thượng quan tình bọn người, thấp nhất cũng là trúc thể cảnh trung kỳ thực lực, thượng quan tình bản thân thì là thối cốt cảnh thực lực. Nếu bàn về tu luyện thực lực, ta tự nhiên là không đuổi kịp chư vị. Nhưng nếu luận kiếm chiêu tinh diệu, ta lại thắng qua các ngươi mỗi người. Sở Tâm Vân ngạo nghễ đáp. Thượng quan tình nhìn xem Sở Tâm Vân, ánh mắt nhất động bất động, nói khoác không biết ngượng, ngươi bên trên đi thử một lần. Sau lưng một tên nam tử tiến lên một bước, hướng thượng quan tình chắp tay vái chào, cất bước đi lại đây. Sở đại thiếu gia, ngươi cái này cố làm ra vẻ, cũng nên yên tĩnh, không chê mệt không. Nam tử tiến lên bộ pháp, đột nhiên tăng tốc, thuận thế rút kiếm, bang. Một đạo hàn quang tấm lụa hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân thân hình phát động, trường kiếm trong tay từ một cái ý không ngờ được phương hướng, cùng dã tiết nhập đối phương thế công, chanh chanh chanh. Gấp rút kiếm minh, giống như khánh âm đồng dạng, du dương địa dập dờn mà đi. Nam tử thân hình lảo đảo lui lại, trên mặt lộ ra khó mà tự tin biểu lộ. Hắn vạn lần không ngờ, lấy mình cao hơn thực lực đối phương, vậy mà một chiều bị thua. Ngươi bại. Sở Tâm Vân thu kiếm lui lại, vừa cười vừa nói. Ngươi đáng chết. Nam tử giận dữ, dương kiếm tật bộ tiến lên. Tốt, ngươi trở về. Thượng quan tình gọi lại nam tử, phân phó bên cạnh một cái khác nam tử, ngươi bên trên đi thử một lần hắn kiếm chiêu, cẩn thận. Nam tử chắp tay, quay người nhìn về phía Sở Tâm Vân, thân hình phảng phất phiêu giật mây trôi đồng dạng, hướng về phía trước mà đi. Hô! Giống như một trận thanh phong quét mà đến, nam tử trong nháy mắt lấn người phụ cận, bang! Trường kiếm hóa thành một điểm tinh mang, hướng Sở Tâm Vân bắn mạnh tới. Sở Tâm Vân kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, phảng phất theo gió đong đưa dương liễu, bị đối phương kiếm chiêu giận dắt, bất lực mà động. A! Thượng quan tình ồ lên một tiếng, không rõ Sở Tâm Vân vì cái gì dễ dàng buông tha, tướng trên sân ưu thế, toàn bộ đưa cho đối thủ. Đúng lúc này, Sở Tâm Vân mũi kiếm, phảng phất theo gió thổi phật lạc diệp, thuận đối phương kiếm chiêu mà đi, phảng phất có quỷ thần tương trợ đồng dạng, nhẹ nhàng địa rơi vào đối phương nam tử tim trên vạt áo. Tựa như là ngươi bại. Sở Tâm Vân thân hình tư thế cực kỳ khó coi. Nhưng chính là cái này khó coi tư thế kiếm chiêu, chế trụ đối thủ yếu hại, chỉ cần dùng lực vươn về trước, mũi kiếm liền có thể xuyên vào trái tim. Nam tử sắc mặt thay đổi liên tục, thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ lực đạo, bang. Nguồn sức mạnh này từ thân thể phát ra, lập tức tướng Sở Tâm Vân trường kiếm chấn khai, nghiêng qua một bên. Đây chính là thực lực bản thân, nam tử mặc dù kiếm chiêu không bằng Sở Tâm Vân, nhưng thực lực xa ở trên hắn, dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh. Tốt, liền đến nơi này, ngươi xuống đây đi. Thượng quan tình thanh âm truyền đến, để nam tử dừng tay xuống dưới. Đã thắng ngươi hai tên thủ hạ, thượng quan tình, còn muốn thử đi sao? Sở Tâm Vân thu kiếm lui lại, nhìn qua đối phương cười nói. Thượng quan tình ánh mắt gắt gao khóa lại Sở Tâm Vân, phảng phất muốn xem thấu hắn giống như. Sở Tâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân ngưng tụ, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất một kiện to lớn chăn đông, từ đầu đến chân gắt gao bao lấy, làm hắn không thở nổi. Thật mạnh áp lực. Đây chính là thối cốt cảnh thực lực. Sở Tâm Vân trong lòng hoảng sợ, không muốn như vậy cúi đầu, cầm kiếm mà đứng, đau khổ dáng chống đỡ. Thượng quan tình thân hình hướng về phía trước, chân phải cất bước mà đi, đông. Bước chân rơi vào đá xanh lộ diện bên trên, phảng phất nhịp trống đồng dạng. Trong một chớp mắt, Sở Tâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả gông cùm xiềng xích toàn bộ tiêu thất, nhưng sát cơ lại theo nhau mà đến. Ngâm. Thượng quan tình xuất kiếm, kỳ dị kiếm rít phảng phất cổ tháp khánh âm, tại hư không tản ra, cho người ta một loại hư hào ảo giác. Giết. Sở Tâm Vân quát to một tiếng, kiếm thức triển khai, phảng phất đại giang vỡ đê đồng dạng, hướng thượng quan tình đánh tới. Bang. Hai đạo trường kiếm kiếm tích đụng vào nhau, lóe ra một điểm mắt thường khó mà phát giác hỏa tinh. Lực lượng khổng lồ từ trôi kiếm truyền đến, Sở Tâm Vân cảm giác bàn tay tê dại, năm ngón tay không bị khống chế mở ra, trường kiếm tuột tay rơi xuống. cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, hắn thân eo thay đổi, thân hình chìm xuống, tay trái hạ nhô ra đi, bắt lại rơi xuống trường kiếm. Sắc bén cảm nhận từ bên thai sắt qua, mấy sợi rủ xuống tóc mai, bị mũi kiếm chỗ đoạn, tung bay trôi qua mà đi. Thượng quan Tình trường kiếm rơi vào Sở Tâm Vân cổ, khoác lên trên vai hắn. Ngươi thua, một chút chủ nghĩa hình thức kiếm chiêu, không có chút nào tác dụng. Thượng quan Tình lạnh lùng nói. Chưa chắc đi, ha ha. Sở Tâm Vân cười ra hiệu, để Thượng quan Tình mình thấy rõ ràng, hắn mũi kiếm chỉ hướng Thượng quan Tình mắt cá chân, nếu như liều chết một kích, có khả năng làm bị thương đối phương. Ngươi cho rằng ngươi trường kiếm, đối ta có uy hiếp sao? Thượng quan Tình lạnh lùng một cười, dưới chân thay đổi, một cước đá vào kiếm trên thân, bang. Sở Tâm Vân trường kiếm ứng thanh tuột tay, hướng về một bên. Lấy thực lực ngươi, ta tự nhiên không đả thương được ngươi, nhưng ta muốn biểu hiện ra là kiếm chiêu. Sở Tâm Vân cười cười, nói ra. Ngươi là muốn dùng kiếm chiêu, đổi về Sở Linh Nhi. Thượng quan Tình vấn đạo. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, đối phương là thượng quan gia nổi danh võ sĩ, hắn biện pháp duy nhất, liền là dùng huyền diệu kiếm thức hấp dẫn đối phương, đặt tới mắt. Thượng quan Tình thu kiếm, hai mắt nhìn qua Sở Tâm Vân, ngươi một bộ này kiếm thức cũng không hoàn chỉnh. Sau 5 ngày, ngươi cầm hoàn chỉnh kiếm thức, tới ngoài 10 dặm dịch chạm gặp ta, ta có thể lấy tiêu trận này hôn ước. 5 ngày không được, tối thiểu cần 30 ngày. Sở Tâm Vân gặp Thượng quan Tình nguyện ý trao đổi, trong lòng rốt cục thở phào một cái, nhưng hắn nghe thấy đối phương kỳ hạn, trong lòng lại là siết chặt, vội vàng tranh thủ nhiều một chút thời gian. 10 ngày, 20 ngày, 15 ngày, đây là cuối cùng ngày quy định. Thượng quan Tình không muốn tiếp tục tranh luận tiếp, làm cuối cùng quyết định, sau 15 ngày, ngươi dùng nguyên bộ kiếm thức tới trao đổi, nếu không liền kết thúc cuộc giao dịch này. Không cần ý đồ dùng không trọn vẹn kiếm thức lừa gạt người, kiếm thức có hoàn chỉnh hay không, ta một chút liền có thể khám phá. Chỉ có thể dạng này, Sở Tâm Vân gật đầu đáp ứng, tướng bàn tay mình nắm không trọn vẹn kiếm chiêu, giao cho Thượng quan Tình. Thượng quan Tình mang theo người một nhà rời đi, hướng dịch trạm mà đi. Sở Tâm Vân vậy quay người rời đi, về đến nhà. Hôm nay liền muốn cáo biệt thân nhân, làm người khác thị thiếp, thành vì người khác người. Sở Linh Nhi chính mặc một thân áo cưới, mang theo khăn đoan, ngồi một mình rơi lệ. Sở Tâm Vân sôi động địa đi đến, cười một thanh để lộ Sở Linh Nhi khăn đoan. Linh Nhi, ta đã nói với Thượng quan gia thỏa, ngươi không cần làm đoàn chính mình, tái giá cho Thượng quan Tình. Sở Linh Nhi trên mặt mang nước mắt, nghe vậy kinh ngạc, nhìn qua Sở Tâm Vân, nửa ngày nói không ra lời. Chương 4, vui mừng ngoài ý muốn. Sở Linh Nhi thần sắc kinh ngạc, nửa ngày nói không ra lời. Mẫu thân Sở Thị đi đến, Thâm Mây. Ngươi lại đang làm cái gì? Hôn sự sớm đã đàng tốt, thượng quan gia vô duyên vô cớ, làm sao có thể từ bỏ? Tuyệt đối không nên đảo loạn. Dù sao Thượng quan Tình sẽ không tới, Sở Tâm Vân vậy không giải thích nhiều, chỉ là cười mời mẫu thân yên tâm. Sau đó, hắn quay người đi vào buồng trong, khép cửa phòng lại. Lúc này, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài dịch trạm, yên lặng viện trong nhà. Thượng quan Tình ngồi trên mặt đất, nhìn lấy trường kiếm trong tay, phảng phất si ngốc đồng dạng, bỗng dưng. Hắn đột nhiên tung người mà lên, thân hình phảng phất chim bay đồng dạng, lăng không mà múa, suy suy suy. Vô hình kiếm khí phát ra âm thanh phá không, hướng tứ phương mà đi. Thật mạnh kiếm thức, thật bén nhọn kiếm khí. Ngoài cửa truyền đến một tiếng lớn tiếng khen hay, một lao giả đi đến, đưa tay ngăn trở tới gần kiếm khí, đem hóa giải tan mất. Hà lao tới, nhanh mời tiến đến. Thượng quan Tình thu kiếm, hướng lao giả chắp tay, chấp đệ tử chi lễ. Ngươi bây giờ đã không phải là đệ tử ta, không cần thiết lớn như vậy lễ. Hà Lao đỡ lấy Thượng quan Tình, vừa cười vừa nói, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ngươi mới được kiếm thức. Không sai, ta vốn muốn cưới một tên thị thiếp, lại không nghĩ tới đạt được huyền diệu như thế kiếm thức, thật là nhặt được bảo. Thượng quan Tình cười tướng chuyện đã xảy ra, nói cho Hà Lão. Sở ra phế vật Sở Tâm Vân. Hà Lao nhíu mày, một cái phế vật làm sao có thể đạt được huyền diệu như thế kiếm thức. Cái này không kỳ quái, trong lúc vô tình đụng vận khí cất chó, đạt được cường giả ưu ái. Sở Tâm Vân không tính là gì, trong tay hắn kiếm thức, còn có phía sau cường giả, mới là mấu chốt. Thượng quan Tình vừa cười vừa nói. Ngươi nói đúng, có thể đem huyền diệu như thế kiếm thức, chuyển tay đưa người cường giả, nhất định là ẩn thế dân dã kỳ nhân. Lao phu vậy hy vọng có thể có cơ duyên, kết bạn đến tên này kỳ nhân. Hà Lao vê dâu hơi cười, cùng Thượng quan Tình cùng một chỗ ngồi xuống, suy nghĩ kiếm thức huyền diệu, trầm mê trong đó. Lúc này, Sở ra dinh thự tiểu viện, lờ mờ trong phòng. Sở Tâm Vân trên giường ngồi ngay ngắn, tựa như nhập định đồng dạng. Đã 2 canh giờ đi qua, Sở Tâm Vân vẫn là không có tìm tới biện pháp, tiến vào mình bản nguyên tâm hải. Nhớ đến lúc ấy mình ngất, mơ hồ cứ như vậy tiến vào. Hiện tại hết sức chuyên chú muốn đi vào, ngược lại không đi vào. Sở Tâm Vân cảm giác hết sức bất đắc dĩ, có lẽ phương pháp không đúng, đến đổi một loại phương thức, mới có thể tiến nhập. Nếu không, mình thanh mình mê đi. Là đập đầu vô tưởng, còn là mình cho mình đánh đòn cảnh cáo. Trong lòng tạp niệm cùng một chỗ, Sở Tâm Vân khó mà ước thúc nội tâm phân loạn, càng địa khó mà ngồi ngay ngắn tĩnh lo lắng. Lúc này, bụng hắn truyền đến tiếng sấm rền vang, cảm giác đói bụng truyền khắp toàn thân, cả người cũng không tốt bắt đầu. Không nhất thời vội vã, trước ăn no nê lại nói. Sở Tâm Vân mở to mắt đứng lên đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Mẫu thân Sở Thị, muội muội Sở Linh Nhi, đều thủ ở bên ngoài. Trông thấy Sở Tâm Vân đi ra, nhất định phải hắn nói cẩn thận minh bạch. Sở Tâm Vân đùn đỡ bất quá, đành phải biên hoang nôn, lão xưng mình đạt được cường giả tuyệt thế ưu ái, cường giả du thuyết thượng quan gia, khiến cho từ bỏ hôn sự. Thượng quan gia đón dâu người không có chạy đến, liền là tốt nhất chứng minh, mẫu thân cùng Sở Linh Nhi tin tưởng Sở Tâm Vân lời nói. Lần này tốt, phúc từ trên trời hạ xuống, chúng ta cả nhà cuối cùng vượt qua một khó, đều là phụ thân ngươi tại thiên linh hồn phù hộ. Sở Thị vui đến phát khóc, vội vàng hướng nhà chính đốt hương cầu nguyện đi. Sở Linh Nhi gặp Sở Tâm Vân đói bụng, cười mỉm đem rượu đồ ăn bày trên bàn. Sở Tâm Vân ăn như gió cuốn về sau, trở lại buồng trong, tiếp tục dụng công. Bất quá ăn no nê về sau, dã rời tùy theo mà đến, Sở Tâm Vân ngồi xếp bằng, thời gian dần qua chống đỡ hết nổi, hôn trầm trầm tiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Sở Tâm Vân giống như ngủ không phải ngủ, đột nhiên phát giác mình đã tiến vào bản nguyên tâm hải, đứng ở trong hang đá niên nhân trước mặt. Người đã đến. Trung niên nhân hỏi rõ. Tại Sở Tâm Vân lẩn quẩn bên tai, phảng phất nghe nhầm đồng dạng. Vị tiền bối này, xin ngươi tướng bộ kia kiếm thức, hoàn chỉnh địa truyền thụ cho ta. Vạn bối ngu dốt, lần trước lại tại ngất bên trong, cho nên không có có thể nhớ kỹ. Sở Tâm Vân mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay nói ra. Ta không phải tiền bối, ngươi cũng không phải vạn bối, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Trung niên nhân phiêu miểu không linh truyền âm, chui vào Sở Tâm Vân trong tai, nghĩ không ra thức tỉnh ngươi, hội yếu đến không chịu được như thế. Càng không có cách nào tiến vào mình bản nguyên tâm hải. Cái gì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cái này chút đối Sở Tâm Vân đều không trọng yếu, đạt được toàn bộ kiến thức mới là trọng điểm. Hắn đang muốn nói chuyện, trung niên nhân động, đưa tay một điểm trong suốt điểm sáng, hướng hắn bay tới, chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một nói lực lượng khổng lồ truyền đến, đem hắn cưỡng ép rời đi, đuổi ra khỏi bản nguyên tâm hải. Thật là đáng chết, thật vất vả tiến vào một lần, chẳng đạt được gì. A. Không đúng, giống như nhiều một chút đồ vật. Sở Tâm Vân phát giác trong đầu, nhiều một chút ký ức, là một đạo vô danh tu luyện chi thuật, thuần thục về sau, có thể tiến vào bản nguyên tâm hải. Hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức ngồi ngay ngắn ngưng thần, chuyên tâm tu luyện. Tu luyện chi thuật là một loại thu liễm khí tức, ngưng thần suy nghĩ chi pháp, có thể làm tán loạn suy nghĩ, gây nên tâm một chỗ. Bên ngoài hơi thở chư duyên, nội tâm không thở, tâm như vách tường, có thể nhập đạo. Sở Tâm Vân yên lặng suy nghĩ công pháp khẩu quyết. Ý niệm trong lòng quên mất vật ngoài thân, tiến vào một loại không huyền chi cảnh. Bất quá, không huyền chi cảnh không có thể dài lâu bảo trì, mấy tức về sau, liền trở thành tán loạn tạp niệm, bốn phía hỗn loạn mà đi. Duy nhất hy vọng, treo hệ ở đây, Sở Tâm Vân không có nhụ chí, không ngừng mà y đi theo công pháp tu luyện. Ba ngày sau, Sở Tâm Vân tu luyện thuần thục. Suy nghĩ có thể định ở trên không huyền chi cảnh, một khắc thời gian bên trong, không có chút nào tán loạn. Tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sở Tâm Vân có thể bảo trì hai khắc thời gian bên trong, suy nghĩ định ở trên không huyền chi cảnh, không có tán loạn, khó khăn lắm thanh minh. Ba khắc thời gian. Bốn khắc thời gian. Sở Tâm Vân có thể tại hơn nửa canh giờ bên trong, bảo trì suy nghĩ bất loạn, ở vào không huyền chi cảnh. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được suy nghĩ phía trước, phảng phất có một điểm mơ hồ ánh sáng. Hẳn là chính là cái này Sở Tâm Vân suy nghĩ, theo ánh sáng mà đi. Phảng phất phá vỡ một đường phong tỏa trì trệ giống như. Sở Tâm Vân xuyên qua ánh sáng, tiến nhập mình bản nguyên tâm hải. Tiền bối, ta tới. Sở Tâm Vân chắp tay mà đứng, đứng ở trung niên nhân trước mặt. Ta không phải tiền bối, trung niên nhân truyền âm lại đây. Dù sao cũng phải có cái xưng hô a. Ta gọi ngươi tiền bối tốt. Xin đem bộ kia kiếm thức truyền thụ cho ta, lần trước ta không có nhớ kỹ. Sở Tâm Vân cười truyền âm nói. Trung niên nhân cúi đầu, chậm rãi giơ tay lên, một đạo trong suốt điểm sáng, bắn vào Sở Tâm Vân trong thân thể. Sở Tâm Vân cảm giác trong trí nhớ mình, nhiều một chút đồ vật, chính là toàn bộ kiếm thức. Lần trước mình tại mơ hồ ngất bên trong, cho nên không có có thể nhớ kỹ. Hiện tại suy nghĩ thanh minh, không lâu sau liền toàn bộ ghi lại, không có chút nào thiếu thốn. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai a? Sở Tâm Vân vui mừng, vẫn là tò mò thuận miệng vấn đạo. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nếu như ngươi muốn biết phía dưới đáp án, nhất định phải chiến thắng ta. Trung niên nhân hướng Vệ Vô Kỵ ngẩng đầu lên, che kín con mắt vải trắng. Trên mặt hai đạo huyết ngân, để lộ ra túc sát khí thế. Sở Tâm Vân tâm thần chấn động, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, gấp vội khoát tay nói ra, cái này. Hiện tại cũng không cần, ha ha, ta đi ra ngoài trước, về sau trở lại thăm ngươi. Mặc kệ đối phương là ai, trong đó đến tột cùng như thế nào. Có bộ này kiếm thức, có thể cứu muội muội Sở Linh Nhi, cái này mới là Sở Tâm Vân trong lòng khẩn yếu nhất sự tình. Cái khác nỗi băn khoăn, có thể tạm thời buông xuống, sau này hay nói. Suy nghĩ tùy tâm mà động, Sở Tâm Vân trong nháy mắt thối lui ra khỏi bản nguyên tâm hải, mở mắt. Đi ra khỏi cửa phòng, Sở Tâm Vân hỏi thăm thời gian, cái này mới phát giác mình trong lúc bất chi bất giác, vậy mà qua 13 ngày, còn tốt không có vượt qua thượng quan tỉnh kỳ hạn chót. Cổ nhân trong sách ghi chép, núi bên trong vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm. Cái này tu luyện không hề hay biết, toàn không biết thời gian trôi qua như nước chảy, đảo mắt liền là hơn 10 ngày. Sở Tâm Vân cảm khái ngàn vạn, vội vàng đi ra khỏi nhà, hướng dịch trạm mà đi. Đi vào dịch trạm về sau, Sở Tâm Vân gặp được thượng quan tỉnh. Sở Tâm Vân, ngươi tới gặp ta, chắc là sẽ không làm ta thất vọng. Thượng quan tỉnh nói ra. Đúng là như thế, ta chính là đến hoàn thành mình hứa hẹn sự tình. Sở Tâm Vân cũng không nhiều lời, tướng còn lại kiếm thức, từng chiêu từng thức biểu diễn ra. Thượng quan tỉnh ngồi tại bàn trước, tại trên trang giấy ghi lại tất cả kiếm thức, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn ngươi lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất vừa mới đạt được, còn chưa tu luyện. Sở Tâm Vân không rõ đối phương dụng ý, nhưng vẫn gật đầu. Thượng quan tỉnh trong lòng mỉm cười, cảm thấy mình đoán đúng chân tướng, Sở Tâm Vân phía sau thật có một tên cường giả. Sở Tâm Vân, ngươi có thể ủng có huyền diệu như thế kiếm thức, tất nhiên là đạt được cường giả ưu ái. Nếu như có thể vì ta dẫn tiến vị cường giả này, sau đó tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, tiền bối thần long không thấy đầu vị, đã rời đi mà đi. Bất quá lần tiếp theo gặp mặt, ta có thể giúp ngươi nói một câu, đến vu tiền bối có nguyện ý hay không gặp ngươi, cũng chỉ có xem vật khí. Sở Tâm Vân nghe thượng quan tình nói, rốt cuộc minh bạch lại đây. Thuận đối phương lời nói, kéo tới một vị không tồn tại cường giả làm chỗ dựa, chẳng những có thể lấy làm đối phương ghé mắt, mình ngày sau vậy có phương pháp liền. Thượng quan tình nhẹ gật đầu, thất vọng mất mát bộ dáng. Sở Tâm Vân âm thầm tốt cười, chắp tay muốn cáo từ rời đi. Chấm đã. Hà Lao từ bình phong phong phía sau vòng vo đi ra, Sở Tâm Vân, ta nghe nói ngươi từ Lăng Vân Các, bị cưỡng chế rời khỏi, không còn là học sinh thân phận. Thật có việc này, không biết vị này lão trưởng hỏi cái này, để làm gì ý. Sở Tâm Vân chắp tay đáp. Ha ha, lão phu không có ý khác, không biết ngươi có muốn hay không tiến vào Thanh Phong Các, tu luyện võ học chi đạo. Hà Lao cười vấn đạo, lão phu tại Thanh Phong Các đảm nhiệm giáo viên, nếu như từ lão phu ra mặt, để ngươi tiến vào Thanh Phong Các, không phải một việc khó. Sở Tâm Vân nghe tiếng rung mạnh, nhưng trên mặt lại là mặt không đổi sắc, dạng này chỗ cứ tốt, không biết lão trượng, đối văn bối có gì điều kiện. Bình Châu quy về chư hầu vương quản hạt, truyền thụ võ đạo quan học, có gần trăm chỗ nhiều. Thanh Phong Các mặc dù không bằng Lăng Vân Các, nhưng cũng là bài danh thứ hai quan học. Cũng là bị các cái gia tộc tử đệ chỗ hướng tới, chen vỡ đầu, vậy muốn đi vào võ đạo học phủ. Tốt như vậy chỗ, không hội không công địa rơi vào trên đầu mình, Sở Tâm Vân đoán chừng đối phương có cái khác điều kiện. Chương 5, mới vào Thanh Phong Các. Sở Tâm Vân hỏi thăm lão giả, tiến cử hắn tiến vào Thanh Phong Các, có gì cái khác điều kiện? Ha ha, không có có điều kiện gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi phù hợp mà thôi. Nếu như ngươi lại lần nữa gặp gỡ vị kia kỳ nhân, có thể thay dẫn tiến, lão phu liền thỏa mãn. Hà Lao ý cười đầy mặt, vê dâu nói ra, bất quá tiến vào Thanh Phong Các về sau, vẫn là có điều lệ chuẩn mực. Ngươi nếu là không đạt được, đồng dạng sẽ bị khiển trách lui ra ngoài. Có dạng này cơ hội, vãn bối tự nhiên là nguyện ý. Sở Tâm Vân trong lòng mừng rỡ, mình kéo tới một vị không tồn tại tiền bối chỗ dựa, lập tức liền có chuyện tốt giáng lâm, thật là ra ngoài ý định bên ngoài. Hà Lao cười cười, lúc này viết một lá thư, để hắn mang theo thư đi Thanh Phong Các, trong thư có Lao Phu ấn giám, Thanh Phong Các tiếp dẫn ti người, xem xét liền biết. Sở Tâm Vân tiếp nhận thư tín, đại lễ cảm ơn Hà Lao, cáo tử rời đi mà đi. Hà Lao, cho Sở Tâm Vân lớn như vậy trợ giúp, hắn nhất định vô cùng cảm kích. Thượng quan tỉnh nói ra, để hắn nhập học, bất quá là Thanh Phong Các nhiều một cái bản án, nhiều một cái giường trải mà thôi. Như có thể kết bạn sau lưng của hắn cường giả, đây hết thảy đều không tính là cái gì. Hà Lao vừa cười vừa nói. Hà Lao nói có lý, bộ này kiếm thức thật là ý vị tuyệt vời, để cho người ta muốn ngừng mà không được, vượt qua ta bình sinh chỗ ít thấy. Thượng quan tỉnh nhẹ gật đầu, thở dài nói ra. Không biết vị cường giả kia, là bực nào kỳ nhân. Đừng bảo là chư hầu vương phủ, liền xem như tại quốc chủ hoàng thành, lão phu vậy chưa từng gặp qua bực này tinh diệu kiếm thức. Hà Lao nhẹ gật đầu, thở dài nói ra. Hai người trở lại bàn trước ngồi xuống, cầm lấy trên giấy kiếm thức, không kịp chờ đợi khoa tay bắt đầu. Về đến trong nhà, Sở Tâm Vân tướng cái tin tức tốt này, nói cho mẫu thân cùng muội muội Sở Linh Nhi. Bất quá sự tình cũng không cuối cùng quyết định, hắn cũng không có thanh lời nói được tuyệt đối, chỉ nói là bằng hữu hỗ trợ, có một cái tiến vào Thanh Phong Các cơ hội. Mẫu thân Sở Thị tự nhiên vui đến phát khóc, cảm thấy là phụ thân tại Thiên Linh Hồn phù hộ, mới có chuyện tốt giáng lâm trên đầu, vội vàng đốt hương đi. Ca ca, ngươi lần này nhất định phải tranh khí. Muội muội Sở Linh Nhi cũng là mừng rỡ vô cùng, trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung. Yên tâm đi, vi huynh cùng nguyên lai nhất đao lưỡng đoạn, một lần nữa làm người, sẽ không làm ta hảo muội muội thất vọng. Trông thấy Sở Linh Nhi tiếu dung, Sở Tâm Vân trong lòng một trận ấm áp, sờ lên muội muội đầu, vừa cười vừa nói. Hôm sau, Sở Tâm Vân tại mẫu thân, muội muội dặn dò dưới, khởi hành rời đi mà đi. Một đường trèo non lội suối, số sau 10 ngày, Sở Tâm Vân rốt cục đi tới Thanh Phong Các. Đại khí mênh mông Thanh Phong Sơn, dãy núi giống như trường long xoay quanh quấn quanh, nằm ngang ở phía xa. Thanh Phong Các tọa lạc dãy núi chỗ sâu, xây dựa lưng vào núi, bởi vì núi mà gọi tên. Sở Tâm Vân dọc theo đại đạo đi tới Thanh Phong Các, tìm tới tiếp dẫn ti người, đưa lên Hà Lao Thư tiến cử văn kiện. Nếu là Hà Lao Thư tiến cử, có thể miễn đi khảo thí, trực tiếp tiến vào Thanh Phong Các. Đối phương nam tử là một tên hơn 40 tuổi văn sĩ, nhìn bao thư về sau, cười gật đầu, phất tay gọi đến một người, làm hắn dẫn Sở Tâm Vân đi công việc một cái giao tiếp. Dẫn dắt Sở Tâm Vân nam tử, tên là Trương Cường, lệ thuộc vào Thanh Phong Các tiếp dẫn thi, tính cách hiền hòa hay nói, Sở Tâm Vân từ trong miệng hắn, biết Thanh Phong Các đại khái tình hình. Đều là chư hầu vương dưới trướng quan học, Thanh Phong Các bố cục, cùng Lăng Vân Các cơ bản giống nhau. Tuyển nhận học sinh thấp nhất điều kiện, thực lực nhất định phải là trúc thể cảnh, đi qua khảo hạch về sau, mới có thể tiến nhập. Thu hoạch được tư cách mới vào học sinh, cũng chia là thượng trung hạ ba đẳng cấp. Trừ phi có đặc biệt thiên phú, mới vào học sinh toàn bộ chia làm hạ học. Hạ học một ít tử, đa số đều là trúc thể cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực. Trung học học sinh, thực lực đều là trúc thể cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Thanh Phong Các có tốt hơn giáo viên, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Đến trường học sinh, thực lực tiêu chuẩn là trúc thể cảnh viên mãn, còn có số ít người nổi bật, có thối cốt cảnh sơ kỳ thực lực. Tiến vào đến trường học sinh, có thể đạt được tốt hơn tài nguyên tu luyện. Cũng đạt được các chủ đại nhân tự mình chỉ điểm. Nếu như nguyện ý, còn có thể bái cường giả vi sư, đạt được bọn họ bí truyền. Thanh Phong Các mấy trăm năm qua, bài danh một mực ở vào Lăng Vân Các phía dưới, ngàn năm lão nhị biệt khuất có thể nghĩ. Cho nên vì vượt qua Lăng Vân Các, đối học sinh nghiêm cách, so với Lăng Vân Các càng sâu một bậc, quy tắc chuẩn mực cũng càng vì nghiêm khắc. Từng có chư hầu vương phủ bối cảnh học sinh, tự kiềm chế thân phận cố tình làm bậy. Bị Thanh Phong Các chấp pháp đi, trói tại diễn võ trường thị chúng, mất hết thể diện về sau, mới trục xuất Thanh Phong Các. Mà tiến vào Thanh Phong Các học sinh, hai tháng về sau liền là lần đầu tiên thực lực khảo hạch, không hợp cách người tướng bị trục xuất Thanh Phong Các. Về sau thực lực khảo hạch, càng là liên tiếp, bài danh cuối cùng người, đều đem bị thanh trừ rời đi. Sở Tâm Vân nghe Trương Cường giới thiệu, một đường đi tới nội phủ ti. Nội phủ ti chủ quản Thanh Phong Các các loại việc vặt vãnh, ghi chép học sinh thân phận danh sách, ăn ở các loại việc vặt vãnh, đều từ nội phủ ti phụ trách. Trương Cường tướng Sở Tâm Vân dẫn tới nội phủ ti, liền cáo từ rời đi mà đi. Sở Tâm Vân làm giao tiếp, nhận thân phận trúc bài về sau, xoay người lại đến bên cạnh viện lạc, nhận lấy một chút tạp vật. Tạp vật ngoại trừ quần áo, đệm chăn, ba lô các loại vật bình thường bên ngoài, còn có Thanh Phong Các phát cho mỗi cái học sinh, mỗi tháng 3 phần trúc thể cao. Trúc thể cao bôi lên toàn thân, chẳng những có thể lấy cường kiện thân thể ra thịt, còn có hoa ứ chữa thương tác dụng. Giống Thanh Phong Các dạng này thực lực quan học, trúc thể cao bên trong gia nhập mình bị phương. So với trên thị trường phổ thông dược cao, vượt ra khỏi không phải một chút điểm, một mực là được mọi người chỗ truy phủng hàng bán chạy. Sở Tâm Vân lấy ra thân phận trúc bài, giao cho đại môn thủ vệ nghiệm minh về sau, đi vào viện rơi bên trong trên đại sảnh. Đại đường bài trí, phảng phất trên đường hiệu cầm đồ đồng dạng. Cao cao phía sau quầy, một tên quản sự ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Tâm Vân, cẩn thận nghiệm chứng thân phận trúc bài về sau, tướng tất cả tạp vật, tính cả 3 phần trúc thể cao, giao cho hắn. Sở Tâm Vân đắp lên thủ ấn, ký tên đồng ý, cầm tất cả tạp vật, quay người rời đi hướng trụ sở mà đi. Hắn mới đi ra khỏi viện lạc không có bao xa, liền bị hai tên Thanh Phong Các học sinh ngăn ở con đường bên trong. Tại hạ Triệu Vũ, vị này là Ngô Vân, đều là Thanh Phong Các người. Triệu Vũ cười nói với Sở Tâm Vân, Sở Tâm Vân Sở công tử hôm nay vừa tiến vào Thanh Phong Các, không biết có mấy lời, ngươi có nguyện ý hay không nghe. Lẫn nhau chưa hề gặp mặt, nhưng đối phương lại biết mình danh tự, Sở Tâm Vân trong lòng kinh ngạc, cười xin lắng tai nghe. Thanh Phong Các chuẩn mực sâm nghiêm, không hợp cách người đem bị đuổi ra khỏi cửa. Đặc biệt là giống như ngươi mới tiến vào Thanh Phong Các học sinh, trong lúc nhất thời khó thích ứng, cái này liền cần người khác trợ giúp. Triệu Vũ nói đến chỗ này, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nếu như ngươi muốn có người trợ giúp, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Chúng ta không cần vàng bạc, chỉ cần ngươi chúc thể cao, giao một phần là lễ gặp mặt, giao hai phần là làm sâu sắc hữu nghị, giao ba phần ngươi chính là chúng ta người. Ờ, các ngươi người. Sở Tâm Vân minh bạch lại đây, đây là dọa dẫm tới. Đúng, liền là chúng ta người. Triệu Vũ gật gù đắc ý địa vừa cười vừa nói, huynh đệ chúng ta trải rộng Thanh Phong Các, chỉ cần báo ra chúng ta danh tiếng, cái này Thanh Phong Các bên trong, liền không người nào dám khi dễ ngươi. Về sau Thanh Phong Các khảo hạch, chúng ta cũng có thể dịu dắt ngươi, giúp ngươi quá quan. Nếu như ta không muốn chứ? Sở Tâm Vân lạnh lùng một cười, vấn đạo. Cái kia chính là cho thể diện mà không cần, không nên trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Đứng ở bên cạnh Ngô Vân, trên mặt lộ ra lệ sắc, hung ác nói ra. Chúc thể cao ta có, nhưng không muốn cho các ngươi, đều cút đi cho ta. Sở Tâm Vân nhìn về phía hai người, khinh miệt nói ra. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi cự tuyệt, ngày sau tất nhiên dùng càng lớn đại giới, đi cầu chúng ta. Triệu Vũ trên mặt lộ ra không có hảo ý tiếu dung, không ít trong gia tộc Diêu Võ Dương anh người, đều hội khóc khóc để quỳ cầu chúng ta, ngươi vậy không hội ngoại lệ. Hôm nay trước cho ngươi lên tiếng kêu gọi, mình hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta đi. Triệu Vũ, Nô Vân hai người nói nghiêm túc, nhìn Sở Tâm Vân một chút, quay đầu rời đi mà đi. Thanh Phong Các chuẩn mực nghiêm khắc, Sở Tâm Vân liệu định đối phương, không dám ở nơi này mà ra tay với hắn. Nhưng hắn vậy lòng dạ biết rõ, đối phó loại người này chỉ có thực lực nói chuyện, ngươi muốn so hắn càng thêm hung tàn, mới có thể để cho nó e ngại. Hôm nay liền bắt đầu tu luyện, muốn đem trước kia hoang đường lãng phí thời gian, toàn bộ đền bù lại đây. Sở Tâm Vân nghĩ đến thực lực, thầm hận mình trước kia hoang phế thời gian, tật bộ hướng trụ sở mà đi. Đi vào trụ sở, Sở Tâm Vân giao ra thân phận trúc bài. Phụ trách quản sự sau khi xem, tại một cái phòng lớn nơi hẻo lánh, an bài chỗ nằm. Mới tới hạ học đều là 10 người một gian đại phòng. Thực lực tấn thăng trung học, mới là 4 người một gian tiểu phòng. Đến trường mới có tư cách đạt được một người phòng đơn nhà ở Thanh Phong Các hết thảy, đều là bằng thực lực mình nói chuyện, không có ngoại lệ. Quản sự phảng phất học thuộc lòng đồng dạng, thanh quy củ giao phó xong tất, phân phó Sở Tâm Vân như còn có chỗ không rõ, có thể hướng hắn hỏi thăm. Sau đó liền rời đi mà đi. Sở Tâm Vân đưa tiễn quản sự, một người ngồi tại trên giường, suy nghĩ mình tiếp xuống tu luyện. Tất cả võ đạo quan học giảng bài phương thức, đều không khác nhau lắm, đại khái đồng dạng. Mỗi cái giáo viên sắp mở khóa nội dung, thời gian địa điểm, trước đó viết tại công khai trên bảng. Học sinh nhìn bảng về sau, tự mình lựa chọn cảm thấy hứng thú giảng bài. Thanh Phong Các không để ý tới hội học sinh phải trang tiến đến nghe giảng bài, một mực đến lúc đó khảo hạch, thanh trừ không hợp cách người. Nói như vậy, hạ học chỉ có thể nghe thụ hạ học giảng bài, trung học nghe trung học giảng bài, đến trường nghe tới học giảng bài. Nếu là hạ học muốn nghe trung học, đến trường giáo viên giảng bài, liền cần phải bỏ ra một chút Thanh Phong Các điểm công lao số. Thanh Phong Các ban bố một chút nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể đạt được nhất định điểm công lao số. Dựa vào điểm công lao số, có thể tại Thanh Phong Các đổi lấy các loại chỗ tốt, dựa vật, công pháp, binh khí, các loại tạp học điển tịch các loại, đều có thể đổi chiếm được. Sở Tâm Vân là mới vào Thanh Phong Các hạ học, dựa theo quy định sự tình lấy được trước một chút điểm công lao số. Nếu như dùng xong sau, vậy được bản thân làm nhiệm vụ, đổi lấy điểm công lao số. Chính đang tự hỏi ở giữa, một tên người mặc Thanh Phong Các học sinh áo dài mập mạp, lách mình đi tới Sở Tâm Vân trước mặt. Vị này Thanh Phong Các đồng tu, lạ mặt cực kỳ, sợ là mới tới a. Ha ha, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tiền tam đa liền là tại hạ, mời xem. Mập mạp cười móc ra thân phận trúc bài. Sở Tâm Vân thuận mắt nhìn đi, đúng là Thanh Phong Các trung học thân phận, cao hơn chính mình một cái cấp bậc. Mới tới Thanh Phong Các, tất nhiên có chỗ không tiện, tại hạ nguyện vì huynh đài giải lo. Mập mạp Tiền Tam Đa cười híp mắt nhìn qua Sở Tâm Vân, chắp tay mà lễ, bộ dáng cực kỳ giống Tiền Trang chúng trưởng tủ. Tại hạ Sở Tâm Vân, khách khí khách khí. Sở Tâm Vân chắp tay đáp lễ, không rõ một tên Thanh Phong Các trung học, vì cái gì đối với hắn dạng này hạ học, như thế địa khách khí. Chương 6, thực lực đột phá. Nhìn xem Sở Tâm Vân nghi hoặc thần sắc, mập mạp Tiền Tam Đa càng là mặt mũi tràn đầy trồng cười. Sở huynh không cần nghi hoặc, tại hạ chỉ là một cái người làm ăn, kinh doanh một chút mua bán nhỏ, mua vào bán đi, thuận tiện các vị nhu cầu cấp bách. Không biết Sở huynh trong tay chúc thể cao, nhưng xuất thủ hay không chuyển nhượng. Tại hạ giá cả tuyệt đối công đạo, bao người hài lòng. Quả nhiên lại là hướng về phía chúc thể cao mà tới. Sở Tâm Vân bất động thanh sắc, trong lòng suy nghĩ ứng đối chi pháp. Chúc thể thuốc cao tính dễ dàng tán đi. Không phải cùng tháng sử dụng, mới có thể kỳ hiệu. Qua sau 30 ngày, liền hội dược tính đại giảm, không còn đáng giá tiền. Tiền Tam Đa lại vội vàng giải thích nói. chỉ sợ muốn làm tiền huynh thất vọng, tại hạ trúc thể cao không có ý định xuất thủ. Sở Tâm Vân cười trả lời. Không muốn ra tay không có quan hệ, xem ra sở huynh là lòng ôm chí lớn, khắc khổ tu luyện người, cho nên tướng trúc thể cao lưu cho mình dùng. Trong tay tại hạ vừa lúc có một ít mới vừa vào hàng trúc thể cao, dược tính 10 phần, sở huynh có thể cân nhắc mua vào một chút, chuẩn bị tu luyện không đủ chi cần. Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân nhìn về phía Tiền Tam Đa, thần sắc vì đó kinh ngạc, vừa rồi muốn thu mua, câu chuyện nhất chuyển, lại muốn bán ra. Tại hạ buôn bán nhỏ, mua vào bán đi, kiếm lấy một chút ít ỏi chi lợi, mặc kệ là mua vào, vẫn là muốn bán đi, đều có thể tìm tại hạ, ha ha. Tiền Tam Đa cười nói. Cái này, tại hạ như có cần, nhất định nói không ngừng tiền huynh. Sở Tâm Vân gật đầu nói. Ta nhìn sở huynh khí vũ hiên ngang, không phải hạng người bình thường, là đáng giá kết giao bằng hữu. Ta chỗ này có một phần địa đồ, ngoại trừ Thanh Phong các bên ngoài, còn có dưới núi Thanh Phong thành tường tận đánh dấu. Tính ngươi giảm còn 80%, có thể vàng bạc tính tiền, thế nào? Tiền Tam Đa không tức giận chút nào, tiếp tục mình mua bán, rất có không đặt mắt, tuyệt không dừng tay khí thế. Nghĩ đến địa đồ về sau nhưng có thể cần dùng đến, Sở Tâm Vân lập tức hỏi giá cả, cảm thấy phù hợp, liền mua một phần. Tiền Tam Đa cuối cùng là làm thành một vụ giao dịch, không có đi một chuyến uổng công. Cười nhàn phiếm vài câu về sau, hắn lưu lại mình liên hệ, để Sở Tâm Vân có chỗ khó liền đi tìm hắn, sau đó cáo từ rời đi mà đi. Người này có chút ý tứ. Sở Tâm Vân nhìn xem Tiền Tam Đa bóng lưng, lắc đầu, trong lòng mỉm cười một cười. Thanh Phong các giáo viên nhập học nội dung, ngoại trừ thực lực tu luyện bên ngoài, còn có luyện chế dược vật, đúc kiếm luyện khí, phù văn chi thuật các loại. Nhưng hạ học giáo viên truyền thụ, đều là nói sơ lược, cũng không sâu nhập. Sở Tâm Vân nghe mấy lớp, cảm thấy không thú vị, liền một mình rời đi. Tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu mình tu luyện. Bản nguyên trong tâm hải niên nhân, ẩn chứa to lớn bí ẩn. Hắn vì cái gì hội giấu ở bản nguyên tâm hải? Đã ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, như vậy ta trước kia là ai? Cái gọi là thức tỉnh, lại là cái gì? Vì cái gì đã thức tỉnh, thuộc về ta kinh lịch, vẫn là không nhớ gì cả. Sở Tâm Vân đối những vấn đề này, đều ôm cực kỳ tốt đẹp kỳ, muốn biết trong đó đến tuật cùng. Đối với Sở Tâm Vân vấn đề, trung niên nhân không có bất kỳ cái gì trả lời. Cũng chỉ có một câu, như muốn biết phía sau sự tình, nhất định phải xuất thủ chiến thắng hắn. Bất quá, trung niên nhân đối với tu luyện vấn đề, ngược lại là mỗi hỏi tất đáp, không sợ người khác làm phiền. Không vẹn vẹn chỉ là tu luyện, cùng tu luyện tương quan tạp học, luyện dược, luyện khí, cơ quan khối lỗi, phù văn chi thuật, chỉ cần Sở Tâm Vân đặt câu hỏi, đều biết giải đáp. Sở Tâm Vân đạt được vô danh kiếm thức, không chỉ là thủ đoạn công kích, cũng là một bộ tu luyện công pháp. Đứng tại ưu tĩnh trong rừng trúc, hắn y đi theo kiếm thức bày ra tương ứng tư thế, giống như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Một lúc sau, vạn mẹo cơ bắp phát lên cảm giác đau, càng ngày càng mãnh liệt, truyền khắp toàn thân, khiến cho khó mà chịu đựng. Phanh! Sở Tâm Vân rốt cục chống đỡ hết nổi, nghiêng người té lăn trên đất. Bộ này kiếm thức tại bản nguyên tâm hải, Sở Tâm Vân đã tu luyện thuần thục. Nhưng bản nguyên tâm hải thuộc về tâm ý biết diễn hóa, giống như hư ảo mộng cảnh đồng dạng. Trong mộng cảnh thuần thục, không phải là chân thực bên trong liền có thể nắm giữ, Sở Tâm Vân vẫn cần tại trong hiện thực tu luyện mới có thể thuần thục nắm giữ. Bất quá tại bản nguyên tâm hải thuần thục về sau, Sở Tâm Vân tại trong hiện thực tốc độ tu luyện như có thần trợ đồng dạng, nhanh đến mức ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Liền xem như Lăng Vân các mạnh nhất thiên tài, hiện tại vậy không đuổi kịp hắn tốc độ tu luyện. Kiếm thức chưa tu luyện thành công, Sở Tâm Vân liền ẩn ẩn cảm thấy mình thực lực có đột phá dấu hiệu. Trúc thể cảnh trung kỳ, đây đối với trước kia Sở Tâm Vân tới nói, hoàn toàn là chỉ có thể ngưỡng vọng, khó mà chạm đến cảnh giới. Mà bây giờ chỉ là hơn 10 thiên tu luyện, liền có đột phá dấu hiệu. Toàn thân cơ bắp kịch liệt đau đớn, chuyển hóa thành Sở Tâm Vân đáy lòng vui sướng. Chỉ cần có thể đột phá, hết thảy thống khổ đều có thể chịu đựng. Đi vào bên cạnh dòng suối nhỏ, Sở Tâm Vân rửa sạch trên thân dơ bẩn, tướng trúc thể cao bồi tại trên thân. Một đạo mát mẻ cảm giác từ lỗ chân lông trực thấu thân trong thân thể, toàn thân cơ bắp phảng phất sống lại đây đồng dạng, không bị khống chế nhảy lên, tướng dược tính toàn bộ hút thu vào. Tê dại sảng khoái truyền khắp toàn thân, tu luyện tạo thành cơ bắp tổn thương cũng đã nhận được chữa trị. Ngoại trừ thực lực tu luyện bên ngoài, Sở Tâm Vân còn từ trung niên người chỗ ấy đạt được phù văn điển tịch, lựa chọn phù văn chi thuật tu luyện. Thái sơ có đạo, đại đạo vận chuyển, mở hồng ngông, thiên địa sinh chỗ này. Mới sinh thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, bắt đầu có đại đạo vận chuyển vết tích, tên là đạo ngân. Phù văn, đạo ngân vậy. Bậc đại thần thông quan sát vạn vật chi biến hóa, lấy đạo ngân làm gốc, diễn hóa ban sơ chi phù văn, có thể thông thiên triệt địa, thành tựu vô thượng chi năng. Dùng tại sinh, nhưng mở nhất phương thế giới, dùng tại chết, thì chôn vùi vũ trụ chi tinh thần. Trung niên nhân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ba động, phảng phất khôi lỗi đồng dạng, tướng một đoạn tu luyện kinh văn, một chữ không lọt đọc tụng đi ra. Sở Tâm Vân mặc dù không thể minh bạch kinh văn chi thâm ý, nhưng lại tướng một chữ không lọt nhớ ký đến, ngày sau sẽ chậm chậm địa phỏng đoán nghiên tập. Phù văn chi thuật cần tâm ý biết tu luyện, phương pháp cùng thực lực tu luyện không quá đồng dạng. Tâm ý biết quy về một chỗ, mới có thể tập trung tinh thần. Tâm vô tạp niệm, mắt không ngoại vật, có thể xem thấu chân thực. Trung niên nhân ngồi tại động quật trước không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng, thanh âm lại không ngừng địa chuyển đến. Tâm vô tạp niệm, cái này ta biết. Nhưng mắt không ngoại vật, lại nên giải thích thế nào? Sở Tâm Vân truyền âm vấn đạo. Trung niên nhân giáo thụ Sở Tâm Vân, trước mặt để đặt một vật, không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Quá nhỏ khó mà thấy rõ, quá đại nạn lấy chuyên chú, cái này không có cố định tiêu chuẩn, mình thích hợp liền có thể. Sau đó ngồi ngay ngắn vu tiền, ánh mắt cùng tâm ý biết đều là tập trung ở vật, ngưng thần quan chi. Dân ra, trong mắt chỉ có chú ý chi vật, mà bốn phía chi vật thì giống như tiêu thất đồng dạng, này người chính là mắt không ngoại vật. Tiến vào bản nguyên tâm hải phương pháp, liền là một môn tu luyện tâm ý biết pháp môn. Trước kia Sở Tâm Vân không có pháp môn tu luyện, tiến vào bản nguyên tâm hải, chỉ chốc lát sau liền sẽ bị cưỡng ép đuổi đi ra. Hiện tại tu luyện về sau, tiến vào bản nguyên tâm hải, vì không bị đuổi đi ra, mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì trạng thái, tiến vào không tự giác trong tu luyện. Trương ký như thế, tâm ý biết vậy sẽ cùng theo chậm rãi trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Ngay tại Sở Tâm Vân chuyên tâm lúc tu luyện, Triệu Vũ, Nô Vân hai người, cũng đã nhận được một chút hắn nội tình. Sở Tâm Vân, Lăng Vân các bài danh thứ nhất đếm ngược tuyệt thế phế vật. Bị đuổi ra khỏi cửa về sau, nắm người nào đó quan hệ, được đề cử tiến nhập Thanh Phong Các. Còn thật là gia tộc ít có kỳ hoa hoàn khổ à, tại xếp hàng thứ nhất Lăng Vân các lăn lộn ngoài đời không nổi, lập tức liền đổi bài danh thứ hai Thanh Phong Các. Dạng này ăn chơi thiếu gia, thâm thụ gia tộc sủng ái, trên thân chất béo sẽ rất nhiều. Triệu Vũ chỉ nghe được đơn giản một chút tình hình thực tế, lại thêm mình chắc hẳn phải vậy suy đoán. Thanh Sở Tâm Vân tưởng tượng trở thành một vị tới Thanh Phong Các không lý tưởng, có thể dọa dẫm một bút ăn chơi thiếu gia. Muốn hay không cho Tiết Ít nói một tiếng? Nô Vân cảm giác đứng ở bên cạnh, lên tiếng vấn đạo. Nếu để cho Tiết Ít biết, phân đến người ta huynh đệ trên tay chỗ tốt, sẽ phải ít rất nhiều. Triệu Vũ lắc đầu nói ra, đây là một cái cơ hội, hai người chúng ta làm một mình, hung hăng dọa dẫm hắn một bút. Ngươi vậy nhìn thấy, hắn chỉ có chút thể cảnh sơ kỳ thực lực, chúng ta dễ như trở bàn tay. Nô Vân hai mắt sáng lên. Nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau thương nghị bắt đầu. Thanh Phong Các nơi yên tĩnh, ẩn nấp cổ trong rừng tùng. Một căn dây nhỏ cài chặt trường kiếm phần đuôi, rủ xuống treo tại hai cao hơn 10 trượng nhánh kha bên trên. Nhìn kỹ lại, dây nhỏ phía trên còn trói lại một đoạn thiêu đốt đốt hương, tại đốt hương thiêu đốt dưới, dây nhỏ lập tức liền muốn cắt ra. Sở Tâm Vân đứng tại cổ tùng dưới, ngẩng đầu nhìn một chút thiêu đốt đốt hương, chậm rãi nhắm mắt lại, cuốn lên ống tay áo, tướng một cái cánh tay đưa ra ngoài. Một tiếng rất nhỏ mảnh vang. Dây thừng cắt ra, trường kiếm sắc bén rơi xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô! Trường kiếm công bằng, rơi vào Sở Tâm Vân trên cánh tay. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, cánh tay cơ bắp bắn ngược, một cỗ lực đạo từ cơ bắp tự nhiên phát lên, tướng trường kiếm đạn hướng một bên rơi đi. Bang! Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng len ken vang. Sở Tâm Vân mở mắt, nhìn về phía mình cánh tay. Trên cánh tay chỉ lưu lại một đạo màu trắng vết tích, không có vết thương nào. Ngay cả da cũng không có phá một điểm. Trúc thể cảnh trung kỳ, toàn thân cơ bắp không cần thi triển bất kỳ cái gì công pháp, liền có thể phát lên lực bắn ngược nói, ngăn cản hơn 20 trượng rớt xuống trường kiếm. Trúc thể cảnh trung kỳ, ta rốt cục đột phá. Sở Tâm Vân trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ nhàng điệu thở phào một cái, bất quá, trúc thể cao không có, tiếp xuống tu luyện sẽ bị trì hoãn. Hắn nghĩ nghĩ, thu thập một phen về sau, hướng dưới núi Thanh Phong Thành mà đi. Thanh Phong Thành khoảng cách Thanh Phong Các không xa. Ở giữa cách một đạo mọc đầy cổ tùng sơn lĩnh. Sở Tâm Vân dọc theo đường núi tật hành mà đi, hai canh giờ về sau, liền chạy tới Thanh Phong Thành. Tiến vào trong thành, Sở Tâm Vân dọc theo đường cái, thẳng đến Thiên Thạch Phường mà đi. Thiên Thạch Phường là một nhà chuyên môn buôn bán ngọc thạch cửa hàng, nhưng kinh doanh ngọc thạch không phải hắn toàn bộ mua bán. Thiên Thạch Phường lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra là buôn bán đạo văn thạch. Trên điển tịch có ghi chép, đại đạo vận chuyển thiên địa và tượng, lưu xuống dấu chân chim hồng trên tuyết vết tích. Thế người xưng là đạo ngân. Vô tận tuế nguyệt diễn hóa, đạo ngân lưu tại trên tảng đá. Loại này mang theo đạo ngân tảng đá, được xưng là đạo văn thạch. Đạo văn thạch bị người phụng làm chân phẩm, chạy theo như vịt. Chi như vậy, là bởi vì đạo văn trong đá, tích chứa một chút viễn cổ vật thần kỳ. Cái này chút vật thần kỳ đối với võ giả tu luyện, có chớ trợ giúp lớn. Chương 7, đạo văn thạch. Liên quan tới đạo văn thạch lai lịch, chúng thuyết phân vân, trên điển tịch ghi chép, vậy chưa kết luận được. Có người cho rằng viễn cổ thời đại hồng hoang, bạo phát một trận hủy thiên diệt địa khoáng thế đại chiến, đạo văn thạch là đại chiến còn sót lại chi vật. Có người cảm thấy là viễn cổ thời đại, trong truyền thuyết tiên nhân, tiện tay phong ấn còn sót lại, tràn trọc còn sót lại mà tới. Còn có người cho rằng, đạo văn thạch là vũ trụ tinh không bay tới chi vật, đến từ không cũng biết thần bí giới vực. Nhưng mặc kệ đạo văn thạch là từ đâu mà đến, đều cũng không trọng yếu, chỉ cần đối với võ giả hữu ích, cái này như vậy đủ rồi. Cũng không phải là mỗi một khối đạo văn thạch bên trong, đều tích chứa viễn cổ vật thần kỳ. 10 cái đạo văn thạch bên trong, ước chừng chỉ có 1-2 miếng, trong đó có vật. Mà trong đá cất giấu chi vật, cũng là thiên kỳ bách quái, không giống nhau. Có lẽ là một gốc kỳ hoa dị thảo dược liệu, có lẽ là một cái không rõ lai lịch đan dược, có lẽ là rèn đúc sử dụng thiên tài địa bảo, có lẽ là viễn cổ còn sót lại thần binh lợi nhận, có lẽ là một bộ công pháp điển tịch, có lẽ là một chương viễn cổ địa cầu, có lẽ cái gì cũng không có lẽ là một trận họa sát thân. Tuyệt đại bộ phận đạo văn thạch cất giấu chi vật đều là kỳ chân dị bảo, mang đến thiên đại cơ duyên. Nhưng một chút đặc thù đạo văn thạch lại ẩn chứa hung hiểm, cho người ta mang đến tai họa. Họa phúc khó phân biệt, cái này thôi sinh một cái cổ lão nghề nghiệp, đạo văn sư. Đạo văn sư chuyên chú vào tâm ý biết tu luyện, tinh thông phủ văn chi thuật, phân tích rõ trên tảng đá đạo văn. Cao minh đạo văn sư, chẳng những có thể biện bạch chân thực đạo văn thạch, còn có thể khám phá trong đá chất chứa chi vật, cũng phán đoán các hùng, tiến hành lấy hay bỏ. Cho nên, đạo văn sư mặc dù tại thực lực trên việc tu luyện không bằng võ giả, nhưng tại trong mắt mọi người, lại so võ giả càng thụ tôn sùng. Sở Tâm Vân sở dĩ tu luyện phù văn chi thuật, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ. Muốn tu luyện đột nhiên tăng mạnh, dược vật, binh khí các loại, đều là không thể thiếu. Muốn thỏa mãn cái này chút, cần đại lượng tài lực. Tu luyện phù văn chi thuật, nắm giữ đạo văn thạch khám phá chi pháp, có thể thu hoạch cần thiết tài lực, còn có các loại tài nguyên các loại. Dọc theo đá xanh phố dài, Sở Tâm Vân đi đến cuối cùng, đi vào một mảnh rộn rộn ràng ràng phố xá. Phố xá tả hữu trong cửa hàng, đều bày đầy thật to tiểu tiểu tảng đá. Tất cả đều là khai thác đi ra, chưa đi qua xem xét nguyên thạch. Sở Tâm Vân tùy ý đi vào một nhà cửa hàng, vận chuyển công pháp gây nên tầm một chỗ. Tâm ý của hắn biết tụ tại một chỗ, làm sáng tỏ tạp niệm, mắt không ngoại vật, khám phá chân thực chi cảnh. Bởi vì đạo văn duyên cớ, đạo văn thạch mặt ngoài có một tầng mắt thường không cách nào trông thấy rất nhỏ rực rỡ. Người bình thường khó mà trông thấy, nhưng ở trong mắt Sở Tâm Vân lại là không chỗ che thân. Liếc nhìn tất cả biểu hiện ra tảng đá, Sở Tâm Vân phát hiện cửa hàng này biểu hiện ra đạo văn thạch, vậy mà tất cả đều là phổ thông tảng đá. Tảng đá mặt ngoài, đoán chừng là dùng một chút nhan sắc thuốc nhuộm, còn làm hư giả đường vân, làm cho người khó phân thật giả. Đây cũng quá giả, đơn giản tựa như một trận âm mưu, lại không có một khối là chân chính đạo văn thạch. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua cửa hàng, trông thấy mấy người khách chính đối trong tay tảng đá, gật gù đắc ý địa soi mói, phảng phất am hiểu sâu đạo này bộ dáng, trong lòng âm thầm tốt cười, quay người rời đi mà đi. Liên tiếp nhìn mấy cái cửa hàng, làm giả đạo văn thạch chiếm 9/9, chân chính đạo văn thạch chỉ có chút ít mấy viên. Sở Tâm Vân tiến lên hỏi thăm giá cả, mỗi khối đạo văn thạch đều là có giá trị không nhỏ. Nếu như đoán chừng không sai, cái này chút chân chính đạo văn thạch, hẳn là sớm đã bị người xem xét xác nhận, cho nên mới sẽ như thế giá cao. Lúc đầu hắn chọn chúng một khối phù hợp đạo văn thạch, giá cả vậy tại trong giới hạn chịu đựng, tâm động phía dưới chuẩn bị xuất thủ. Nhưng hắn nhiều một cái tâm nhãn, hỏi thăm về sau lại kiểm tra một lần, rốt cục phát hiện trong đó âm mưu. Đạo văn thạch tầm thường nhất địa phương, bị người từng dở trò, đào mở một cái lỗ nhỏ. Trong đá cất dấu chi vật bị người khác lấy mất, lỗ nhỏ lỗ hổng bị xảo diệu bổ sung. Đạo này lỗ hổng tu bổ tự nhiên mà thành, thủ pháp không lộ nửa điểm vết tích, có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Nếu không phải Sở Tâm Vân tu luyện pháp môn, có thể gây nên tầm một chỗ. Trong mắt không có gì, cuối cùng vừa cẩn thận dò xét một lần, liền bị lừa. Đạo văn thạch đổ thạch là người Nguyễn mắc câu, trước đó nhìn cho kỹ, qua đi cũng chỉ có tự nhận không may. Sở Tâm Vân trên đầu thấm ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật. Mình không có nhiều tài sản, cái này một khối đạo văn thạch liền có thể làm cho mình thua sạch sành sanh, lâm vào không có gì cả hoàn cảnh. Vị công tử này đối với cái này thạch, phải chăng thích ý? Bên cạnh cửa hàng tiểu nhị, chắp tay mà đứng, thiếu dung chân thành. Còn thật là đem mình làm đoan đại đầu. Sở Tâm Vân nhìn đối phương một chút, ngăn chặn trong lòng mở miệng nịa mai xúc động. Đạo văn thạch mua bán, có mình quy tắc ngầm. Bán mới có thể ba hoa trích chòe, người mua mặc dù nhìn thấu, đồng dạng vậy không hội tại chỗ nói toạc, hỏng người ta sinh ý với lại như thế tinh diệu làm giả, vị này đồng dạng tiểu nhị, tất nhiên là không biết nội tình. Sở Tâm Vân cười cười, tướng trong lòng một điểm tức giận thong dong hóa đi, khéo lời từ chối về sau, rời đi mà đi. Đồng dạng cửa hàng khó có thu hoạch, xem ra chỉ có Thiên Thạch Phường mới có thể tìm được thích hợp đạo văn thạch. Sở Tâm Vân nghĩ được như vậy, trực tiếp hướng Thiên Thạch Phường mà đi. Phố dài chỗ sâu nhất cuối cùng, liền là Thanh Phong Thành kinh doanh đạo văn thạch lớn nhất hiệu buôn, Thiên Thạch Phường. Thiên Thạch Phường là nổi danh danh tiếng lâu năm cửa hàng, tại các cái địa phương đều có chi nhánh. Trên phố nghe đồn, Thiên Thạch Phường phía sau là một cái gia tộc cự phách, gia tộc kinh doanh các loại sinh ý, thần bí mà điệu thấp. Chẳng những cùng các phương chư hầu vương giao hảo, cùng hoàng tộc vậy có quan hệ mật thiết. Thanh Phong Thành nơi ở, lệ thuộc vào Bình Châu chư hầu vương chỉ hạ, chư hầu vương phía trên liền là quốc chủ. Quốc chủ chỉ huy cương vực bao la, quốc hiệu Đại Kinh, xưng là Kinh Quốc, hoàng thành cách Thiên Sơn Vạn Thủy, tại bên ngoài 10 vạn dặm. Cái này chút đối với dưới mắt Sở Tâm Vân tới nói, quá mức xa xôi, hoàn toàn không có cảm giác. Quốc chủ hoàng thành, ở ngoài ngàn dặm chư hầu thành, cũng chính là trên sách tên mà thôi, không có chút nào liên quan. Thiên Thạch Phường trước cửa, để đó một khối to lớn núi đá, phía trên khắc lấy cửa hàng quy tắc. Sở Tâm Vân tiến lên nhìn một chút, đại ý là Thiên Thạch Phường không chào đón đi dạo, tiến vào người mặc kệ có hay không giao dịch, đều phải thanh toán nhất định vàng bạc. Đương nhiên, nếu như chọn lựa Thiên Thạch Phường đạo văn thạch, có thể từ đó giảm đi thanh toán số lượng. Khách đại lấn cửa hàng đại lấn khách, Thiên Thạch Phường chính là như vậy cường thế. Sở Tâm Vân ước lượng dưới, từ trên thân lấy thoi vàng, thả tại cửa ra vào trên quầy. Phía sau quầy lão giả, cười thu thoi vàng, đưa cho Sở Tâm Vân một viên có ít chữ tấm bảng gỗ. Sở Tâm Vân cầm tấm bảng gỗ, đi vào Thiên Thạch Phường. Cửa hàng bên trong phân 3 tầng phòng, trần liệt không đồng đạo văn thạch. Tầng thứ nhất phòng bốn phía, trưng bày rất nhiều tảng đá, thật to tiểu tiểu, nhan sắc khác nhau địa chất thành một đống. Sở Tâm Vân thả mắt nhìn đi, tuyệt đại đa số tảng đá, đều là phổ thông tảng đá. Chỉ bất quá những đá này, không có người vì địa làm giả, đều là khai thác đi ra nguyên thạch. Thiên Thạch Phường là danh tiếng lâu năm đại cửa hàng, tự nhiên khinh thường tại cố ý làm giả, nhưng vẫn là cần phải mua nhà mình phân biệt. Sở Tâm Vân chậm rãi nhìn sang, tại nguyên thạch bên trong phát hiện 10 nhiều mai đạo văn thạch, mặt ngoài đều có một tầng rất nhỏ rực rỡ. Nhưng hắn nhìn một chút phía trên đánh dấu giá cả, đều là có giá trị không nhỏ. Những đạo văn này thạch cũng không phải là hàng cao cấp, trong đá cất dấu chi vật, không đáng để mạo hiểm xuất thủ. Sở Tâm Vân gặp giá cả quá cao, âm thầm lắc đầu, cất bước hướng tầng thứ 2 phòng đi đến. Tầng thứ 2 phòng nguyên thạch trưng bày, cùng tầng thứ nhất cũng không đồng dạng. Mỗi một khối nguyên thạch bên cạnh, chẳng những tiêu chú giá cả, còn tiêu chú nguyên thạch xuất xứ. Sở Tâm Vân chậm rãi xem tiếp đi, tuyệt đại bộ phận nguyên thạch đều đến từ Thanh Phong Sơn chỗ sâu bí cảnh, Thanh Phong hẻm núi. Thiên hạ có không ít thần bí mà hung hiểm tuyệt vực, được thế nhân xưng là bí cảnh, trong đó hung thú đông đảo, giấu giếm vô hạn sắc cơ. Đương nhiên, trong đó vậy có vô hạn chỗ tốt, đạo văn thạch liền là trong đó một trong chỗ tốt. Không phải mỗi cái bí cảnh đều có thể tìm tới đạo văn thạch, nhưng đạo văn thạch tất nhiên xuất từ bí cảnh. Thanh Phong hẻm núi bí cảnh có thể tìm tới đạo văn thạch, cho nên mới thôi sinh Thanh Phong Thành đạo văn thạch giao dịch, mới có như vậy một đầu chuyên môn phố xá. Nghe nói Thanh Phong Các sở dĩ thiết ở chỗ này, cũng là bởi vì Thanh Phong Cốc bí cảnh nguyên nhân, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạt được một chút chỗ tốt. Sở Tâm Vân đang tại xem nguyên thạch, đột nhiên nghe thấy nơi xa có người, truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Có người chọn lựa nguyên thạch, tại chỗ mở ra, tìm tới dị bảo. Sở Tâm Vân chấn động trong lòng, vội vàng chạy tới. Một tên hơn 40 tuổi mập mạp nam tử trung niên, cao hứng quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một khối vừa mở ra đạo văn thạch, đắc ý cười. Mà bắt đầu. Chu vi quan chi người, đều trâu đầu ghé thai, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Sở Tâm Vân thả mắt nhìn đi, chỉ gặp trong tay nam tử đạo văn thạch, phảng phất một vòng mặt trời đỏ đồng dạng, tản mát ra một vòng quang mang kỳ lạ, trực thấu bàn tay, tướng một căn cây xương ngón tay gân mạch, chiếu rọi đến đỏ đồng đồng, khó khăn lắm rõ ràng. Dấu ở đạo văn thạch bên trong phát sáng chi vật. Là một tôn cao 3 tấc hình thú pho tượng, toàn thân tạo hình phong cách cổ xưa phù văn, tản mát ra cổ lão tang thương khí tức. Mời chư vị tránh ra, đa tạ. Một tên Thiên Thạch Phường quản sự lái về phía trước đường, tách ra vây xem đám người, đi theo phía sau một tên thần thái cao ngạo nam tử, cùng đi tiến đến. Vị khách nhân này, có thể cho mượn một bước nói chuyện. Vị này là chúng ta Thiên Thạch Phường đạo văn sư, nguyện ý giúp ngươi xem xét giá trị, cũng thu mua ngươi vật trong tay, giá cả tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Quản sự vừa cười vừa nói. Chấm đã. Các ngươi Thiên Thạch Phường có thể ra bao nhiêu giá? Vật này ta vậy hữu tâm thú mua. Bên cạnh một tên thương nhân bộ dáng nam tử, đi ra, hướng quản sự lớn tiếng vấn đạo. Phân giải đạo văn thạch, mở ra dị bảo, tại chỗ kêu giá, người trả giá cao được, đây là cổ lão luật lệ. Cho dù là tài hùng thế lớn Thiên Thạch Phường, cũng không thể phá hủy một chuyến này quy củ. Theo ở phía sau đạo văn sư, tiến lên một bước, đang quản sự tình bên hai, nói nhỏ vài câu. Quản sự nhẹ gật đầu, cười hướng bốn phía chúng nhân chắp tay, đã tất cả mọi người cố ý, vậy liền người trả giá cao được, nguyện ý báo giá bằng hữu, mời đến bên này. Thấp nhất báo giá hoàng kim 5.000 lượng, thiếu đi số này, cũng không cần báo giá. Đại kinh nước phổ thông tầm thường nhân gia, cả một đời đều kiếm không đến ngàn lượng hoàng kim. 5.000 lượng hoàng kim, người bình thường cần 5 thế luân hồi cố gắng. Nghe thấy quản sự nói chuyện, lúc đầu kích động người vây xem, đều lộ ra vẻ do dự. Chương 8, Thiên Thạch Phường đánh cược. 5.000 lượng hoàng kim báo giá, làm khó kích động người vây xem. Sở Tâm Vân trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, một bình thanh phong cắt trúc thể cao, trên thị trường giá tiền là hoàng kim 30 lượng, nhất cao không quá 40 lượng. Chỉ cần mình ánh mắt nhắm ngay, đạo văn thạch bên trong mở ra một kiện dị bảo. Tu luyện sử dụng trúc thể cao, liền toàn đều có chỗ dựa rồi. Có sung túc trúc thể cao, Sở Tâm Vân tu luyện, liền có thể rất nhanh bước qua trúc thể cảnh trung kỳ, tấn thăng đến hậu kỳ. Mà hắn tại thanh phong các thân phận, cũng có thể từ dưới học, lên tới trung học, đạt được cao hơn đãi ngộ, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Người vây xem do dự, xì xào bàn tán, cuối cùng vẫn là có hai người đứng dậy, chuẩn bị tham dự đấu giá. Thiên Thạch Phường quản sự, đạo văn sư, nam tử trung niên, hai tên tham dự đấu giá người, cùng đi hướng bên cạnh tinh thất. Mấy tên Thiên Thạch Phường thủ vệ, tật bộ đi lại đây, đứng ở trước cửa thủ hộ. Chỉ chốc lát sau, chỉ là 30 hơi cũng chưa tới thời gian, hai tên đấu giá người liền đủ rũ túi đầu đi ra. Nam tử trung niên thì là cười ha hả rời đi mà đi, xem bộ dáng là đạt được hài lòng giá cả. Không có chút nào lo lắng, đạo văn thạch khai đi ra dị bảo, bị Thiên Thạch Phường bỏ vào trong túi. Vây xem người chứng kiến một kiện dị bảo, từ cổ lão đạo văn thạch bên trong lại thấy ánh mặt trời, đều là mặt mày hớn hở bộ dáng. Mọi người nghị luận nam tử hảo vận, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một chút trong lòng người lại động, hướng bốn phía tìm kiếm phù hợp đạo văn thạch, thử một lần mình vận khí. Quả nhiên, một lão giả vậy mở ra một kiện dị bảo, đen nhánh một đoàn, không phải vàng không phải đá, cứng rắn dị thường. Hắn lúc này rút ra một thanh cương đao, một đao bổ xuống, bong bong. Cương đao ứng thanh cắt thành hai đoạn. Đen xì dị bảo phía trên, ngay cả đạo ấn dấu vết vậy không có để lại. Thiên Thạch Phường quản sự đi lại đây, tại chỗ nghiệm chứng phía dưới, chứng thực đây là một khối rèn đúc đao kiếm vật liệu, cụ thể giá trị khó mà đoán chừng. Có người động dung, chuẩn bị thu nhập vật này. Nhưng đi qua một phen đấu giá, vẫn là Thiên Thạch Phường ra giá cao nhất, tướng khối này dị bảo vật liệu bỏ vào trong túi. Mà cái khác đổ thạch người, thì không có dạng này vật khí. Mua được đạo văn thạch xé ra về sau, hạt tròn không thu, mất cả chỉ lẫn trải. Sở Tâm Vân đứng ở bên cạnh quan sát, không có mù quáng xuất thủ, hắn suy nghĩ nhiều nhìn một chút, rồi mới quyết định. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến ồn ào. Thứ ba phòng có người đổ thạch quyết thắng thua, mọi người mau đến xem a. Đổ thạch người đều là thanh phong các học sinh, khó gặp tranh phong tương đối. Chúng nhân nghe thấy có người đổ thạch, toàn bộ động dùng, cùng một chỗ hướng về phía trước mạnh vọt qua. Sở Tâm Vân trong lòng cũng hiếu kỳ, theo chúng nhân cùng đi đi qua. Thiên Thạch Phường thứ ba phòng, hơn 10 người vây ở bên cạnh. Xa xa nhìn xem. Ở giữa một trương to lớn bàn đá, hai phe người tương đối mà lên, phảng phất có thủ giống như, trừng mắt đối phương, không ai nhường ai. Lại là hắn. Sở Tâm Vân nhận ra nhất phương cầm đầu người, lại là mập mạp Tiền Tam Đa, sau lưng hắn còn đi theo hai tên đồng bạn, cũng là thanh phong các học sinh. Lúc này, Tiền Tam Đa đã thua một trận, sắc mặt khó coi, Lý Thiên Hạo, không nghĩ tới ngươi là Kim Châm thánh thủ nhà tộc nhân, còn học hội Kim Châm tìm kiếm chi thuật, khó trách, khó trách. Tiền Tam Đa, hôm nay ngươi liền cam chịu số phận đi. Có thanh phong các thiên tài như Nhan Tiểu Thư làm chứng, không dung ngươi ra lại cái gì cổ quái, toàn bằng thực lực mình nói chuyện. Lý Thiên Hạo nhìn qua Tiền Tam Đa, lớn tiếng nói. Như Nhan Tiểu Thư. Thanh phong các đến trường học sinh, thanh danh không ai không biết thiên tài Hoa Nhược Nhan. Sở Tâm Vân từ khi đi vào thanh phong các về sau, có mấy cái thiên tài danh tự, một mực bị người ở bên thai đề cập, trong đó có tên này thiên tài thiếu nữ Hoa Nhược Nhan. Lý Thiên Hạo. Ta chỉ là vì còn bằng hữu một cái nhân tình, mới đến làm công chứng viên, chứng kiến các ngươi đánh cược. Ta lập trường trung lập, cũng không khuynh hướng ai. Hoa Nhược Nhan mặc thanh phong các quần áo, giản dị phục sức khó nén nó tú mỹ tuyệt tục phong hoa, chỉ là thần sắc lạnh lùng như băng, ngựa khí vậy không nguyện chuyển, cảm giác khó mà ở chung. Đúng vậy, chỉ cần như Nhan tiểu thư ngồi ở chỗ này, liền là đối ta ủng hộ. Thiền Tam Đa nhiều hoa dạng hơn nữa, vậy chơi không ra. Lý Thiên Hạo vừa cười vừa nói. Lý Thiên Hạo, không cần thắng một ván, liền bắt đầu đắc ý quên hình. Người cái kia tài học hội, gà mờ kim châm tìm kiếm chi thuật, còn kém xa lắm đâu, chúng ta tiếp tục lại đến. Thiền Tam Đa không thua khí thế, tranh phong tương đối nói. Ván thứ hai bắt đầu, quy tắc như cũ, thân thể cùng tay chân, cũng không thể tiếp xúc đến nguyên thạch. Một khắc thời gian bên trong, mỗi người tuyển một khối 300 lượng hoàng kim nguyên thạch, trong đá cất dấu giá trị cao người chiến thắng. Giá trị phán định, vẫn là từ song phương công nhận, mời Thiên Thạch Phường đạo văn sư, làm ra phán đoán. Hoa Nhược Nhan nhìn hai người một chút, nói ra quy tắc, tuyên bố đánh cược bắt đầu. Tiền Tam Đa đi hướng bên cạnh nguyên thạch, đưa tay tại nguyên thạch phía trên, cao một thước vị trí, chậm rãi lăng không phát qua. Sở Tâm Vân ở bên cạnh trông thấy, Tiền Tam Đa hướng phía dưới trong lòng bàn tay, lóe ra một tia không dễ dàng phát giác kim quang. Mặc dù đồng dạng người khó mà cảm thấy, nhưng lại chạy không khỏi Sở Tâm Vân hai mắt, đây cũng là một loại thăm dò chi thuật. Lý Thiên Hạo trông thấy Tiền Tam Đa thủ pháp, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, cất bước đi hướng nguyên thạch. Hắn vươn tay ra, rủ xuống một căn tơ mỏng, búi đầu bên trên buộc lên một căn kim sắt treo châm, đinh. Treo châm phát ra thanh âm rất nhỏ, truyền vào bốn phía trong thai mọi người, phảng phất nghe nhầm đồng dạng. Chỉ gặp kim sắt treo châm thời gian dần qua hướng lên ngóc lên, phảng phất có sinh mệnh linh vật đồng dạng, chậm rãi chỉ hướng trước mặt nguyên thạch. Đây chính là kim châm thánh thủ Lý gia tầm thạch chi thuật. Khó gặp vô thượng bí thuật, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Tại kim châm chỗ bày ra phía dưới, bất luận cái gì đạo văn thạch, đều không chỗ che thân. Kim châm Lý gia là đại kinh nước lộ ra hách thế gia, tầm thạch chi thuật chính là thiên hạ nhất tuyệt. Bên cạnh người xem, trông thấy Lý Thiên Hạo tầm thạch thủ pháp, đều châu đầu kể thai nghị luận lên. Sở Tâm Vân vậy âm thầm gật đầu, kim châm thế gia danh bất hư truyền, tìm kiếm thủ pháp tại phía xa Tiền Tam Đa phía trên. Chỉ gặp sợi tơ bưng lên treo châm, không ngừng mà rung động, phảng phất bị con cá càng không ngừng thăm dò, xúc động móc treo đồng dạng. Lý Thiên Hạo thì là hai mắt hơi khép, đứng tại chỗ không nhúc nhích, dốc lòng thể hội treo châm bên trên truyền đến cảm ứng. Mà lúc này Tiền Tam Đa cũng là hai mắt nhắm lại, duỗi ra hai bàn tay, phảng phất không bị khống chế đồng dạng, tại nguyên thạch phía trên, vừa đi vừa về địa phất qua. Đông dưng, Tiền Tam Đa mở to mắt, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, hướng về phía trước đưa tay tới, tướng một viên đầu lâu lớn nhỏ đạo văn thạch, nắm ở trong tay. Đinh! Lý Thiên Hạo rủ xuống treo châm, phảng phất kim xà chụp mồi đồng dạng, hướng một khối nguyên thạch vọt tới. Liên la cái này một khối đạo văn thạch. Lý Thiên Hạo thò người ra tướng đạo văn thạch nắm trong tay, nó lớn nhỏ cùng Tiền Tam Đa nguyên thạch tương xứng. Hai người đều trở lại trước bàn, riêng phần mình ngồi xuống. Tiền Tam Đa nhìn đối phương một chút, từ trên thân lấy ra công cụ lưỡi đao, một chút xíu địa phân giải đạo văn thạch. Lý Thiên Hạo có chút một người, liếc nhìn bốn phía chúng nhân, vậy lấy ra một bộ công cụ, vùi đầu phân giải trong tay đạo văn thạch. Không lâu sau, hai người đều phân giải hoàn tất. Tiền Tam Đa đạt được một khối ngọc vỡ, lớn chừng bàn tay, phía trên có tạo hình hoa văn. Xem xét kết quả, là viễn cổ cung khuyết đồ trang sức bị hủy về sau, chôn sâu dưới mặt đất, hình thành bây giờ đạo văn thạch. Lý Thiên Hạo thì đạt được một viên thuốc, mượt mà như trâu, mùi thuốc xông vào mũi. Mặc dù không rõ dược tính như thế nào, nhưng liền nó giá trị ước định, cao hơn Tiền Tam Đa đạt được ngọc vỡ. Giá trị đã định, trận thứ hai vẫn là Lý Thiên Hạo thắng. Hoa Nhược Nhan nghe đạo văn sư phán đoán, tuyên bố đánh cược kết quả. Còn có một trận, chúng ta tiếp tục lại đến. Tiền Tam Đa sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra. Lý Thiên Hạo ha ha đại cười, nhìn qua Tiền Tam Đa, nội tâm thoải mái chi cực. Tiền Tam Đa, ngươi đã thua hai trận, ba cục hai thắng, ngươi nay thiên đã thua. Bất quá ngươi nguyện ý lại nhiều thua một phần tiền đặt cược cho ta, tiểu gia ta cũng không phản đối, ha ha. Lần này đổ thạch, ta phải thêm chú, tướng hai lần tiền đặt cược, đều thêm ở phía trên. Tiền Tam Đa nói ra. Ha ha, cái này không hợp quy củ a. Huống chi ta nay thiên đã thắng, có thể dừng tay. Trúc Thạch Kiên nhìn đối phương một chút, lắc đầu nói ra. Ngươi sợ hãi. Sợ bại bởi ta. Tiền Tam Đa cười nói. Cho cười, ta sẽ sợ ngươi. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, cho ngươi thua đến trần trùng trục địa trở về. Lý Thiên Hạo hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Trận thứ ba đổ thạch, tiền đặt cược tăng lớn, quy tắc như cũ, song phương riêng phần mình chọn lựa thích ý nguyên thạch. Bất quá, Tiền Tam Đa vẫn thua. Lần này thua so với lần trước thảm hại hơn, đạo văn thạch phân giải ra đến, cái gì cũng không có, không thu hoạch được một hạt nào. Lý Thiên Hạo kim châm chi thuật, mặc dù thu hoạch không như trên lần, nhưng đến cùng trong đá có vật. Một khối tàn phá khối sắt, phía trên có viễn cổ minh văn, giá trị không lớn, nhưng lại vững vàng thắng qua Tiền Tam Đa. Ha ha, Tiền Tam Đa, lần này ngươi lại thua. Ta nhìn tên ngươi, không nên gọi ba nhiều, phải gọi tam thiếu mới đúng. Lý Thiên Hạo hớn hở ra mặt, ha ha đại cười. Tiền Tam Đa sắc mặt khó coi, thở dài, có chơi có chịu, chuẩn bị tiền trang ngân phiếu định mức, giao phó thua tiền đặt cược. Sở Tâm Vân đi vào Thanh Phong Các, đối Tiền Tam Đa ấn tượng không tệ, trông thấy đổ thạch kết thúc, cất bước đi tới. A, Sở huynh cũng ở nơi này, ha ha. Tiền Tam Đa trông thấy Sở Tâm Vân, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói ra. Sở Tâm Vân cười chắp tay, trước cùng Tiền Tam Đa gặp qua, sau đó nhìn về phía Hoa Nhược Nhan, Lý Thiên Hạo bọn người, tại hạ Sở Tâm Vân, mới tiến vào Thanh Phong các hạ học, hữu lễ. Hoa Nhược Nhan nhìn một chút Sở Tâm Vân, không nói gì, bình thường địa chắp tay hoàn lễ, tính là gặp qua. Lý Thiên Hạo cùng đứng ở phía sau mấy tên đồng bọn, gặp Sở Tâm Vân là hạ học thân phận, ánh mắt lộ ra khinh thị vẻ khinh thường. Mới tiến vào Thanh Phong các hạ học, Tiền Tam Đa, nếu như bằng hữu của ngươi sớm một chút đến, nói không chừng còn có thể giúp ngươi một cái chuyện nhỏ, ha ha. Lý Thiên Hạo cơ tiếu nói ra. Lý Thiên Hạo, không nên quá đắc ý. Tiền Tam Đa nhìn đối phương một chút, hướng Hoa Nhược Nhan chắp tay gật đầu, muốn cùng Sở Tâm Vân vừa nói chuyện. Chậm đã, Tiền Tam Đa, ngươi có còn muốn hay không gỡ vốn? Lý Thiên Hạo gọi lại Tiền Tam Đa, vừa cười vừa nói, ngươi nếu là kiên trì ngồi đang đánh cược trước bàn, còn có một số hy vọng. Nếu như ngươi cứ vậy rời đi chiếu bạc, tất cả thua, liền rốt cuộc không bỏ ra nổi tới. Đạo lý này như thế chi đơn giản, tin tưởng ngươi cũng là minh bạch. Tiền Tam Đa toàn thân chấn động, hai nhãn thần sắc cho thấy, nội tâm đang kịch liệt địa dãy rủa. Thật xin lỗi, ta vị bằng hữu này, không muốn sẽ cùng ngươi cược. Sở Tâm Vân biết Lý Thiên Hạo lời nói, đối thua rối tinh rối mù Tiền Tam Đa, có to lớn dụ hoặc, vội vàng tiến lên trả lời, cự tuyệt đối phương. Chương 9, xuất thủ, đổ thạch chi tranh. Sở Tâm Vân không muốn Tiền Tam Đa rơi vào bẫy dập, tiến lên trả lời, cự tuyệt Lý Thiên Hạo. Người câm miệng cho ta. Một cái tiểu tiểu mới vào Thanh Phong các hạ học, có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Lý Thiên Hạo ánh mắt khinh miệt, hướng Sở Tâm Vân thoáng nhìn, liền chuyển hướng Tiền Tam Đa, nếu như lấy vừa rồi quy tắc, ngươi là không có cái gì cơ hội, nhưng ta có thể đem thả rộng điều kiện, ngươi thấy thế nào? Đối phương nói năng lô mãng, Sở Tâm Vân một tiếng lạnh cười, đang muốn mở miệng xuyên chi, Tiền Tam Đa lại kéo hắn lại, trầm giọng hỏi, Lý Thiên Hạo, ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Các ngươi không phải có bốn người sao? Vậy liền nhìn xem các ngươi bốn người vật khí. Mỗi người các ngươi đều có thể chọn lựa một khối đạo văn thạch, chỉ cần giá trị chung vào một chỗ, vượt qua ta cái này một khối đạo văn thạch giá trị, liền coi như các ngươi thắng. Lý Thiên Hạo cười nói. Tiền Tam Đa con mắt hiện lên một tia sáng sắc, điều kiện như vậy, mình chiếm rất lớn phần thắng. Hoa Nhược Nhan hai con ngươi, cũng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, đối với Lý Thiên Hạo kỳ quái đánh cược, thấy hứng thú. Liền ngay cả bên cạnh Thiên Thạch Phường quản sự, còn có đạo văn sư, vậy lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng kinh ngạc bắt đầu. Mà bốn phía quan chiến chúng nhân, càng là giật mình ghé mắt, lẫn nhau ở giữa thấp giọng nghị luận lên. Về phần tiền đặt cược nha, ta muốn tay ngươi cổ tay chuỗi hạt bên trên đồng tiền kia. Lý Thiên Hạo ánh mắt liếc nhìn bốn phía chúng nhân, đầy mặt đắc ý, vừa cười vừa nói. Cái đồng tiền này không được, cái khác đều có thể. Tiền Tam Đa không chút do dự, lập tức trở về tuyệt đi qua. Tiền thị gia tộc hiệu buôn trải rộng thiên hạ, đồng tiền chính là gia chủ ban tặng. Đích truyền một mạch chứng minh thân phận. Tiền Tam Đa, ta chỗ này vậy có một vật, không thua gì ngươi đồng tiền. Lý Thiên Hạo lấy ra một cái tiểu tiểu hộp gấm mở ra, bên trong một viên sáng long lanh kim châm thánh thủ thế gia Lý thị gia tộc, đích truyền một mạch chứng minh thân phận Hoàng Kim Châm, ngươi cần phải hãy nhìn cho kỹ. Tiền Tam Đa nhìn về phía Hoàng Kim Châm, nhẹ gật đầu, nguyên lai ta cho là ngươi chỉ là người Lý gia, nhưng không nghĩ tới, ngươi đúng là đích truyền một mạch. Chắc hẳn lần trước bại bởi ta, là ngươi cố ý mà vì đó. Lý Thiên Hạo ha ha một cười, vậy không biện giải, nhìn qua Tiền Tam Đa cười nói, ngươi có đồng tiền, ta có kim châm, lại thêm ngươi thua toàn bộ tiền đặt cược, đạo văn thạch vậy để cho các ngươi chọn trước. Chúng ta lại cược một ván, ngươi xem coi thế nào. Ta muốn trước cùng các huynh đệ thương lượng một chút. Tiền Tam Đa không có lô mãng, trả lời nói ra. Xin cứ tự nhiên, tốt như vậy cơ hội, ta muốn ai cũng hội đáp ứng. Lý Thiên Hạo phất tay cười nói. Người liên can đi vào bên cạnh gian nhỏ tinh thất. Tiền Tam Đa thuận tay đóng cửa phòng, ánh mắt bên trong hiện lên quyết ý, ôm quyền hướng ba người xá giải, chư vị huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Hai tên đồng bạn, hơi cao người gọi Trương Quyền, một tên khác gọi Vi Sương, đều không sẽ tìm thạch chi thuật. Không sẽ tìm thạch chi thuật, coi như thêm lại nhiều người, cũng khó có thể thắng qua Lý Thiên Hạo, nhưng Tiền Tam Đa có mình chủ ý. Lý Thiên Hạo kim châm chi thuật vượt qua ta, đây là không giả sự thật, nhưng hắn không có khả năng vượt qua ta bốn lần. Chọn lựa đạo văn thạch thời điểm. Các ngươi nhìn thị lực ta, nhất định có thể thắng được đối phương. Tiền Tam Đa ánh mắt đảo qua hai tên đồng bạn, lại hướng Sở Tâm Vân ôm quyền chắp tay. Sở huynh đệ, mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng là mới quen đã thân à, làm phiền ngươi giúp ta lần này, và ngươi. Sở Tâm Vân mới đến, cùng Tiền Tam Đa chỉ gặp qua một lần, giao tình cũng không tính sâu. Hiện tại muốn đồng tâm hiệp lực, Tiền Tam Đa lo lắng Sở Tâm Vân hội cự tuyệt với hắn. Tại hạ đối đạo văn thạch cũng có một chút tâm đắc, Tiền huynh sự tình. Ta nhất định hết sức. Việc đã đến nước này, Sở Tâm Vân cũng không muốn quên nhiều, một lời đáp ứng. Đa tạ sở huynh, lần này về sau, chúng ta liền là huynh đệ. Tiền Tam đa đại hỉ, chỉ cần Sở Tâm Vân nguyện ý tương trợ, lần này đổ thạch, mình có tám thành nắm chắc. Bốn người trở lại trước bàn đá, Tiền Tam đa tiếp nhận Lý Thiên Hạo điều kiện. Hoa Nhược Nhan trông thấy song phương đạt điều ước đã ký định, không có có dị nghị, liền tuyên bố cược thạch khai bắt đầu. Tiền Tam đa đi ra phía trước, mình trước chọn lựa một khối đạo văn thạch. Trương Quyền, Vi Xương hai người, lặng lẽ nhìn Tiền Tam đa ánh mắt, vậy riêng phần mình chọn lựa đạo văn thạch. Đến phiên Sở Tâm Vân chọn lựa đạo văn thạch, hắn không có dựa theo Tiền Tam đa chỗ bày ra, mà là chọn lựa một cái khác khối đạo văn thạch. Sở huynh vì sao cái khác lựa chọn? Tiền Tam đa tới gần Sở Tâm Vân, thấp giọng vấn đạo. Tiền huynh có chỗ không biết, ta lựa chọn đạo văn thạch có mình bí thuật. Khối này đạo văn thạch so ngươi nói khối kia, giá trị càng lớn. Nếu là Tiền huynh không tin, qua đi nhưng để nghiệm chứng. Sở Tâm Vân biết Tiền Tam đa lo nghĩ, giải thích nói ra. Lúc này, đến phiên Lý Thiên Hạo tiến lên, chọn lựa đạo văn thạch. Hắn lấy ra một viên dài 3 tấc kim châm, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, ngâm. Kim châm vang lên một tiếng thanh minh, giống như chiến tranh đồng dạng, không tầm thường khí thế tràn ra khắp nơi, hướng tứ phương tản ra mà đi. Đây là Thiên Minh Châm. Tiền Tam đa nhìn về phía Lý Thiên Hạo trong tay kim châm, một hai tròng mắt phảng phất muốn rơi ra tới đồng dạng, thần sắc cũng biến thành thất hồn lạc phách, phảng phất đã thua giống như. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, đây chính là ta Lý gia tìm kiếm địa mạch, chuyên môn lục soát đạo văn chi thạch Thiên Minh thần châm. Liền xem như chôn dưới đất 30 trượng đạo văn thạch, đều có thể tìm tòi ra đến, còn có thể căn cứ minh thanh, phán đoán nói văn thạch giá trị. Lý Thiên Hạo vừa cười vừa nói, ngươi đem Thiên Minh châm đều đã vận dụng, cái này không công bằng. Tiền Tam đa tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra. Phản đối vô hiệu, cái này. Dùng Thiên Minh châm, đúng là có chỗ bất công. Nhưng lúc trước ước định bên trong, cũng không có nói không thể dùng, đánh cược chỉ có thể tiếp tục nữa. Hoa Nhược Nhan làm công chứng viên, cao giọng nói ra, Tiền Tam đa, Lý Thiên Hạo, các ngươi đều là thành phong các người, trước kia cũng cùng ta cũng không quen biết. Ta tuyệt không hội thiên hướng về ai, chỉ là dựa theo ước định điều kiện, luận sự, chủ trì công đạo. Nhược Nhan tiểu thư nói có lý. Luận sự địa chủ trì công đạo, không khuynh hướng bất luận cái gì nhất phương. Lý Thiên Hạo đắc ý liếc nhìn toàn trường, hai tay vung đẩy, thi triển ra khống châm chi thuật, ngâm. Thiên Minh châm phát ra không linh minh âm, giống như linh vật đồng dạng, bay ra ngoài. Bốn phía chúng nhân nhìn chỗ không bên trong Thiên Minh châm, đều lộ ra vẻ kích động. Đây chính là Kim Châm Thánh Thủ gia tộc Thiên Minh thần châm, chúng ta hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Thiên Minh châm xuất thủ, tuyệt không hội thất bại, Lý gia truyền nhân thắng chắc. Thiên tiêu mập mạp xem ra là nhất định phải thua. 4-1, lúc đầu phần thắng rất lớn, nhưng lại đánh không lại Thiên Minh Châm. Nghe bên cạnh nghị luận, Tiền Tam đa có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mình nghìn tính và tính, không nghĩ tới Lý Thiên Hạo có thể tướng Lý gia chuyển thế chí bảo Thiên Minh Châm mang ra, lần này đổ thạch, mình là nhất định phải thua. Thiên huynh, chúng ta không nhất định sẽ thua. Sở Tâm Vân nhìn xem Lý Thiên Hạo khống châm chi thuật, nhỏ giọng nói ra. Tiền Tam đa nặng nề mà thở dài. Chỉ coi Sở Tâm Vân hảo ngôn tự an ủi mình, nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, Lý Thiên Hạo trong tay kim châm, cũng không phải Lý gia chân chính Thiên Minh châm, đoán chừng là phòng chế rèn đúc đi ra đồ dòng. Sở Tâm Vân cười nói. Sở huynh làm sao biết, chẳng lẽ ngươi gặp qua chân chính Thiên Minh châm? Tiền Tam đa toàn thân một cái giật mình, phảng phất thở hơi cuối cùng người bắt lấy một điểm hy vọng cuối cùng, nghi ngờ vấn đạo. Trên điển tịch có ghi chép, Thiên Minh châm là Lý gia dựa vào thành danh bảo vật, bởi vì Thiên Minh châm Lý gia thành tiểu kim châm thánh thủ gia tộc tên, mấy trăm năm không suy. Ta muốn dạng này gia tộc trí bảo, tuyệt không sẽ giao cho một tên văn bối, tại trước mặt mọi người khoe khoang bày lộ ra. Nếu là có mất, bị người cướp đi, chẳng phải là thiên đại tổn thất. Sở Tâm Vân phân tích tình hình dưới mắt, êm tai nói, cho nên, ta mặc dù không có gặp qua chân chính Thiên Minh châm, nhưng ta phỏng đoán Lý Thiên Hạo trong tay kim châm, nhất định là mô phỏng luyện chế đồ dỏm, mặc dù có thể tầm thạch, nhưng hiệu quả có hạn. Nói có lý. Nói có lý a. Tiền Tam đa không chỗ ở gật đầu, trong lòng cuối cùng là nhiều một điểm lực lượng. Thiên Minh châm không có sợi tơ tương liên, tại hư không phi hành, rơi vào một khối nguyên thạch mặt trên. Lý Thiên Hạo tiến lên cầm lên, liền là khối này đạo văn thạch. Song phương đều đã chọn lựa hoàn tất, riêng phần mình ngồi xuống bắt đầu giải thạch. Khối thứ nhất đạo văn thạch, Tiền Tam đa giải khai về sau, đạt được một gốc lão dược, sợi rễ giống như lão sâm đồng dạng, tản mát ra từng đợt dị hương. Thiên tham gia một gốc, phẩm tướng không tổn hao gì, xem như khó được chân phẩm. Thiên Thạch Phường đạo văn sư, một tên lão giả tóc trắng xem xét hoàn tất, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ngay sau đó, khối thứ hai đạo văn thạch cũng bị Tiền Tam đa giải khai, nhưng là không có vật gì, không có thu hoạch. Bốn phía chúng nhân một mảnh tiếc hận tiếng ồ lên, đều lắc đầu, châu đầu kề thai nghị luận lên. Ha ha, còn thật là đáng tiếc a, cho ngươi cơ hội vậy bắt không được. Lý Thiên Hạo nhìn ở trong mắt, lên tiếng cười khẩy nói. Nói không chừng trong tay ngươi tảng đá, cũng là không thu hoạch được gì. Thiền Tam đa nghĩ thông suốt rồi, không còn lo được lo mất. Liền xem như thua, cũng muốn thua kiên cường. Nghe thấy đối phương cười nhạo, lập tức chế rêu lại. Lý Thiên Hạo trên mặt lộ ra khinh bỉ, lạnh lùng một cười, túi đầu chuyên tâm giải thạch. Khối thứ ba đạo văn thạch lập tức giải khai, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tiền Tam đa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Cái này, sở huynh, tay ta khí không tốt lắm, cuối cùng cái này mai đạo văn thạch là ngươi tuyển, vẫn là ngươi tới giải thạch a. Tiền Tam đa lau mồ hôi lạnh, nói với Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Đúng lúc này, ngồi tại bàn đá đối diện Lý Thiên Hạo thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra kinh hỉ. Chỉ gặp ngón tay hắn khe hở bên trong, bắn ra từng đạo kim sắc quang mang kỳ lạ, bên người ba thước đều bao phủ tại kim dưới ánh sáng. Phảng phất trong truyền thuyết sửa đá thành vàng, bốn phía chi vật nhiễm lên một tầng kim sắc, giống như hoàng kim đúc thành giống như đồng dạng. Lý Thiên Hạo toàn thân tắm rửa tại kim quang dưới, giống như một tôn người kim. Chu Vi xem tất cả mọi người bị xảy ra bất ngờ dị tượng, chấn kinh đến trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó buộc phát ra một mảnh xôn xao sợ hãi thán phục. Thiên Thạch Phường đạo văn sư cũng bị dị tượng chấn kinh, nhìn xem từng đạo kim quang, nói không ra lời. Đồng dạng chấn kinh còn có Hoa Nhược Nhan, liền ngay cả Trương Quyền, Vi Sương, Tiền Tam đa mình, cũng bị kim quang dị tượng chấn nhiếp, thần sắc vì đó ngốc trệ. Lý Thiên Hạo trong tay nhiều một hạt hoàng kim viên cầu, chỉ có chừng đầu ngón tay, bại lộ bên ngoài về sau, trong hư không kim quang chậm rãi nội liễm trở về, hồi phục tại bình thường. Một đạo sinh cơ bừng bừng linh khí phát ra tràn ra khắp nơi, dị hương tập kích người mà đến, thấm người tim phổi. Đây là một hạt hạt giống hoàng kim, vui lấp tại đạo văn thạch bên trong, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ còn có sinh cơ. Về phần dược tính giá trị, đem tại thiên tham gia lão dược phía trên, điểm này không cần hoài nghi. Đạo văn sư tướng hoàng kim cầu cầm trong tay, tường tận xem xét về sau, xuống phán đoán. Lý Thiên Hạo nhìn về phía chán ngán thất vọng Tiền Tam đa, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Tiền Tam đa, ngươi nhất định phải thua. Khối này đạo văn thạch coi như trong đó có vật, vậy vĩnh viễn không vượt qua được ta hạt giống hoàng kim. Ngươi câm miệng cho ta. Còn chưa tới kết quả cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Sở Tâm Vân lớn tiếng quát tháo, ngăn chặn đối phương phách lối. Ngươi một cái hạ học, dám vô lễ như thế. Lý Thiên Hạo ánh mắt dữ tợn, nhìn hằm hằm Sở Tâm Vân. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ biết dùng thân phận dọa người a. Sở Tâm Vân lắc đầu, chuyên tâm giải thạch, không còn để ý sẽ đối với phương. Chương 10, đại hoạch toàn thắng. Lý Thiên Hạo tại Thanh Phong Các, chưa hề bị người như thế chống đối qua, lập tức giận dữ, đột nhiên đứng lên tới. Lúc này, ngồi ở giữa công chứng viên Hoa Nhược Nhan tặng hắn một cái, chen vào nói tiến đến, ta muốn nơi này là đổ thạch luận thắng bại, mà không phải cãi lộn định thắng thua, mọi người vẫn là không cần xính miệng lưỡi chi năng a. Nghe thấy Hoa Nhược Nhan nói chuyện, Lý Thiên Hạo hung hăng nhìn Sở Tâm Vân một chút, nhịn được một ngụm ác khí, ngồi xuống ghế. Đột nhiên, hắn nhìn xem Sở Tâm Vân giải thạch động tác, làm can điệu cười ha hả, ngươi thật là cười chết ta rồi. Trong thiên hạ lại có dạng này giải thạch. Thủ pháp vụng về không chịu nổi, không đúng. Đó căn bản không gọi được thủ pháp hai chữ, tiểu tử, ngươi đây là mặc tã ngon đồng, ngồi tại bùn loãng bên trong chơi bùn sao. Đứng ở một bên Thiên Thạch Phường đạo văn sư, cũng nhìn thấy Sở Tâm Vân giải thạch thủ pháp. Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong lại có vẻ kinh ngạc, vội vàng ho khan hai tiếng, nâng chén trà lên uống, che giấu đi qua. Hoa Nhược Nhan nhìn về phía Sở Tâm Vân giải thạch thủ pháp, một đôi mắt đẹp vậy lộ ra kinh ngạc. Nhưng làm công chứng viên, nàng vậy tự nhiên không tiện nói gì. Bên cạnh người vây xem, vậy nhìn ra Sở Tâm Vân giải thạch thủ pháp, vụng về mà lạnh nhạt, một mảnh xôn xao phía dưới, nhịn không được nghị luận lên. Dạng này giải thạch thủ pháp, đơn giản liền là thô bị không chịu nổi. Há lại chỉ có từng đó là thô bỉ, căn bản chính là không hội. Như thế thô giáp động tác, trà đạp khối này đạo văn thạch ra, ai? Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Thiên Thạch Phường xuất hiện dạng này giải thạch thủ pháp, nhất định sẽ bị đồng hành trò cười. Đứng sau lưng Lý Thiên Hạo mấy tên đồng bọn, càng là hào không kiên sợ, làm càn địa trào cười lên. Sở Tâm Vân không biết giải thạch thủ pháp, hắn động tác chỉ là từng chút, bỏ đi đạo văn thạch ngoại tầng mà thôi. Lúc này, hắn gây nên tâm một chỗ, mắt không ngoại vật. Liền âm thanh vậy tựa hồ bị ngăn tại bên ngoài. Tất cả châm chọc khiêu khích với hắn mà nói, như không tồn tại đồng dạng, chỉ lo mình chuyên tâm giải thạch. Tại một mảnh trào phúng âm thanh bên trong, Sở Tâm Vân toàn thân bỗng dưng chỉ trệ, đinh. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm, giống như mộng ảo đồng dạng, từ đạo văn thạch bên trong truyền ra. Thiên Thạch Phường đạo văn sư, nâng chén trà lên hai tay đột nhiên dừng lại, đôi mắt già nua nhìn về phía Sở Tâm Vân, hiện lên một tia tinh quang. Hoa Nhược Nhan nghe tiếng, hai con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn tới. Liền ngay cả ngồi tại đối diện Lý Thiên Hạo, cũng không có ngoại lệ, dừng lại chào phúng, một mặt kinh ngạc nhìn sang. Tiền Tam Đa, Trương Quyền, Vi Sương, ba người chen tại một chỗ, sáu cái bàn tay lớn lẫn nhau bắt lấy đối phương, sáu cái con mắt phảng phất rơi ra tới giống như, bày ra một loại khoa trương tư thế, cùng một chỗ nhìn lại đây. Bốn phía chúng nhân nghe tiếng, toàn bộ vì đó rung một cái, trên mặt kinh ngạc không giống nhau, cùng một chỗ duỗi cái cổ nhìn tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo màu xanh lưu hình, từ Sở Tâm Vân khe hở bên trong chảy ra, giống như từng đạo dây lụa đồng dạng, tại hư không đồng bền quanh quẩn. Đinh! Lại là một tiếng thanh minh. Sở Tâm Vân nắm cùng một chỗ hai tay, bị một cỗ to lớn lực đạo chấn khai, một đạo thanh sắc hư ảnh, mang theo cường thế khí tức, phóng lên tận trời, bay về phía trời cao. Đây là cái gì a? Vậy mà mở ra một cái sinh mệnh linh vật. Bay ra ngoài, nhanh lên ngăn lại, đừng để nó trốn. Thế mà biết bay, thêm kiến thức. Bốn phía chúng nhân, toàn bộ kinh hô lên. Chính khi chúng nhân thất kinh, chuẩn bị ngăn cản thời điểm, màu xanh hư ảnh lại từ trên cao bay trở về, rơi vào trên bàn đá. Sở Tâm Vân cái này mới nhìn thanh thanh ảnh đến tuột cùng, lại là một cái tinh xảo khôi lỗi chim nhỏ, ba tốc độ cao, toàn thân mang theo màu xanh phù văn, giãn ra hai cánh, bước lên phía trước mà đi. Đinh đinh đinh. Khôi lỗi chim nhỏ mỏ chim, tại trên bàn đá mổ mấy lần, liền đứng vững bất động. Khắp màu xanh da trời phảng phất bị hấp thu đồng dạng, toàn bộ tụ tập lại đây, chui vào khôi lỗi chim nhỏ trong thân thể. Chim nhỏ hai mắt ảm đạm phai mờ, chỗ có dị tượng tiêu thất. Chúng nhân từ dị tượng trung chuyển tỉnh lại đây, phảng phất nằm mơ đồng dạng. Một cái bị phong ấn ở đạo văn thạch bên trong, không biết kinh lịch bao dài tuế nguyệt, vẫn như cũ có thể phi hành khôi lỗi thanh điểu. Đạo văn sư rốt cục hữu cơ hội, xích lại gần nhìn kỹ trên bàn đá chim nhỏ, toàn thân tạo hình không biết tên phù văn, đã mất đi thúc đẩy chi lực, hiện tại không cách nào động đậy. Nó chân thực giá trị, chỉ có sở trường thuật luyện khí khôi lỗi sư, mới có thể hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng ta có thể khẳng định, khôi lỗi thanh điểu giá trị tại hạt giống hoàng kim phía trên. Người nói bậy, đã chỉ có khôi lỗi sư, mới có thể rõ ràng khôi lỗi thanh điểu giá trị. Ngươi dựa vào cái gì nói, tại hạt giống hoàng kim phía trên. Lý Thiên Hạo nghe tiếng bạo khởi, lớn tiếng chất vấn đạo. Song phương trước đó ước pháp tam trường, giá trị phán định, lấy Thiên Thạch Phường đạo văn sư làm chuẩn. Lý Thiên Hạo, ngươi phản bác không hề có đạo lý. Hoa Nhược Nhan lên tiếng nói ra. Thiên Thạch Phường có mình danh dự, tại đồ cất giữ giá trị phán định bên trên, không hội hổ ngôn loạn ngữ. Đạo văn sư đứng lên, lớn tiếng nói, khôi lỗi thanh điểu mặc dù mất đi thúc đẩy chi lực, nhưng ở phù văn, luyện khí phương diện, đều có chỗ đáng tham khảo, đây là rõ ràng sự tình. Hạt giống hoàng kim dược tính có hạn, chỉ có thể lợi ích số ít mấy người, nếu như trồng sống được, ngược lại là có thể lợi ích nhiều người. Bất quá muốn trồng sống được, khó khăn chi lớn, cơ hồ là không có hy vọng. Lao phu lui thêm bước nữa, liền xem như phán định cả hai giá trị đồng dạng. Nhưng Tiền Tam Đa nhất phương, còn có một gốc thiên tham gia láo dược, chung vào một chỗ, vậy có thể thắng lợi. Lý Thiên Hạo không lời nào để nói, lúc đầu đại hoạch toàn thắng kết quả, trong khoảnh khắc liền bị nghịch chuyển. Mà hết thể này nguyên nhân, đều là bởi vì nhiều một cái Sở Tâm Vân. Lý Thiên Hạo đối Sở Tâm Vân hận ý, đạt tới cực điểm, hận không thể đem tại chỗ diệt sát, phương tiêu trong lòng hận ý. Hoa Nhược Nhan nhìn một chút song phương, đứng dậy, tuyên bố kết quả. Ha ha, chúng ta thắng. Tiền Tam Đa mặt mũi tràn đầy trồng cười, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, nội tâm kích động cũng đạt tới đỉnh điểm. Lý Thiên Hạo, có chơi có chịu. Giao ra ngươi Hoàng Kim Trâm. Tiền Tam Đa, ngươi khác quá đắc ý. Lý Thiên Hạo nội tâm cực đau nhức, tướng Hoàng Kim Trâm hộp gấm đặt ở trên bàn đá, mang theo mình một đám người, quay người rời đi mà đi. Khác như thế thua không nổi nha, Hoàng Kim Trâm là Kim Trâm thánh thủ gia tộc, đích truyền một mạch chứng minh thân phận, ngươi có muốn hay không lấy về nha. Ta cho ngươi một cái cơ hội, dùng thiếu gia ta ưa thích đồ vật chuộc về đi. Đương nhiên, ngươi đến mang theo ngươi thành ý đến, hảo hảo mà cầu bản thiếu gia, ha ha. Tiền Tam Đa nhìn qua đối phương bóng lưng, đại cười hô. Một trận đánh cược kết thúc, bốn phía chúng nhân vẫn chưa thỏa mãn, top 5 top 3 vây tại một chỗ, mặt mày hớn hở địa nghị luận tái diễn, vừa rồi đặc sắc. Mỗi người nhìn về phía Sở Tâm Vân ánh mắt, đều tràn đầy kính ý tại trong lòng bọn họ. Sở Tâm Vân vừa rồi vụng về không chịu nổi thủ pháp, đều thành cố ý vi trì, đại xảo nhược chuyết bí thuật thủ pháp. Hoa Nhược Nhan vẫn là lạnh lùng như băng, cũng không nói chuyện, chỉ hướng chúng nhân gật gật đầu, quay người rời đi mà đi. Thanh Phong Các đến trường Hoa Nhược Nhan, thực lực tại học sinh bên trong, bài danh danh sách 5 vị trí đầu thiên tài thiếu nữ. mỹ mạo tuyệt luân giống như thiên tiên, liền là quá lạnh, đủ để thanh người đông thành băng côn. Thiền Tam Đa lắc đầu, thở dài nói ra. Bên cạnh Trương Quyền, Vi Xương đều nhẹ gật đầu, song song lộ ra ánh mắt si mê. Đáng chết, Hoa Nhược Nhan là các ngươi có thể muốn sao? Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi, rơi vào đi một con đường chết. Thiền Tam Đa nhìn xem hai người bộ dáng, cười mắng nói ra. Hai người vội vàng chắp tay, nói liên tục không dám, cười theo bắt đầu. Thiên Thạch Phường một tên quản sự đi lại đây, hướng Sở Tâm Vân chắp tay, muốn thu mua hắn khôi lỗi thanh điểu. Sở Tâm Vân tới Thiên Thạch Phường ý đồ, liền là muốn lừa một bút, dùng với mình tu luyện, vậy nguyện ý chuyển nhượng khôi lỗi thanh điểu. Muốn tưởng thu cấu huynh đệ của ta khôi lỗi thanh điểu, cần đảm một cái phù hợp giá cả. Tiền Tam Đa quen thuộc hành tình, cùng đối phương ngồi xuống, chậm rãi có kẻ mặc cả. Tại Tiền Tam Đa trợ giúp giới, Sở Tâm Vân lấy hoàng kim 80.000 hai giá cả, tướng khôi lỗi thanh điểu chuyển nhượng cho Thiên Thạch Phường, đạt được thứ một món thu nhập. Dạng này giá cả, Sở Tâm Vân cũng cảm thấy hài lòng, hắn hướng Tiền Tam Đa đưa ra cần muốn mua một chút trúc thể cao. Tiền Tam Đa vô bộ ngực cam đoan, trúc thể cao sự tình, bao tại hắn trên thân. Bốn người cùng đi ra khỏi Thiên Thạch Phường, Tiền Tam Đa làm chủ, mời Sở Tâm Vân quán rượu tụ hội. Nhưng Sở Tâm Vân trong lòng, hiện tại chỉ có tu luyện, lời nói dịu dàng từ chối về sau, cáo từ rời đi mà đi. Ra Thanh Phong Thành, Sở Tâm Vân hướng Thanh Phong Các mà đi. Sau một canh giờ, hắn đi vào tham gia Thiên Cổ Tùng Sơn Lĩnh, dọc theo đường núi mà đi. Đột nhiên, phía trước lóe ra hai đạo nhân ảnh, chặn lại hắn đường đi. Lại là các ngươi. Hai vị ngăn trở ra mỗ đường đi, có gì muốn làm? Sở Tâm Vân nhận biết hai người, đã từng uy hiếp qua mình Triệu Vũ, Nô Vân. Sở Tâm Vân, ngươi quá không nhìn được tướng, huynh đệ của ta hai người, hôm nay muốn dạy ngươi một chút quý củ. Triệu Vũ giữ tợn cười nói. Chỗ này yên lặng, liền xem như đưa ngươi xử lý, tin tưởng cũng không có ai sẽ biết. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, chỉ muốn để ngươi ngoan ngoãn địa nghe lời. Nô Vân tiến lên uy hiếp, phảng phất ăn chắc Sở Tâm Vân giống như. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị, cảm thấy có thể khi dễ Sở Mỗ. Sở Tâm Vân cười đi tới. Lúc này, ngươi còn có thể cười được. Ngay cả ta vậy bắt đầu có chút bội phục ngươi. Nô Vân nói dứt lời, rút ra tùy thân trường đao, đao mang chớp động, hướng Sở Tâm Vân cực nhanh đánh tới. Sở Tâm Vân không lùi mà tiến tới, chân phải tiến về phía trước một bước, thuận thế xuất kiếm, bang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang phá không mà đi. Chanh chanh chanh. Đao kiếm đụng vào nhau, một cỗ lực đạo khuấy động ra ngoài. Cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Sở Tâm Vân ngăn đối phương trường đao, cận thân một quyển công bên trên. Nô Vân nhìn thấy đối phương đánh gần ra quyền, cũng là giống nhau động tác, một quyền oanh sát mà đi. Phanh. Nô Vân thân hình hướng lão đảo trở ra. Sở Tâm Vân không có cho đối phương chậm điện thoại hội, thân hình ép lên, lại là một quyền vung đi. Nô Vân rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân hình bay lên không hướng về sau bay ra ngoài. Phúc. Nô Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giật mình nhìn về phía Sở Tâm Vân. Ngươi không phải trúc thể cảnh sơ kỳ. Là trung kỳ cảnh giới. Sở Tâm Vân lười nhác trả lời. Trường kiếm huy động, hướng đối phương đánh tới. Đứng ở bên cạnh quan chiến Triệu Vũ giật nảy cả mình, nguyên lai tưởng rằng đối phương là sơ kỳ thực lực, có thể nghiền ép hàng phục. Nhưng tình huống bây giờ có biến, đối phương đúng là trung kỳ thực lực. Hắn vội vàng cất kiếm, tật bộ chiến đấu qua đi. Sở Tâm Vân lừa qua đối phương, trong nháy mắt trọng thương Nô Vân, lúc này liền không che giấu nữa thực lực, chanh chanh chanh. Cùng giã công sát, phảng phất bao tô đồng dạng, tay áo theo thế công phiêu động, từ xa nhìn lại, giống như phi ương chụp mồi đồng dạng. Triệu Vũ cũng là trúc thể cảnh trung kỳ thực lực, nhưng lại xa xa không phải Sở Tâm Vân đối thủ. Đối mặt Sở Tâm Vân liên miên bất tuyệt kiếm chiêu, trên mặt lộ ra hoảng sợ, dưới chân không ngừng mà hướng lui về phía sau đi. Sở Tâm Vân biết rõ, nếu không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hai người, ngày sau định sẽ xảy ra lên vô tận phiền phức. Nơi đây đường núi yên lặng, dưới mắt chính là cơ hội. Trường kiếm trong tay của hắn tăng tốc, một đạo hàn quang như giải lụa buôn tập mà đi, đâm vào Triệu Vũ đầu vai. A! Triệu Vũ một tiếng hét thảm, trường kiếm thất thủ rơi xuống trên mặt đất, thân hình hướng bên cạnh lật lăn đi. Tha mạng. Triệu Vũ mặt không có chút máu, che vết thương, nhịn không được cầu xin tha thứ. Ha ha, lúc này cầu xin tha thứ, đã chậm. Sở Tâm Vân quyết tâm diệt trừ hai người, trong lòng sát ý đại thịnh, tiếp tục công sát mà đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét to một tiếng, có người hướng bên này chạy như bay tới. Chương 11, Thanh Phong Các thi vòng đầu. Nơi xa truyền đến tiếng gào. Người đến thực lực trên mình. Sở Tâm Vân trong lòng thất kinh, chính đang suy đoán thời khắc, đối phương liền đến phụ cận, đúng là Hoa Nhược Nhan. Một trận sợ bóng sợ gió, Sở Tâm Vân còn tưởng rằng người đến, là đối phương giúp đỡ. Bất quá có Hoa Nhược Nhan ở đây, muốn trừ hết hai người, sợ là không được, hắn chỉ có thể dừng tay đứng ở một bên. Triệu Vũ, Nô Vân trông thấy Hoa Nhược Nhan đi tới, trong lòng cũng là đại định, biết hôm nay không cần bỏ mạng. Vội vàng tiến lên tham kiến, không sai biệt lắm liền là nghẹn ngào, vui đến phát khóc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Nhược Nhan nhìn xem hiện trường ba người, vấn đạo. Rút kiếm đọ sức, tỉ thí cao thấp, dưới tình thế cấp bách khống chế không nổi, thất thủ. Sở Tâm Vân cười trả lời. Triệu Vũ, Nô Vân hai người nghe thấy Sở Tâm Vân nói như vậy, vậy vội vàng cười gật đầu. Thanh Phong Các cùng nó quan học đồng dạng, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, cũng không cấm học sinh tự mình tỉ thí. Hoa Nhược Nhan cũng không nhiều hỏi, phất phất tay, để Triệu Vũ, Nô Vân hai người lui ra. Hai người ước gì sớm một chút rời đi, nuốt vào dược hoàn, ngăn chặn thương thế, dắt dịu nhau đi. Lý Thiên Hạo cũng không phải là lòng dạ đại lượng người, đổ thạch thua ngươi, ta sợ hắn trên đường ngươi bất lợi, cho nên chạy tới. Hoa Nhược Nhan nhìn một chút Sở Tâm Vân, chậm rãi nói ra. Đa tạ Nhược Nhan tiểu thư quan tâm, tại hạ vô cùng cảm kích. Sở Tâm Vân cười chắp tay cảm ơn. Rời đi Thanh Phong Thành thời điểm, trong lòng của hắn cũng nghĩ qua việc này. Mình lúc này xảy ra chuyện, Lý Thiên Hạo liền là lớn nhất hiểm nghi. Lý Thiên Hạo có thể thiết lập ván cục đối phó Tiền Tam Đa, cũng là có tâm cơ người, dạng này kết quả, hắn sẽ không nghĩ không ra. Cho nên, Lý Thiên Hạo không hội hướng hắn xuất thủ, chí ít đoạn thời gian gần nhất không hội. Sở Tâm Vân đoán chừng, lúc này Lý Thiên Hạo đang tại sức đầu mẻ trán, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn chuộc về mình Hoàng Kim Trâm. Hoàng Kim Trâm đại biểu Kim Trâm thánh thủ gia tộc, đích truyền một mạch thân phận. Lý Thiên Hạo không thể không có Hoàng Kim Trâm, cái này mới là hắn cấp bách nhất sự tình. Bây giờ Sở Tâm Vân tâm trí, cùng nguyên lai tưởng như hai người, rất nhiều chuyện hơi suy nghĩ, liền có thể thấy rõ mấu chốt. Liền xem như Hoa Nhược Nhan dạng này Thanh Phong Các thiên tài, gặp chuyện cân nhắc suy đoán, cũng là thật to địa không bằng. Hai người dọc theo đường núi mà đi, về tới Thanh Phong Các, lẫn nhau sau khi cáo tử, riêng phần mình quay trở về trụ sở. Lúc này, Thanh Phong Các một chỗ một gian trong phòng, Tiết Minh ngồi ở trong đó, sắc mặt khó coi. Triệu Vũ, Nô Vân hai người vẻ mặt cầu xin, đứng tại dưới tay, hướng Tiết Minh giảng thuật chuyện đã xảy ra. Huynh đệ của ta hai người vốn định đây chỉ là một chuyện nhỏ, các loại làm xong sau, lại hướng Tiết ít người bẩm báo. Ai biết Sở Tâm Vân thực lực tăng lên, ngược lại đem hai ta giết bại, đánh thành dạng này. Tiết ít ngươi cần phải thay huynh đệ của ta hai người ra mặt ta. Không phải, về sau tại Thanh Phong Các, chúng ta liền lăn lộn ngoài đời không nổi. Triệu Vũ chắp tay nói ra. Sở Tâm Vân chỉ có chút thể cảnh trung kỳ thực lực, hai người các ngươi cũng là trung kỳ thực lực, hai chọi một, các ngươi vậy mà thua thành cái này hình dạng. Vô dụng đồ vật. Thiết Minh trong lỗ mũi hử một tiếng. Hoan uống à, ta hai người vốn là có thể cầm xuống Sở Tâm Vân, nhưng Hoa Nhược Nhan vừa lúc đi qua, liền biến thành dạng này. Triệu Vũ không muốn tại đồng bọn trước mặt mất mặt, tướng nguyên nhân thất bại, đẩy trên người Hoa Nhược Nhan. Nô Vân trong lòng hiểu ý, vậy ở bên cạnh lớn một chút đầu. Ân, chẳng lẽ nói Sở Tâm Vân trèo lên cành cao, cùng Hoa Nhược Nhan có quan hệ. Thiết Minh khẽ giật mình, biểu lộ nghiêm trọng bắt đầu. Tuyệt không việc này, Hoa Nhược Nhan liền là đi ngang qua, vừa lúc gặp gỡ. Triệu Vũ vội vàng nói. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, việc này ta hội xử lý. Dưới mắt không nên trêu chọc Sở Tâm Vân. Trước điều tra rõ hắn nội tình lại nói. Tiết ít nhìn hai người một chút, để nó lui ra. Triệu Vũ, Nô Vân hai người chắp tay cáo tử, rời đi mà đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Tâm Vân vừa muốn rời khỏi, Tiền Tam Đa đến nhà bái phỏng. Hắn tướng bảy phần trúc thể cao, bay tại Sở Tâm Vân trước mặt. Tiền huynh đa tạ. Sở Tâm Vân đại hỉ, chắp tay cảm ơn. Gọi ta Tam Đa liền tốt. Tiền Tam Đa vừa cười vừa nói. Sở Tâm Vân gật đầu cười, Lý Thiên Hạo. Không có hướng ngươi chuộc về Hoàng Kim Trâm. Ngày đó rời đi Thiên Thạch Phường nửa canh giờ, tiểu tử kia liền phái người hướng ta xin tha, muốn chuộc về Hoàng Kim Trâm. Ta tự nhiên là muốn tra tấn hắn mấy ngày, hao hết mặt mũi, mới có thể để cho hắn chuộc về đi. Tiền Tam Đa cười đến không khép miệng được, nhân sinh khoái ý sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiền Tam Đa đây là mài đao xoèn xoẹn, là chuẩn bị bóc lột đến tận xương thủy. Sở Tâm Vân trong lòng mỉm cười, nhàn phiếm vài câu về sau, liền cùng Tiền Tam Đa chắp tay cáo biệt. Một mình hướng chỗ hẻo lánh tu luyện đi. Trúc thể cảnh trung kỳ tu luyện, gian nan vượt qua phía trước mấy lần, da thịt tại nấu luyện phía dưới, vết thương chồng chất. Cũng may Sở Tâm Vân trong tay có đầy đủ trúc thể cao, nhanh chóng chữa trị thương thế, mỗi ngày cần luyện không ngừng, cắn răng kiên trì xuống tới. Tu luyện phù văn chi thuật, ở chỗ tâm ý biết tu luyện. Tu luyện chi bị muốn, chuyên chú thứ nhất. Ngưng thần tụ khí, suy nghĩ chuyên chú một chỗ, bất động không dao động, không có u ám tán loạn, chính là tu hành chi yếu quyết. Dù có thiên phú, vô niệm đầu chi chuyên chú, tựa như đoàn cắt nấu cơm, cuối cùng không thể được. Đây là phù văn tu luyện, thứ nhất yếu quyết. Bản nguyên trong tâm hải niên nhân, vẫn như cũng là giống như học thuộc lòng đồng dạng, tướng một thiên tu luyện kinh văn chuyển cho Sở Tâm Vân. Sở Tâm Vân lĩnh ngộ về sau, tại trước mặt ba thước bên ngoài, để đặt một cái phổ thông tịnh bình. Sau đó tính tọa tỉ mỉ ngưng thần, ánh mắt một mực nhìn chăm chú tịnh bình, tướng ý thức suy nghĩ tập trung trên tịnh bình, huấn luyện mình suy nghĩ chuyên chú. Ở trong mắt Sở Tâm Vân, tịnh bình giống như ảo giác đồng dạng, có thể thấu qua một chút tia sáng, phảng phất thông sáng mật sáp hổ phách đồng dạng. Bất quá, loại biến hóa này chớp mắt là qua, Sở Tâm Vân suy nghĩ hơi động đậy, dị tượng lập tức tiêu thất, tịnh bình lập tức khôi phục thái độ bình thường. Tâm ý biết đến mức nhất nghiệm, suy nghĩ thẳng tới chỗ, có thể thấy rõ chân thực. Coi chừng ý thức suy nghĩ, cường đại đến cái nào đó trình độ, không biết có thể hay không xem thấu đạo văn thạch. Tu luyện hơi có vẻ hiệu quả, Sở Tâm Vân trong lòng phân chấn, tiếp tục dựa theo kinh văn chỗ bày ra, tu luyện. Thời gian một thiên địa đi qua, chưa phát giác đến 2 tháng khảo hạch kỳ hạn. Chỉ có thông qua khảo hạch, mới có thể bị tính làm chân chính thanh phong các học sinh, mà không hợp cách người, tướng bị trục xuất thanh phong các. Tiết Minh cũng đã nhận được tin tức, biết Sở Tâm Vân muốn tham gia khảo hạch. Cơ hội tới. Sở Tâm Vân bất quá là bị gia tộc vứt bỏ người xa cơ thất thế, không phải cái gì ăn chơi thiếu gia. Toàn bộ nhờ trong nhà còn sót lại nội tình, trước tiên ở Lăng Vân các pha trộn, lan lộn ngoài đời không nổi, lại tới thanh phong các cho đủ số. Tiết Minh nhìn một chút bên cạnh mấy tên huynh đệ, ánh mắt rơi vào Triệu Vũ, Nô Vân hai người, dạng này hoàn khố mặc dù chất béo không nhiều, nhưng vẫn là có thể bóc lột đến tận xương thủy, coi như chúng ta không xuất thủ, những người khác vậy sẽ tìm tới hắn. Ta đã sắp xếp xong xuôi, khảo hạch thời điểm, phải cho hắn đẹp mặt. Triệu Vũ, Nô Vân bọn người thấy thế, vội vàng nói khoác thúc ngựa, tụng tán lao đại anh minh. Không chỉ có một, Lý Thiên Hạo cũng đã nhận được tin tức, Sở Tâm Vân muốn tham gia khảo hạch, đây là một cái tốt cơ hội. Nghĩ được như vậy, Lý Thiên Hạo trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Sở Tâm Vân lại cũng không biết, người khác chuẩn bị ra tay với hắn. Đến khảo hạch cái này một tiên, hắn cất bước đi tới khảo hạch địa điểm. Chương 12, An Cước. Dốc núi trên đồng cỏ, ước chừng tới hơn 800 người, đều là thanh phong các học sinh. Sở Tâm Vân tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Một khắc thời gian về sau, một tên thanh phong các giáo viên đi lại đây, nhìn chúng nhân một chút, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Lấy chỗ này làm trung tâm, bãi cỏ phương viên 5 dặm bên trong, có không ít địa động cửa vào. Mọi người tùy tiện tìm một cái chui vào, tại trong vòng thời gian quy định, đi ra địa động, coi như thông qua khảo hạch. Giáo viên ánh mắt đảo qua chúng nhân, hứng hở nói. Dạng này giao phó vậy quá đơn giản, chúng nhân khẽ giật mình, lập tức xôn xao, đưa ra các loại vấn đề. Địa động bên trong có hay không đường rẽ cơ quan? Đồng dạng cần muốn bao lâu thời gian, mới có thể đi đến? Quy định thời gian có bao nhiêu? Nếu như thời gian dài, có phải hay không muốn chuẩn bị một chút vật cần có? Toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Giáo viên quát to một tiếng, trấn trụ chúng nhân, nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy. Thanh phong các mỗi 2 tháng liền có một lần mới vào tư cách khảo hạch, duy chỉ có các ngươi cái này một nhóm người, nói nhảm nhiều nhất, đơn giản liền là không biết mùi vị. Tiến vào địa động về sau, riêng phần mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, thanh phong các khảo hạch, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Vi phạm thanh phong các chuẩn mực, không có ở quy định thời gian đi ra địa động, coi như thất bại, thanh phong các không cần phế vật. Hiện tại tính theo thời gian đã bắt đầu, nếu như ta là các ngươi, liền không hội đứng ở chỗ này, ngây ngốc lấy lãng phí thời gian. Nói dứt lời, giáo viên không còn để ý hội chúng nhân, quay người rời đi mà đi. Tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng bốn phía tản ra, tìm kiếm tiến vào địa động cửa vào. Mặt đất cỏ dại lùn cây sinh, một chút bụi cỏ chỉ có nửa thước, mà đổi thành một ít cỏ dại bụi cây cao tới 165cm. Bằng vào con mắt rất khó phân biệt, chỉ có thể đi đến chỗ gần, cẩn thận tìm tòi. Một tên học tử hướng nơi xa đi đến, đột nhiên phát hiện dưới chân thanh âm khác thường, ngồi xổm xuống xem, lại là một cái hốc tối, vội vàng chui vào. Bên cạnh hai trượng bên ngoài có người trông thấy, vội vàng đi lại đây, làm thế nào vậy đánh bất khai hốc tối, chỉ có thể coi như thôi, hướng mặt khác địa phương tìm kiếm. Một tên khác học sinh, vóc người cao lớn, để một kiện trường trượng binh khí, tại mặt đất gõ, sau đó lại đào móc. Dạng này cũng có thể a. Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc bắt đầu. Liên tại chúng nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái này tên học tử thế mà đào móc ra một cái cửa hang, khuất thân chui vào. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh cướp thân mà lên, đồng thời hướng cửa hang đánh tới, cướp chui vào. Nguyên lai người khác tìm tới cửa hang, vậy chỉ cần có thể tiến vào, cũng có thể lợi dụng Sở Tâm Vân thẩm nghị trong lòng. Đúng lúc này, mặt đất truyền ra chấn động, cửa hang bốn phía mặt đất đình trệ, lom vào. Mấy tên chui vào cửa hang học sinh, chật vật từ trong đất bò lên, ngồi ở bên cạnh thở hừng hực. Hết thể chui 5 người đi vào, đi ra 4 người, chỉ có trước hết nhất một người thành công tiến vào địa động. Xem ra muốn chiếm tiện nghi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần khảo hạch này cố ý mơ hồ quy tắc, chẳng những khảo nghiệm học sinh thực lực, còn khảo nghiệm gặp chuyện ứng biến. Danh giới cuối cùng liền là thanh phong các chuẩn mực, không thể xúc phạm chuẩn mực. Nhìn xem bốn người dáng vẻ chật vật, Sở Tâm Vân trong lòng minh bạch mấy phần. Lúc này, có một tên nhìn qua rất có thực lực học sinh, hướng chúng nhân lớn tiếng chào hỏi, "Mọi người mau tới, ta đã tìm tới cửa hang." Lại có thể có người làm việc tốt, cam nguyện cống hiến ra mình phát hiện cửa hang. Dạng này sự tình, ngay cả Sở Tâm Vân cũng cảm thấy hiếu kỳ, cấp thân đi qua. Tại hạ mặt thẻ, hữu lễ. Cái này tên học tử hướng bốn phía ôm quyền, chỉ vào dưới chân hô sâu, tại hạ phát hiện cửa hàng quá lớn, có thể tiến vào nhiều người, chỉ muốn gia nhập chúng ta, mọi người liền là huynh đệ, liền có thể sử dụng cái này cửa hàng. Cơ hội không nhiều, còn cần ba người, nam nữ không hạ, thực lực vi tôn. Đây là muốn tổ đội, lẫn nhau dắt tay quá quan. Sở Tâm Vân ưa thích một người độc lai độc vãng, lập tức không có thấy hứng thú. Bên cạnh lập tức có mấy tên nam nữ, đi ra phía trước, nguyện ý tới dắt tay vượt quan. Mặt thẻ hỏi thăm về sau, từ đó chọn lựa ba người, hợp thành bảy người tiểu đội. Cấp tốc tiến vào cửa hang mà đi. Hiu hiu hiu. Nhìn xem mặt thẻ bọn người rời đi, mấy tên muốn chiếm tiện nghi học sinh, hướng cửa hang điện bắn đi. Sở Tâm Vân lại phàm là lên một tia nghi hoặc, phản mà rút đi mấy bước, cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Phanh. Một đạo tiếng vang truyền đến, cắt đùi từ trong động vào ra. Tới gần mấy người, bị cắt đùi đối diện đánh tới, thân hình đứng không vững, vai tả ngã trên mặt đất. Xông lên phía trước nhất học sinh thân hình lăng không bay ngược, ngã rầm trên mặt đất, ho ra một ngụm tụ huyết. Không phải mặt thẻ bọn người xuất thủ, mà là chôn hạ cơ quan, bị xúc động. Người trước mặt đi lại đây, cơ quan liền bị khởi động, ngăn trở đằng sau muốn chiếm tiện nghi người. Sở Tâm Vân thầm nghĩ trong lòng. Lẫn nhau liên thủ hợp lực, có thể càng nhanh tìm kiếm được cửa vào, một chút người vậy bắt đầu ở bên cạnh gào to, chuẩn bị tổ đội quá quan. Nếu như đoán chừng không sai, mảnh này trên đồng cỏ cửa hang cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Cửa hang hội càng ngày càng ít, mà một chút người sẽ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này, thành vì lần khảo hạch này kẻ thất bại. Sở Tâm Vân nghĩ được như vậy, hướng nơi xa lao đi, tìm kiếm tiến vào cửa hang. Trong khoảng thời gian này tâm ý biết tu luyện, rốt cục phát huy được tác dụng, Sở Tâm Vân may mắn mình xuống khổ công. Tâm ý của hắn biết đến mức một chỗ, suy nghĩ theo hai mắt ánh mắt, trên đồng cỏ du tẩu. Ở trong mắt Sở Tâm Vân, mặt đất tầng ngoài hiện ra dị tượng, giống như tia sáng chiếu xuống mật sắc ngọc thạch đồng dạng. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng một chút manh mối chỗ kỳ hoặc lại là hiển lộ ra. Một đường tìm kiếm mà đi, Sở Tâm Vân rốt cuộc tìm được một chỗ cửa hang. Hắn không có chuẩn bị công cụ, vội vàng ngồi xuống dùng hai tay đào đất, rất nhanh liền đào móc ra một cái đen xỉ cửa hang. Không được núp ních, an cướp. Cho ta rời đi cái chỗ kia, không phải liền không khách khí. Một thanh âm đột nhiên vang lên, có người lấn người vọt lên. Chúng ta ăn cướp, không cần ngươi tài vật, liền muốn ngươi đào cái này hố. Cho ta nhìn hắn, chỉ cần hắn dám hướng trong hố nhảy, liền cho ta xuất thủ. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, ngọt ngào mềm mại, như dính vào đường nước gạo nếp bánh ngọt, có một cô dính tính. Mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng liền thanh âm tới nói, lại là dễ nghe êm tai, rất là hưởng thụ. Sở Tâm Vân đứng thẳng thân thể, nhìn xem áp sát tới một nam một nữ. Nam tử tuổi tác cùng Sở Tâm Vân không sai biệt lắm. Nhưng cao lớn thu kệch khôi ngô dáng người, cao hơn Sở Tâm Vân ra dòng dã một cái nửa đầu. Thuộc về trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể đứng người nhân vật. Trong tay hắn dẫn theo một thanh nặng nghề thiết phủ, bóng loáng, hàn ý lạnh lạnh. Cả người nhìn qua, giống như mãng hoang chi địa đi tới dã man bộ lạc cự nhân. Nữ tử đứng ở bên cạnh, cùng nam tử hình thành to lớn tương phản. Dáng người nổi bật linh lung, vừa đúng, nhiều một phần thiếu một phần đều sẽ có vẻ vương hữu. Mỹ lệ dung nhan, tuyệt mỹ chi tư, dung mạo không kém Hoa Nhược Nhan. Lại thêm nàng êm thai động lòng người dính người tiếng nói, càng thêm mấy phần mị lực. Đây là Sở Tâm Vân tiến vào thanh phong các, cái thứ hai khoảng cách gần quan sát nữ tử. Hắn nhịn không được ở trong lòng, tướng đối phương nữ tử cùng Hoa Nhược Nhan, làm một cái so sánh, thật là đều có sở trường. Chương 13, địa động. Trông thấy Sở Tâm Vân ánh mắt, dừng ở nữ tử trên thân, nam tử lập tức cảm giác bất mãn. Uy, nói ngươi đâu, ánh mắt hướng chỗ ấy nhìn. Cẩn thận bản ra một đứa bổ ngươi. Trong tay nam tử đại phủ, chỉ phía xa Sở Tâm Vân lớn tiếng nói. Một cái cao lớn thu kệch tên lô mãng, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, ta không nhìn nữ tử, chưa hẳn nhìn ngươi không thành. Sở Tâm Vân âm thầm lắc đầu, nếu như lấy hắn nguyên lai hoàn khố chi tính, cái này chút tùy tiện trêu chọc lời nói, liền thoát ra. Nhưng bây giờ hắn đã đổi tính, khinh thường tướng lời ấy lối ra, nghe tiếng nhìn về phía nam tử, cười nói, to con, ngươi đến cùng muốn cho ta không động, vẫn là rời đi. Không được núp đích. Không không, rời đi trước dưới chân cái kia hố, không phải bản gia liền không khách khí. Nam tử vung vẩy cự phủ, phong thanh hô hô rung động, lớn tiếng nói ra. Có phải hay không tại hạ không rời đi, ngươi liền muốn dùng đại phủ nện xuống tới. Sở Tâm Vân ngoài miệng nói chuyện, trong lòng suy nghĩ cách đối phó. Xin lỗi, gặp gỡ chúng ta tính ngươi vận khí không tốt. Ngươi đào cái này hố, chúng ta đoạt định. Nữ tử lấy ra một thanh tiểu xảo bạc búa, phía trên tuyên khắc lấy tinh xảo hoa văn, trôi bên trên cột phiêu giật dây lụa, không thèm nói đạo lý hướng Sở Tâm Vân múa uy hiếp, thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai. Nếu như nói trong tay nam tử to lớn thiết phủ là lợi khí giết người, mang theo lăng lệ hàn ý nữ tử kia trong tay bạc búa, thì giống như tiểu thư khuê cắt trước bàn trang điểm tinh xảo ngọc khí, trang điểm vũ mị dung nhan đồ trang sức. Bất quá, trong thiên hạ võ giả binh khí, phần lớn đao kiếm làm chủ, còn có một số trường binh khí. Một nữ tử dẫn theo lưỡi búa làm binh khí, còn thật là hiếm thấy. Sở Tâm Vân ánh mắt đảo qua, vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe thấy tỷ nói chuyện không có. Chưa từng thấy nữ nhân dùng búa A. Bây giờ mà liền cho ngươi một bài học, về sau nhìn thấy dùng búa nữ nhân, tốt nhất lập tức tránh xa một chút. Nữ tử huy động bạc búa, quát lớn, còn không mau tránh ra. Cái này lửa ta muốn. Sở Tâm Vân nhìn về phía nữ tử có chút một cười, thân hình loại lên, đột nhiên nổi lên. Đối phương hai người thực lực, đều là trúc thể cảnh trung kỳ, mình như muốn động thủ, nhất định phải một kích kiến công. Sở Tâm Vân thân hình hướng cách gần nhất nam tử vọt lên. Đến hay lắm. Người hạ chàng sẽ rất thảm. Trong tay nam tử cự phủ quét ngang, ô. Đúa ảnh mang theo một đạo đen phong, mặt đất cỏ khô khuấy động, theo phong mà lên. Sở Tâm Vân thân hình chìm xuống, thuận thế ngã xuống đất, ô. Đúa ảnh mang theo cỏ dại, từ trên đầu vút không mà đi. Cực kỳ nguy cấp, Sở Tâm Vân thân hình kề sát đất đánh bắn đi, phá tan rậm rạp cỏ dại, trong nháy mắt tới gần nữ tử dưới chân. Nữ tử không nói gì, trong tay bạc đúa hóa thành một đạo ngân quang, hướng Sở Tâm Vân bổ xuống mà tới. Sở Tâm Vân thân thể lăn lộn, keng. Bạc đúa rơi trên mặt đất, tướng một khối to bằng cái thất tiểu thanh thạch, vỡ vụn số tròn khối. Lúc này, Sở Tâm Vân đã đến nữ tử dưới chân, hai tay hướng nữ tử hai chân chụp tới. Nữ tử thấy mình thế công thất bại, đối phương đã đánh tới dưới chân, vội vàng nhấc chân đá tới. Sở Tâm Vân hai tay ngăn trở, thuận thế một phát bắt được nữ tử chân, thân thể ép tới. Như Sở Tâm Vân sở liệu đồng dạng, nữ tử không hội cận thân dây dưa, ôm cùng một chỗ xoay đánh. Hai người trên đồng cỏ lan lộn, hắn lập tức chiếm cư ưu thế, trong nháy mắt chế trụ đối phương. Ngươi dám đối bản tỷ vô lễ, đáng chết tay hướng. Cho ta rụt về lại. Thì không phải chặt đứt ngươi cái tay này không thể. Toàn trên thân hạ cấm khu, đều bị Sở Tâm Vân sở toàn bộ. Nữ tử xấu hổ ở giữa, tức giận đến kém chút thổ huyết, bi phẫn phía dưới há mồm hướng Sở Tâm Vân tắt tới. Ôi! Sở Tâm Vân chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, nhịn không được gọi. Mà bắt đầu. Nữ tử một ngụm bối răng, gắt gao cắn hắn thủ đoạn, ngươi chết ta sống liều mạng bộ dáng. Cho ta nhả ra. Sở Tâm Vân gấp giọng quát. Trúc thể cảnh trung kỳ thực lực, coi như đao kiếm rơi xuống, cũng khó có thể chém bị thương. Nhưng nữ tử một ngụm răng ngà cắn xuống đến, lại làm cho Sở Tâm Vân gọi lên, có biết đối phương lực cắn, lực đạo là cỡ nào kinh người. Nữ tử trong lòng rất thù hận Sở Tâm Vân. Nghe tiếng liền là không chịu nhả ra, lực đạo ngược lại tăng cường mấy phần. Nữ nhân này liền là một tên điên. Sở Tâm Vân cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, một cái tay khác vội vàng hướng nữ tử với tới, vừa lúc chạm đến đối phương bờ mông khe mông. Hắn không có để ý nhiều như vậy, đại lực địa thâm nhập vào đi. A. Nữ tử cảm giác muốn mạng địa phương, bị đối phương chạm đến, bờ mông lập tức siết chặt, nhịn không được há miệng, kêu to lên. Sở Tâm Vân thừa cơ thu tay lại cổ tay, khóa lại đối phương cổ. Đứng yên đừng núp đích, nếu như dám can đảm ra tay, hậu quả sẽ là cái gì, ta nhưng không dám hứa chắc. Sở Tâm Vân nhìn xem xông lên nam tử, quát lớn. Tiểu tử, ngươi buông ra cho ta nàng. Vừa rồi xoay đánh, nam tử không xen tay vào được, hiện tại càng là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể đứng tại chỗ, hướng Sở Tâm Vân phát ra uy hiếp. Cô nàng, ngươi lại nổi điên giống như há miệng cắn người, về sau ai dám lấy ngươi, đêm động phòng hoa chúc chẳng phải là muốn mưu sát thân phu. Sở Tâm Vân thấp mắt thấy trên cổ tay dấu răng, lại có một tia máu tươi chảy xuống, trong cơn giận dữ, không hề cố kỵ địa quát uống. Ta nhất định phải giết ngươi. Đủ loại xưng tên ra nữ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ phía dưới la lớn. Mặc dù ngươi thanh âm êm tai, nhưng bây giờ vẫn là câm miệng cho ta. Sở Tâm Vân gấp khóa chặt nữ tử, hung ác nói ra, đúng, thanh phong các chuẩn mực quy định, giết người có tội, nhưng đả thương người lại có thể vô tội. Ta có phải hay không tại ngươi trên thân, mở mấy cái lỗ hổng, để ngươi vậy lưu điểm huyết, mới tính công bằng. Ngươi muốn làm gì? nữ tử toàn thân không thể phát lực, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Tâm Vân hung lệ ánh mắt, vội vàng né tránh, nhìn về phía địa phương khác. Hiu hiu hiu. Nơi xa truyền đến phá không tay háo thanh âm, còn có cỏ dại gấp rút tất tác cấm thanh. Tối thiểu có 5-6 người, bị tiếng đánh nhau hấp dẫn, cực nhanh đuổi đến đây. Này mà không thể ở lâu, Sở Tâm Vân kéo lấy nữ tử hướng cái hố đi đến. Đủ loại cho tỷ lưu lại danh tự. Nữ tử hận hận nói ra. Sở Tâm Vân mặc kệ hội, đi đến cái hố bên cạnh, hai tay phát lực tướng nữ tử nâng lên, vèo lăng không ném ra ngoài. Bang lang. Đối phương nam tử dưới sự kinh hãi, vội vàng ném ở trong tay cự phủ, cấp thân mà lên, hai tay tiếp được nữ tử. Thừa này cơ hội, Sở Tâm Vân không có chút nào trì hoãn, chui vào cái hố hướng về phía trước mà đi. Cửa hàng cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể một người bỏ mà qua. Sở Tâm Vân thân hình tiến vào mấy trượng, cảm giác đằng sau chấn động, đất đá rơi xuống, tướng cửa hàng cực kỳ chặt chẽ địa phong bế. Còn thật là làm khó Thanh Phong Các, mỗi năm không đồng nhất dạng, mỗi năm có hoa dạng. Có thể muốn ra như thế khảo hạch chi pháp, còn bố xuống cơ quan. Sở Tâm Vân không có chuẩn bị cây châm lửa, hắn chỉ có thể hướng về phía trước hắc ám, lục lọi bỏ qua đi. Ước chừng hai khắc thời gian về sau, bỏ Sở Tâm Vân, cảm giác động quật lớn hơn rất nhiều, có thể mèo eo mà đi. Còn tốt vận khí không tệ, đây chính là thông hướng địa động cửa vào. Nếu như tìm cái trước tử động cửa vào, lại phải lui về làm lại, vậy liền không xong. Sở Tâm Vân âm thầm may mắn, dựa vào vách động ngồi xuống. Quan học bài danh thứ 2 Thanh Phong Các, lấy nghiêm cách tàn khốc mà xương tại thế, vượt qua xếp hàng thứ nhất Lăng Vân Các. Tuyên bố khảo hạch bắt đầu giáo viên, cũng không nói gì. Sở Tâm Vân phỏng đoán, bố trí xuống một chút giả động, để học sinh mắc lửa, cũng không phải là không thể được. Còn tốt mang theo ra thú túi nước, chí ít còn có một ngụm nước uống. Sở Tâm Vân lấy ra túi nước uống một ngụm, hai mắt hướng đen kịt phía trước nhìn lại. Chương 14, tổn hại người lừa gạt. Sở Tâm Vân hai mắt nhìn về phía trước, sắc cái kia hoảng hốt ở giữa, lại một chút thấy rõ hang động tình hình. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, hắn hai mắt thật thấy rõ hang động. Phảng phất thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng về sau, bốn phía lại hồi phục tại hắc ám. Sở Tâm Vân bị đột nhiên dị tượng chấn kinh, lại hướng nhìn bốn phía. Hai mắt đen kịt một màu, cái gì vậy nhìn không thấy. Còn thật là kỳ quái. Sở Tâm Vân tĩnh tâm xuống tới, hồi ức vừa rồi tình hình. Bởi vì thường xuyên tiến vào bản nguyên tâm hải, thời khắc vận chuyển pháp môn tu luyện, trở thành một loại thái độ bình thường. Sở Tâm Vân vừa rồi không tự giác địa vận chuyển pháp môn, tâm ý biết suy nghĩ ngưng tụ tại trên hai mắt, suy nghĩ theo ánh mắt hướng nơi xa mà đi, cùng phân rõ đạo văn thạch trạng thái không sai biệt lắm, lại thấy rõ hang động hắc ám. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân một lần nữa thử một chút, hai mắt quả nhiên thấy rõ hắc ám bốn phía. Phía trước trong vòng 10 trượng, giống như có đèn lồng chiếu đồng dạng, thấy rõ ràng. Không nghĩ tới tu luyện tâm ý biết, suy nghĩ chuyên chú một chỗ, có thể tại hắc ám thấy vật, giống như tu luyện đêm mắt đồng dạng. Sở Tâm Vân mừng rỡ trong lòng, kém chút cười ra tiếng. Đêm mắt là một loại công pháp, chỉ có chút thể cảnh viên mãn thực lực, mới có thể tu luyện được. Tu luyện thành công về sau, có thể trong bóng đêm thấy vật, thực lực càng mạnh thấy cũng liền càng xa. Hiện tại Sở Tâm Vân lấy khác biệt tu luyện, còn không viên mãn chi thực lực, liền đã có đêm nhãn công hiệu, có thể nói ngoài ý muốn chi kinh hỉ. Hai mắt có thể thấy rõ hắc ám, đằng sau sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Sở Tâm Vân tiếp tục tiến lên, tốc độ nhanh rất nhiều. Hai khắc thời gian về sau, Sở Tâm Vân đi ra chật hẹp hang động, đi vào một chỗ cởi mở động quật. Hắn hoạt động một chút thân thể, hướng động quật hai đầu nhìn lại, đều là đen xì thâm thúy. Phía bên trái vẫn là phía bên phải. Đến cùng cái hướng kia mới là chính xác. Sở Tâm Vân hướng nhìn bốn phía, phát hiện trên vách đá có mơ hồ chữ viết. Đi tới gần, Sở Tâm Vân nhìn kỹ trên vách đá chữ viết, là Thanh Phong Các lưu cho học sinh nhắc nhở. Nếu như ngươi có thể trong bóng đêm, trông thấy những chữ viết này, nói do ngươi vận khí không tệ. Tại vách đá chữ viết phía dưới, còn có một cái mũi tên, chỉ hướng động quật bên phải phương hướng. Từ mặt chữ bên trên ý tứ đến xem, mũi tên phương hướng liền là chính xác con đường, nhưng Sở Tâm Vân luôn cảm thấy có một ít quái dị. Các loại, có chút không đúng, giáo viên cũng không phải nói như vậy. Sở Tâm Vân đột nhiên nhớ tới, giáo viên tuyên bố khảo hạch bắt đầu thời điểm, nói tới một phen. Hắn nói, tiến vào địa động về sau, riêng phần mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, Thanh Phong Các khảo hạch, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Vi phạm Thanh Phong Các chuẩn mực, không có ở quy định thời gian đi ra địa động, đều sẽ bị phán vì không hợp cách. Cái này là được rồi, khảo hạch không có bất luận cái gì nhắc nhở, cũng liền sẽ không ở trên vách đá lưu lại chữ viết. Có người trong bóng tối dở trò xấu, cố ý lừa gạt mọi người. Nghĩ được như vậy, Sở Tâm Vân hai mắt ngưng thần, hướng trên vách đá chữ viết nhìn lại. Tâm ý biết suy nghĩ, rơi vào chữ viết bút họa bên trên, phảng phất phân biệt đạo văn thạch đồng dạng. chữ viết bút họa còn có ướt át, chưa khô ráo. Nguyên lai tưởng rằng là động quật tầm thấp, hiện tại xem ra, hẳn là mới viết lên không đến bao lâu. Liền xem như thanh phong các bố trí, không hội sắp đến trước khảo hạch, mới vội vàng viết lên. Sở Tâm Vân rỗi ra một ngón tay, tại bút họa bên trên điểm một cái, dính vào một điểm thuốc nhuộm, đặt ở chóp mũi hít hà, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Hắn không có hủy đi trên vách đá chữ viết, y lý nguyên không thay đổi bảo lưu lấy, quay người hướng mũi tên tướng phương hướng ngược mà đi. Lúc này, phía trước động quật bên trong, mặt thẻ bảy người tiểu đội, đánh lấy một chi bó đuốc, hướng về phía trước mà đi. Tu ca, ngươi chiêu này quá độc ác, không biết có bao nhiêu người, muốn mắc lửa bị lửa, chạy không ít đường vòng. Một tên đồng bạn vừa cười vừa nói. Thanh phong các tư cách khảo hạch, lần trước ta chưa từng có quan, không phải thực lực không đủ, cũng là bởi vì cái kia chút vương bắt đản viết linh tinh vẽ linh tinh, làm hại ta cuối cùng thất bại. Cho nên ta lần này, nhất định phải trả thù lại, để những người khác vậy nếm thử mắc lửa bị lửa tư vị. Mặt thẻ đắc ý nói, lần khảo hạch này chỉ là thu hoạch học sinh tư cách thi vòng đầu, cho nên sẽ không quá khó khăn. Tỷ như lần này địa động khảo hạch, liền sẽ ở vài chỗ, lưu lại củi khô nhánh cây, có thể coi như bó đuốc chiếu sáng. Đương nhiên, nếu như ngốc đến ngay cả củi khô cũng không tìm tới, cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Cố ý an bài địa động khảo hạch, còn thật là tra tấn người a. Một gã đồng bạn khác lắc đầu thở dài nói. Nếu như chờ ngươi chúc thể cảnh viên mãn, tu luyện đêm mắt, lại dùng hắc ám địa động khảo hạch, liền mất đi ý nghĩa. Thanh phong các luôn luôn lấy nghiêm khắc mà sừng, ngươi cảm thấy khó khăn gì, liền thi ngươi cái gì. Mặt thẻ nói ra, thanh phong các vẫn muốn vượt qua Lăng Vân Các, cho nên đối học sinh sàng chọn, mới như thế địa nghiêm cách. Một nữ tử chen vào nói nói. Tu ca mau nhìn, bên cạnh có một cái nhỏ hẹp xóa động. Lại một tên đồng bạn nói ra, đây là một cái đi vào địa động cửa vào, trên đồng cỏ tham gia khảo hạch người, chính là cái này cửa vào đi vào địa động bên trong. Mặt thẻ tự mình cầm đao, tại trên vách đá lưu lại hư giả nhắc nhở. Mọi người thấy trên tường chữ viết, trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sở Tâm Vân dọc theo sơn động hướng về phía trước, đi tại lập tức tu bọn người đằng sau. Hai canh giờ về sau, hắn đi vào một cái càng thêm cởi mở cự hang động lớn. Đỉnh hang động bộ, ước chừng có 30 trượng độ cao, treo ngược thạch nhũ giống như răng sắc đồng dạng. Nơi xa có tiếng nước chảy, một đầu âm hà róc rách địa chảy qua, âm lãnh chi khí tràn ngập mà đến, giống như hầm băng đồng dạng. Ước chừng có hơn 40 tên học sinh, đã trước một bước đuổi đến nơi này, riêng phần mình ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trong bóng tối lẫn nhau không cách nào trông thấy, chỉ có thể từ thanh âm bên trên phán định đối phương, nhưng Sở Tâm Vân lại là đem những người khác, nhìn rõ. Âm hà chi thủy một cách lạ kỳ rét lạnh, Sở Tâm Vân lấy túi ra, rót đầy về sau, vậy tìm một cái góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi đây động quật tổng cộng có 9 cái lối đi, trừ bỏ lai lịch bên ngoài, ngoài ra còn có 8 con đường. Từ 8 con đường bên trong, lựa chọn một đầu chính xác con đường, Sở Tâm Vân trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Hắn nhìn một chút ngồi dưới đất hơn 40 người, có ít người đã nghỉ ngơi tốt, lại không hề rời đi, phảng phất tại chờ đợi cái gì giống như. Chẳng lẽ trong đó có cái gì kỳ quặc? Sở Tâm Vân trong lòng suy nghĩ, trong chốc lát liền minh bạch lại đây. Khảo hạch học sinh đều là từ bãi cỏ bí ẩn cửa vào, chuyển tới nơi đây hang động lớn. Bọn họ có lẽ hội đi đến mình đi qua sơn động, có lẽ hội từ cái khác sơn động lại đây. Dưới mắt 8 cái lối đi, có học sinh đi tới thông đạo, dĩ nhiên chính là lai lịch, không phải cửa ra. Chỉ cần ngồi ở chỗ này, kiên nhẫn quan sát một trận, liền có thể tìm tới chân chính lối ra. Ngồi ở chỗ này tất cả mọi người, đều là ý tưởng như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, một hồi về sau, một cái thông đạo vang lên tiếng bước chân. Một tên học tử đi ra, xem xét động quật bốn phía về sau, vậy tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Loại bỏ một cái thông đạo, còn thừa lại 7 cái lối đi. Sở Tâm Vân âm thầm gật đầu, hắn tin tưởng theo cái khác học sinh lần lượt đổi tới, lối ra thông đạo, rất nhanh liền hội được xác nhận đi ra. Chương 15, chính xác lối ra. Sở Tâm Vân bằng vào mình nhìn ban đêm ưu thế, một bên nuôi tinh tụ lực, một bên nhìn chăm chú còn thừa thông đạo. Theo thời gian trôi qua, khảo hạch học sinh lục tục ngo ngoe, không ngừng mà từ cái khác thông đạo mà tới. Còn lại 7 cái lối đi, bị từ từ từng cái địa bài trừ. Hơn một canh giờ về sau, động quật bên trong tụ tập hơn 200 tên học tử, tất tắc tiếng ồn ào dần dần lên, trong lúc nhất thời lộ ra náo nhiệt lên. Còn chỉ còn lại có 3 cái lối đi, từ đầu đến cuối không có trông thấy, có người từ bên trong đi ra. Chạy đến người càng ngày càng nhiều, không thể chờ đợi thêm nữa, lối ra ngay tại cái này 3 đầu trong thông đạo. Thanh phong các ý đồ, đại khái là muốn để cho chúng ta từ cái này 3 cái lối đi bên trong, lựa chọn một cái thông đạo. Sở Tâm Vân trong lòng có dự cảm, ở lại chỗ này chỉ hội trì hoãn thời gian. Khảo hạch có thời gian hạn chế, nhất định phải nhanh rời đi chỗ này, đuổi tại trước mặt mọi người. Nghĩ được như vậy, hắn lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị lựa chọn một đầu thích hợp thông đạo. Tham gia khảo hạch người, đều không phải hạng người bình thường, cũng không phải là chỉ có Sở Tâm Vân nghĩ tới chỗ này, hiện trường liền có người cùng hắn không như mà hợp. Ba đạo nhân ảnh mèo eo hướng thông đạo mà đi, lặng lẽ hướng thông đạo xem đến tận cùng. Bọn họ tự cho là không người biết được, lại không biết hành tung rơi vào Sở Tâm Vân trong mắt. Ba đạo nhân ảnh trước tiến vào bên trong một cái thông đạo, mười hơi thời gian, liền lui đi ra. Sau đó lại đi vào khác một cái thông đạo, lại lui đi ra, tiến nhập điều thứ ba thông đạo. Toàn bộ thông đạo thăm dò về sau, ba người lúc này mới lựa chọn phù hợp thông đạo, lặng yên mà đi. Lại có một nhóm người đi tới, thừa dịp động của hắc ám, thăm dò một phen về sau, lựa chọn một đầu cùng ba người trước khác biệt thông đạo, lặng yên rời đi mà đi. Sở Tâm Vân trông thấy mặt thẻ bảy người, vậy lặng lẽ sờ lại đây, riêng phần mình tách ra, thăm dò ba cái lối đi, sau đó lựa chọn thông đạo, rời đi mà đi. Rất nhiều người đều chuẩn bị rời đi, không đợi đợi thêm nữa. Sở Tâm Vân mèo eo một mình mà đi, hướng ba cái lối đi thăm dò. Thứ một cái thông đạo, Sở Tâm Vân tiến lên trăm trượng, không có chút nào không ổn, xem ra là một đầu an toàn đáng tin con đường. Đầu thứ hai thông đạo, hắn tiến lên hơn 50 trượng, liền cảm giác kinh người hàn khí. Lại tiến lên hơn 30 trượng, hàn khí càng sâu, trên mặt quần áo, lại có ẩn ẩn xương trắng. Hắn vội vàng lùi lại, dọc theo đường trở về đi ra. Điều thứ ba thông đạo, tiến lên hơn 30 trượng, Sở Tâm Vân liền nghe đến đồng bền khí lưu bên trong, có một cốt như có như không mùi tanh. Tiến lên hơn 60 trượng, mùi tanh dần dần nặng, so vừa rồi rõ ràng mấy phần. Hắn có thể khẳng định, phía trước gặp nguy hiểm, giấu giếm không biết dã thú. Dọc theo đường lui về động quật, Sở Tâm Vân trong lòng nghi hoặc, không rõ Thanh Phong các bố trí như vậy, đến cùng có ý đồ gì. Chẳng lẽ ở trong đó có một ít ám chỉ hướng chân con dòng chính miệng. Lúc này, lại có hơn 10 người, lựa chọn mình cho rằng chính xác thông đạo, rời đi mà đi. Sở Tâm Vân phát hiện, đa số người đều là lựa chọn an toàn thông đạo, đây là bình thường lựa chọn, không gì đáng trách. Nhưng hắn cảm thấy lấy Thanh Phong các nghiêm khắc, dạng này lựa chọn, giống như vậy quá dễ dàng. Vậy có ba người lựa chọn âm lãnh thông đạo, ba người này đại khái là vừa lúc có chuẩn bị, hoặc là thân có thiên phú, có thể chống cự rét lạnh, mới dám lựa chọn con đường này. Đã thiết hạ khảo hạch, cũng chỉ muốn thông qua nan quan, mới có thể đi đến cuối cùng. Sở Tâm Vân trong lòng nói một mình, đột nhiên ở giữa, hắn phảng phất bắt lấy cái gì, hướng điều thứ ba manh thú thông đạo nhìn lại. Con đường này khí tức không tầm thường, rõ ràng gặp nguy hiểm. Sở Tâm Vân nhớ kỹ, ngoại trừ mặt thẻ bảy người bên ngoài, cũng chỉ có hai người, lựa chọn con đường này. Lúc này trong động quật, rời đi ít, người tới nhiều, đạt đến hơn 300 người. Mỗi người đều đang thì thầm nói chuyện, mặc dù đều thấp giọng, nhưng ở động quật hoàn cảnh dưới, vẫn là trở nên càng ngày càng ồn ào bắt đầu. Sở Tâm Vân cúi đầu trầm tư, rốt cuộc minh bạch lại đây, trong lòng có lựa chọn. Đúng lúc này, một cái thông đạo bên trong, truyền đến gấp rút tiếng bước chân, có người hướng động quật buôn tẩu mà tới. Cái nào hỗn trướng vương bắt đảng, tại trên vách viết linh tinh vẽ linh tinh, làm hại đại gia ta đi không ít đường vòng. Đứng ra cho ta. Đại gia muốn chia rẽ hắn xương cốt. Một đạo cuồng nộ thanh âm, tại động quật bên trong quanh quẩn, xa xa xa, vách động bùn cắt hạt tròn tuôn rơi trượt xuống xuống. Sở Tâm Vân một nghe thanh âm liền biết. Người tới chính là cùng hắn giao thủ qua thiết phủ trắng nam. Hắn đi tự mình đi qua thông đạo, nhìn thấy trên vách đá chữ viết, mắc lửa bị lửa gạt. Dám làm dám chịu, là anh hùng hảo hán, liền đứng ra nhà, tỉ cam đoan không nặng tay, liền hả giận. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mặc dù tại lửa giận bên trong, nhưng tiếng nói vẫn là tương đối địa êm hay, có một phong vị khác. Sở Tâm Vân âm thầm tốt cười, đứng dậy hướng thông đạo mà đi, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một đạo hỏa quang tại động quật bên trong giấy lên. Thiết phủ nam tử tại mình thiết phủ bên trên, giấy lên một đoàn đại hỏa, cao cao điện nâng. Mà bắt đầu, bám vào tại thiết phủ bên trên dầu trơn, thiêu đốt thành một giọt lửa điểm, nhỏ rơi trên mặt đất dập tắt, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Động quật tình hình, toàn bộ bại lộ tại lửa dưới ánh sáng, nhìn một cái không sót gì. Ở nơi đó, đáng chết tiểu tặc, ngươi hướng đi nơi đâu? Nữ tử mắt sắc theo lấy ánh lửa, nhìn thấy Sở Tâm Vân thân ảnh. Sở Tâm Vân thầm kêu không may, thân hình hướng về phía trước vọt mạnh. Hô địa chui vào manh thu thông đạo, bay về phía trước trôi qua mà đi. Khắc buông tha hắn, đuổi theo cho ta. Nữ tử hét lớn một tiếng, cùng nam tử cùng một chỗ xông vào thông đạo, hướng Sở Tâm Vân đuổi theo. Sở Tâm Vân nghe thấy sau lưng đuổi theo âm thanh, bước nhanh hơn, tướng hai người bỏ lại đằng sau. Một khắc thời gian về sau, mặt đất con đường, trở nên càng phát ra vũng bùn khó đi. Phía trước là một đạo sườn dốc, Sở Tâm Vân chỉ có thể thả chậm tốc độ, bảo trì thân thể không bị trượt chân. Đuổi theo phía sau nam nữ hai người, lại thừa cơ đuổi theo. Tiểu tử, nhìn ngươi hướng chỗ ấy chạy. Nam tử thiết phủ bên trên, cuốn lấy một chút dầu chân vải lẻ, đốt thành một cái bó đuốc, nhìn gặp trước Phương Sở Tâm Mây, cười nhào tới. Nữ tử vậy cùng ở bên cạnh, trông thấy Sở Tâm Vân, vậy bước nhanh hơn. Đụng tới hai cái này khó chơi mặt hàng, lại lâm vào khó đi vũng bùn, còn thật là không may Sở Tâm Vân không nói gì, dưới chân tăng tốc, hướng về phía trước mà đi. Chớ đi, lưu lại. Nữ tử thân hình linh động, nổi bật thân thể lóe lên mà tới, hướng Sở Tâm Vân xuất thủ chụp tới. Sở Tâm Vân quay người huy trưởng, phanh. Hai người bàn tay tiếp xúc, trong nháy mắt trao đổi một chiêu. Sở Tâm Vân thân thể trầm xuống, thừa cơ ngồi tại vũng bùn trượt trượt trên mặt đất, dọc theo sườn dốc, ra tốc trượt mà đi. Nữ tử thân hình lùi lại, mặc dù cố gắng khống chế thân hình không ngã, nhưng vũng bùn mặt đất quá mức chất nước, vẫn là đứng thẳng không ở, ngã xuống bùn bên trong. Nhanh bắt được ta. Nữ tử trời sinh so nam tử thích sạch sẽ, đổ vào bùn bên trong lập tức cảm giác buồn nôn vô cùng, lớn tiếng gào thét, thuận sườn dốc trượt mà đi. Thiết phủ nam tử không bằng nữ tử nhanh nhẹn, rơi vào đằng sau. Hắn mắt thấy nữ tử trượt xuống dưới, dưới tình thế cấp bách, bận điệu bên trong phạm sai lầm, một cái lảo đảo cũng ngã ở bùn bên trong, vậy cùng theo một lúc trượt mà đi. Vũng bùn sườn dốc càng ngày càng dốc đứng, Sở Tâm Vân trượt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường kiếm không tốt thi triển, Sở Tâm Vân rút ra bên hông dài khoảng nửa thước lưỡi đao, hướng vũng bùn mặt đất cắm tới, khống chế tung tích tốc độ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bắn ra, lăng không hướng hắn đánh tới. Chương 16, động quật hung thú. Một đạo hắc ảnh bắn ra, mang theo một cỗ mùi tanh, lăng không hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Sở Tâm Vân thân thể lan lộn, thuận thế vung đao, phốc. Đánh tới bóng đen ứng thanh đoạn làm hai đoạn, mùi tanh xông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Còn chưa chờ hắn nhìn kỹ đánh tới bóng đen, đến tột cùng là vật gì, phía trên truyền đến một tiếng thật dài thét lên, a. Nữ tử dưới thân thể trượt mà đến, giống như gỗ lăn đồng dạng, mang theo gào thét chi thế, nặng nề mà nện trên người Sở Tâm Vân. Phanh. Hai người đụng vào nhau, không tự chủ được ôm cùng một chỗ, lăn lộn vài vòng, thuận dốc đứng vũng bùn sền dốc, ra tốc trượt xuống mà đi. Sở Tâm Vân vội vàng giành tay, bang. Dao găm cắm vào bùn bên trong, cuối cùng là ổn định tung tích chi thế. Đáng chết tiểu tặc, vung ra, khắc cuốn lấy ta. Sườn dốc quá đột ngột, toàn thân bùn nhão nữ tử, cơ hồ là treo trên người Sở Tâm Vân, mới khó khăn lắm ổn định, không còn trượt rơi đi. Cô nàng, dưới mắt tình huống, thế nhưng là ngươi cuốn lấy tại hạ, không nỡ buông tay. Sở Tâm Vân nhịn không được lên tiếng nói ra, ngươi toàn thân đều ép trên người ta, khác được tiện nghi lại khoe mẽ, có được hay không? Ta hiện tại rất mệt mỏi, nếu không ngươi buông tay ra, cách ta xa một chút. Nữ tử hơi đỏ mặt, chính muốn lên tiếng phản bác, đột nhiên cảm giác có to lớn chi vật, từ bên trên gào thét mà đến, thanh thế dọa người. Thiết phủ nam tử từ bên trên trượt xuống mà xuống, một đường gào thét mà đến, phanh. Ba người đụng vào nhau, tiếp tục hướng xuống rơi đi. Sở Tâm Vân mặc dù sớm một bước nhìn thấy đối phương trượt xuống, nhưng thân thể bị nữ tử quân lấy, vẫn là không có thể tránh thoát. Nhưng hắn tại đụng trong nháy mắt, xoay người vọt lên, cuối cùng tránh đi chính diện va chạm, thân thể vậy thuận thế cơi tại thiết phủ nam tử trên lưng. Nữ tử động tác linh hoạt, còn tại Sở Tâm Vân phía trên. Tại đụng trong nháy mắt, nàng hai tay buông ra Sở Tâm Vân, thân thể mềm mại lăng không lật qua lật lại, vậy ngồi tại thiết phủ nam tử trên thân. Tình hình dưới mắt, đột nhiên trở nên thú vị. Sở Tâm Vân cùng đối phương nữ tử, cùng một chỗ cưỡi tại thiết phủ nam tử trên thân, lẫn nhau mặt đối mặt, cách xa nhau bất quá 33 cm. Mà dưới hông thiết phủ nam tử, giống như một căn to lớn đoạn gỗ, thẳng tắp địa trượt xuống dưới rơi mà đi. Trong lúc nhất thời, Sở Tâm Vân cùng nữ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bang! Thiết phủ nam tử rốt cục huy động thiết phủ đánh xuống, thật sâu lâm vào bùn nhão bên trong, ổn định trượt chi thế. Ngươi cho ta xuống tới. Nữ tử toàn thân vũng bùn, chỉ vào Sở Tâm Vân quát lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ta thích ngồi ở hắn trên thân, còn không phải có chút bất đắc dĩ. Sở Tâm Vân lắc đầu, nói ra. A, ngồi trên người ta người, không là người sao? Thiết phủ nam tử một mực là mặt hướng xuống quay lưng bên trên, phủ phục tại bùn bên trong, nghe tiếng vội vàng vấn đạo. Ta ngồi ở phía trước phía sau lưng bên trên, đồ đần. Nữ tử lớn tiếng nói. Đáng chết hôn trướng vương bắt đản, dám cưỡi tại ta trên thân. Thiết phủ nam tử giận dữ, trong tay thiết phủ hướng về sau huy động, ô. Một đạo tàn ảnh phá không, hướng phía Sở Tâm Vân công giết đi qua. Không cần a. Nữ tử phát ra thật dài tiếng kêu, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nức nở, lại không êm thai cảm giác. Sở Tâm Vân trông thấy thiết phủ đánh tới, tự nhiên là thân hình hướng bên cạnh mà đi, trong tay dao găm cắm vào bùn bên trong, ổn định trượt chi thế. Nam tử thiết phủ hãm tại bùn bên trong, bảo trì thân thể không còn trượt, nhưng hắn vung búa công sát, lập tức đã mất đi chèo trống. Đối phương hai người cùng một chỗ trượt xuống, nữ tử tiếng thét chói tai một lộ viễn trôi qua mà đi, phá vỡ hắc ám động quật. Hai người hướng sâu trong bóng tối, gào thét lăn xuống mà đi. Nếu có thể như vậy thoát khỏi hai người, vậy liền quá tốt rồi. Cái thông đạo này như thế vũng bùn khó đi, hy vọng ta lựa chọn không có sai. Sở Tâm Vân lắc đầu, lấy ra trường kiếm cắm vào bùn bên trong, hai chân cuối cùng có thể đứng tại kiếm trên thân, có lối ra, cảm giác tốt hơn nhiều. Sở dĩ không có lựa chọn an toàn con đường, Sở Tâm Vân có mình so đo. Ba cái lối đi, tất có lối ra, có lẽ lối ra chỉ có một đầu, có lẽ ba đầu đều là lối ra. Nếu là khảo hạch, liền không có buông lòng nói đường, nhất định phải xông qua một chút nan quan, đây là thanh phong cắt nhất quán làm phong. An toàn con đường, mỗi người đều chọn, nói không chừng là cố ý thiết hạ, mê người mắc lửa tử lộ. Coi như không phải tử lộ, là bằng phẳng đại đạo lối ra. Vậy tất nhiên là khó khăn rất nhiều, cần thời gian dài bốn ba, mới có thể đến điểm cuối. Âm hàn thông đạo, Sở Tâm Vân không có phương diện này chuẩn bị, khó mà chống cự hàn khí, cho nên từ bỏ không cần. Manh thú thông đạo, hung hiểm là rõ ràng, Sở Tâm Vân cảm thấy cái này hoàn toàn là sinh lộ. Bởi vì lần này khảo hạch, Thanh Phong Các không có tuyên bố cần bao nhiêu thời gian, cũng không có phân phó học sinh chuẩn bị cái gì đồ ăn. Nhưng cái này dù sao cũng là khảo hạch chọn lựa, không phải muốn đem người giàn vặt đến chết, cho nên Thanh Phong Các tất nhiên có chỗ an bài. Thông đạo là Thanh Phong Các chọn lựa bố trí, trong động manh thú cũng hẳn là cố ý an bài, cho nên thực lực sẽ không quá mạnh, học sinh có thể mạo hiểm quá quan. Mặt khác, học sinh tiến vào manh thú thông đạo, còn có thể chém giết thú loại, thu hoạch đồ ăn. Nói tóm lại, Sở Tâm Vân cho rằng, Thanh Phong Các mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng lại tướng hết thể sớm đã an bài thỏa đáng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Tâm Vân khôi phục mấy phần thể lực, vậy thuận dốc đứng sườn dốc, chậm rãi đi xuống dưới. Siêu, một đạo hắc ảnh lăng không bắn ra mà đến, mang theo một tia tanh phong. Cái này một tia tanh phong, cùng Sở Tâm Vân cửa hang thời điểm, ngửi được mùi tanh như lúc đồng dạng. Sở Tâm Vân trông thấy bóng đen đánh tới, một tay nắm lấy cắm vào bùn bên trong dao găm, một cái tay khác huy động trường kiếm, đón bóng đen kéo ra một cái kiếm hoa, lập tức đem chạm giữ lời đoạn. Lần này Sở Tâm Vân thấy rõ đánh tới bóng đen, một loại phổ biến độc vật, trên điển tịch gọi là đầu rắn lạnh cá. Loại độc này vật am hiểu trèo vách tường, sinh ở có âm hà lạnh lẽo ẩm ướt trong huyệt động, ưa thích số 10 đầu quần cư một chỗ. Đầu như rắn, có kịch độc răng nhọn, người chúng kịch liệt đau nhức hơn 10 ngày, nếu không thể giải độc, liền hội toàn thân đen kịt, độc phát thân vong. Bất quá, dạng này độc vật đối với Sở Tâm Vân tới nói, có thể nói hoàn toàn vô hại. Lấy hắn trúc thể cảnh trung kỳ thực lực, cơ bắp làn da bền bỉ, chỉ là lạnh cá lực cắn, căn bản là không có cách xuyên thấu làn da. Trúc thể cảnh sơ kỳ thì phải phiền toái một chút, nhưng vận chuyển tu luyện công pháp, cũng có thể ngăn cản một trận. Chỉ cần không đi cố tình trêu chọc giận độc vật vây công, liền không có việc gì. Ngoài ra còn có một điểm, đầu rắn lạnh cá, độc ở tại đầu, nhục thân lại là tinh tế tỉ mỉ, là không tệ mỹ vị. Đây hết thể đều cùng Sở Tâm Vân trước đó suy đoán tương hợp, nên Thanh Phong Các cố ý gây nên, để học sinh mình bắt lạnh cá đỡ đói à. Nghĩ được như vậy, hắn tăng nhanh tốc độ, dọc theo dốc đứng vũng bùn sườn dốc, hướng phía dưới mà đi. Sau nửa canh giờ, Sở Tâm Vân bỏ vào sườn dốc dưới đáy. Phía trước là một đầu đường bằng, vũng bùn không tính sâu, phảng phất sau cơn mưa trong núi đường nhỏ đồng dạng. Vũng bùn bên trên có thật nhiều lộn xộn dấu chân, đều là đi ở phía trước người, lưu lại vết tích. Sở Tâm Vân tinh thần phấn chấn, hướng về phía trước mà đi. Đi ước chừng hai khắc thời gian, hắn ngầm trộm nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Trong lòng căng thẳng, Sở Tâm Vân tật bộ mà đi. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, hắn nhìn thấy phía trước có lay động bó đuốc, trong không khí một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, còn có ngang ngược hung tàn khí tức. Đây cũng không phải là đầu rắn lạnh cá, mà là sinh hoạt trong huyệt động, càng thêm hung manh thú loại. Sở Tâm Vân dừng lại bước chân, hai mắt ngưng thần hướng nơi xa nhìn lại. Chương 17, khốn cảnh, chúng nhân liên thủ. Sở Tâm Vân hai mắt ngưng thần, hướng về phía trước ánh lửa nhìn lại. Trống trải trong hang động, đứng vững một khối to lớn mỏm đá thạch, cao hơn một trượng, phương viên ước chừng hơn 10 trượng, hình dạng tựa như một cái cự đại màn đầu. Số tên học tử bị vây ở mỏm đá trên đá, thiết phủ nam tử cùng nữ tử, còn có mặt thẻ, đều đứng ở phía trên. Bọn họ làm thành vòng tròn, hướng ra phía ngoài phòng thủ, như lâm đại địch đồng dạng. Thiết phủ nam tử cùng nữ tử, còn có mặt thẻ, đều là trúc thể cảnh trung kỳ, thực lực không yếu, nhưng lại bị nhốt ở đây điện. Sở Tâm Vân cảm thấy không lành, mặc dù không có trông thấy thú loại cái bóng, nhưng hắn biết có thể tướng chúng nhân bức đến tình trạng như thế động quật mánh thú, huyết tinh hung tàn không phải mình có khả năng địch nổi. Hắn không rõ chỗ này vì cái gì xảy ra hiện, hung mánh như vậy thú loại, cái này hoàn toàn không có đạo lý, vượt ra khỏi trước đó đoán trước. Nhìn ban đêm chỉ có thể nhìn rõ bốn phía 10 trượng, Sở Tâm Vân không dám kinh thường, tâm ý biết suy nghĩ chuyên chú, ngưng thần lắng nghe. Từ động quật hồi âm phán đoán, động quật to lớn, có lượn vòng chỗ trống, hắn chuẩn bị hướng nơi xa đi vòng mà qua, tránh đi phía trước khu vực nguy hiểm. Đông dưng. Trong bóng tối vang lên gấp rút bỏ thanh âm, xa xa xa, thanh âm từ xa đến gần, từ hai bên trái phải mà đến, không chỉ là một thanh âm. Tối thiểu có hai cái manh thú, hướng hắn bỏ áp sát tới. 10 trượng phạm vi, Sở Tâm Vân nhìn ban đêm cực hạn, hắn rốt cục thấy rõ mặt đất bỏ bóng đen. Hô! Hư không khí lưu hỗn loạn, buồn nôn tanh hôi, xen lẫn ngang ngược hùng tàn khí tức, bóng đen bạo khởi, lăng không hướng hắn đánh tới. Sở Tâm Vân huy kiếm công sát, bang! Hắn cảm giác mình trường kiếm, phảng phất đâm vào trên khối thép, phát ra kim thạch tiếng vang. Hô! Sở Tâm Vân thân hình mượn lực, lăng không lui lại mà đi. Vũng bùn mặt đất chất nước, hai chân rơi xuống đất, trọng tâm bất ổn. Sở Tâm Vân không có cưỡng ép đứng thẳng, mà là thuận thế túi thân xoay người, thân thể kề sát đất, hướng nơi xa trượt mà đi. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một cái khác dài hơn 3 trượng thú loại từ bên cạnh đánh tới, răng nanh miệng rộng mang theo thanh phong, hướng hắn cắn xuống dưới. Không kịp xuất thủ công sát, Sở Tâm Vân chỉ có thể tướng trường kiếm cản ở phía trước, bang. Răng nanh miệng lớn cắn lấy trên trường kiếm, Sở Tâm Vân cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, tướng mình trường kiếm đoạt tới. Sở Tâm Vân buông ra trường kiếm, thân hình thừa cơ hướng về sau trượt, thuận thế đứng lên tới. Keng. Thú loại miệng rộng khép lại, trường kiếm phảng phất rơm rạ đồng dạng, cắt thành mấy khúc. Bốn phía một vùng tăm tối, bối rối ở giữa khó kiếm chỗ an toàn. Chỉ có thiết phủ nam tử, mặt thẻ bọn người phòng thủ mỏm đá thạch, mới là đáng tin an toàn chỗ. Sở Tâm Vân trong nháy mắt làm ra quyết đoán, quay người mà chạy, không chút do dự hướng mỏm đá thạch chạy đi. Rầm rầm, bốn phía tất cả đều là bò thanh âm, vang lên liên miên, không biết trong bóng tối có bao nhiêu thú loại, truy đuổi Sở Tâm Vân mà tới. Sở Tâm Vân liều lĩnh phi nước đại, tốc độ tăng lên tới cực hạn, rốt cục tới gần mỏm đá thạch. Mặt thẻ dẫn theo trường đao đề phòng, nghe thấy tiếng xé gió, nhờ ánh lửa trông thấy một bóng người chạy tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước, tướng Sở Tâm Vân đón vào. Sở Tâm Vân nói một tiếng cảm ơn, mệt mỏi ngã trên mặt đất, càng không ngừng thở dốc. Là ngươi tiểu tử này. Hoan ra ngõ hẹp A, ha ha, thiết phủ nam tử đi lại đây. Dừng tay. Ta không quản các ngươi có gì ân oán, dừng tay cho ta. Mặt thẻ tiến lên một bước, ngăn trở thiết phủ nam tử. Không nên hồ nháo, các loại đi ra chỗ này về sau, lại cùng hắn tính sổ sách. Nữ tử cũng tới trước một bước, ngừng thiết phủ nam tử. Thiết phủ nam tử hừ một tiếng, nhìn Sở Tâm Vân một chút, hướng bên cạnh đi ra. Sở Tâm Vân cười cười, hướng mặt thẻ chắp tay cảm ơn, cũng hỏi thăm đến tuột cùng. Thực không dám dâu dếm, ta cùng hai tên hảo hữu đều thiện sinh dịch thú thuật, cho nên mới lựa chọn cái lối đi này. Nhưng là không nghĩ tới, sẽ gặp phải thực lực hung mãnh răng sắt cự ngạc. Mặt thẻ nói đến chỗ này, sắc mặt trắng bệch, lộ ra khiếp đảm chi sắc. Hắn mang đến 6 tên đồng bạn, chiến tử 3 người, cuối cùng tìm tới chỗ này mỏm đá thạch. Băng vào ánh lửa ngăn cản, 3 người miễn cưỡng ngăn trở răng sắt cự ngạc vây công. Về sau thiết phủ nam tử cùng nữ tử cũng tới, mọi người tập hợp một chỗ, thực lực tăng cường, cái này mới có thể hơi thở phào. Răng sắt cự ngạc không sai biệt lắm có thể đưa về ma thú đẳng cấp, lấy chúng nhân thực lực, thật sự là khó mà ngăn cản. Bên cạnh một tên đồng bạn chen vào nói tiến đến, khó có thể lý giải được thanh phong các bố trí, khảo hạch vậy quá khó khăn. Không, tuyệt không phải như thế, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Sở Tâm Vân tại thở dốc ở giữa, nghĩ thông suốt đây, lắc đầu nói ra, nếu như ta đoán chừng không sai, thanh phong cắt chỉ ở động quật bên trong, bố trí một chút không tính là nguy hiểm thú loại, tỉ như ta gặp gỡ đầu rắn lạnh cá. Nhưng chính là cái này chút không tính là nguy hiểm thú loại, tướng kiếm ăn răng sắt cự ngạc hốt đưa tới. Đúng a, vị huynh đệ kia nói có lý, hoàn toàn có khả năng này. Mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Ta nhìn thấy còn có hai tên học tử tiến nhập cái thông đạo này, bây giờ nhìn không đến người, đoán chừng là chết bỏ mình. Tuổi mới sắp đốt hết, không có lửa ánh sáng ngăn không được răng sắt cự ngạc, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp. Sở Tâm Vân đối mặt thẻ gật gật đầu, chào hỏi mọi người cùng nhau thương nghị kế thoát thân. Tình hình dưới mắt, cần muốn mọi người liên thủ, nữ tử do dự một chút, vẫn là cùng thiết phủ nam tử đi lại đây. Mọi người tự báo tính danh, nữ tử tên là Yến Linh, thiết phủ nam tử tên là Yến Trương, là tỷ đệ hai người. Mặt khác mặt thẻ còn có 3 tên mang theo vết thương nhẹ đồng bạn, 2 nữ 1 nam, 2 tên nữ tử là Trung Tú, Sư Linh Ngọc, nam tử tên là Vạn Xuyên. Tại hạ Sở Tâm Vân, mọi người nếu như có thể còn sống từ chỗ này ra ngoài, sau này sẽ là đồng môn. Trước đó ta cùng Yến Linh cô nương, Yến Trương huynh đệ, có một ít xung đột. Vậy cũng là khảo hạch duyên cớ, hy vọng hai vị có thể thứ lỗi. Sở Tâm Vân cười chắp tay, tướng mình dự định nói ra. Muốn rời đi chỗ này, nhất định phải tìm tới lối ra, như vậy hang động lớn một vùng tăm tối, bốn phía lại có răng sắt cự ngạc, muốn tìm đến rời đi lối ra, thật sự là không rất dễ dàng. Sở Tâm Vân trông thấy Vạn Xuyên chuẩn bị cung tiễn, hắn biện pháp là mũi tên trùm lên vài rách, sau khi đốt hướng tứ phương vào tới, mượn nhờ ánh lửa tìm kiếm cửa hang. Vạn Xuyên lắc đầu, hắn chỉ còn lại có hai mũi tên, bắn ra hỏa tiễn hai lần chiếu sáng, rất khó tìm đến động quật lối ra. Cái này dễ xử lý, nếu như dùng dây thường buộc tại đuôi tên, bắn ra mũi tên có thể dẫn dắt trở về, tiếp tục sử dụng. Đến mức dây thường, ta chỗ này có một ít, nếu như không đủ, quần áo sẽ thành vải, vậy có thể miễn cưỡng sử dụng. Sở Tâm Vân nói ra, biện pháp này tốt, ta vừa rồi tại sao không có nghĩ tới chứ? Ha ha, may mắn mà có sở huynh đệ a, cái này chúng ta được cứu rồi. Mặt Thẹ mừng rỡ nói ra, những người khác bị vây ở nơi đây, trong lòng thời gian dần qua tuyệt vọng. Bây giờ thấy chạy ra sinh thiên hy vọng, đều lộ ra tiểu dung, cùng một chỗ hướng Sở Tâm Vân tán thưởng bắt đầu. Ngươi tiểu tử này, nhìn không ra còn có chút cơ linh, hiện tại bản gia nhìn ngươi thuận mắt nhiều. Yến Trương ngồi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói. Yến Linh vậy nhìn xem Sở Tâm Vân, một đôi mắt đẹp chớp liên tiếp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đối Sở Tâm Vân ấn tượng, cũng là thay đổi rất nhiều. Chúng nhân lập tức chia ra chuẩn bị, hoàn tất về sau, Vạn Xuyên tướng mũi tên nhóm lửa, hướng không trung vọt tới. Bang siêu. Một điểm ánh lửa bay về phía không trung, chúng nhân nhìn không chuyển mắt, nhờ ánh lửa xem bốn phía tình hình. Một người khả năng hoa mắt nhìn lầm, chúng nhân cùng một chỗ quan sát, cho dù có sai, cũng có thể bị hốn nắn lại đây. Vạn Xuyên mở cung dẫn tiễn, hết thể bắn ra hơn 30 lần. Chúng nhân mượn nhờ yếu ớt ánh lửa, rốt cuộc tìm được động quật lối ra. Chương 18, tuyệt cảnh phá vây. Như vậy hang động lớn, trừ bỏ tiến đến con đường bên ngoài, cũng chỉ có một lối ra. Đoán chừng đây cũng là Thanh Phong các gan bài A. Chỉ là cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, đưa tới hung tàn răng sắt cự ngạc. Chúng nhân tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, riêng phần mình chuẩn bị rời đi. Nếu như có thể làm ra một chút động tĩnh, dẫn dắt rời đi răng sắt cự ngạc, rời đi hội thuận lợi rất nhiều. Sở Tâm Vân nói ra, cái này rất khó, răng sắt cự ngạc tập tính hung tàn, nghe tanh mà động, trừ phi có mùi nhử, nếu không khó mà đem dẫn dắt rời đi. Mặt Thẻ am hiểu dịch thú thuật, ở bên cạnh lắc đầu nói ra, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cũng chỉ có dạng này. Chỉ còn lại có một chút tuổi mới làm thành bó đuốc, mỗi người một cái cầm ở trong tay, cự ngạc sợ lửa, có thể khiến cho không dám tới gần. Mặt khác Mặt Thẻ còn có ba bao khu thú tán, đều là cự ngạc chán ghét mùi, thời khắc mấu chốt, liền có tác dụng lớn. Sở Tâm Vân giả xưng mình có bí thuật, có thể cảm giác bốn phía, xung phong nhận việc phía trước dẫn đường, dẫn tới một bao khu thú tán. Yến Trương, Yến Linh tỷ đệ hai người nguyện ý đoàn hậu, vậy dẫn tới một bao khu thú tán. Mặt Thẻ mang theo ba tên vết thương nhẹ đồng bạn, đi tại trong đội ngũ ở giữa. Ngay tại mọi người chuẩn bị xuất phát thời điểm, nơi xa đột nhiên có ánh lửa chớp động, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là tham gia khảo hạch học sinh chạy đến. Trời cũng giúp ta. Có người xông lại đây, có thể hấp dẫn lấy răng sắt cự ngạc, chúng ta vừa lúc thừa cơ rời đi. Mặt Thẻ trông thấy nơi xa mấy điểm ánh lửa, đại hỉ nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng nhân vội vàng khởi hành, rời đi mỏm đá thạch, hướng địa điểm lối ra mà đi. Ào ào, bốn phía vang lên bỏ thanh âm, hơn 10 cái răng sắt cự ngạc xuống tới. Sở Tâm Vân thấy rõ phương hướng, tránh né mũi nhọn, từ cự ngạc ở giữa xen kẽ mà đi. Những người khác giơ bó đuốc, bước ở vây quanh cự ngạc, lách mình bước nhanh đuổi theo. Động quật lối ra khoảng cách mỏm đá thạch, có hơn 200 trượng. Mặc dù trên mặt đất vũng bùn khó đi, nhưng chúng nhân hành động cấp tốc, trong nháy mắt liền đi ra hơn 100 trượng, còn thừa lại một nửa khoảng cách. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết. Học sinh bị răng sắt cự ngạc vây công, lâm vào thảm thiết chém giết. Sở Tâm Vân nghe tiếng dưới chân siết chặt, tăng nhanh bộ pháp, hướng lối ra phóng đi. 50 trượng, khoảng cách cửa hang còn thừa lại 50 trượng khoảng cách. Chúng nhân một trái tim kịch liệt nhảy lên, phía trước liền là sinh lộ, rốt cục phải thoát đi nguy hiểm. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Cửa hang gần trong gang tấc, Sở Tâm Vân kéo căng tâm, vậy nối lỏng, khoảng cách này có thể nói đã an toàn. Đột nhiên, chúng nhân sau lưng truyền đến Yến Linh thét lên, một cái cự ngạc đột nhiên vọt lên, cùng Đoạn Hậu Yến Linh quấn quýt lấy nhau. Phía trước liền là cửa hang, Mặt Thẻ, ngươi trước dẫn người tới, ta đi cứu viện. Sở Tâm Vân biết Trung Tú, Sư Lâm Ngọc, Vạn Xuyên có thương tích trong người, không chịu nổi một trận chiến, liền giơ bó đuốc, hướng về sau phóng đi. Chúng ta đi trước cửa hang. Mặt Thẻ mang theo ba người, bước nhanh hướng địa điểm lối ra mà đi. Yến Trương một bên mắng to, một bên cơ bó đuốc, thiết phủ, bước lui tới gần cự ngạc. Yến Linh cũng là bị một cái cự ngạc cuốn lấy, không cách nào thoát thân rời đi. Cút ngay. Yến Linh lấy ra khu thú tán, giơ tay vung đi. Cự ngạc phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, hướng lui về phía sau đi. Nhưng Yến Linh lại rít lên một tiếng, bị kéo ngã trên mặt đất. Sở Tâm Vân vừa lúc đổi tới, trông thấy cự ngạc song chảo bắt lấy Yến Linh quần áo, lui lại nhưng không có bung ra, ngược lại tướng Yến Linh vén ngã xuống đất, hướng nơi xa kéo đi. Thì, ta tới cứu ngươi. Yến Trương vội vàng buông tha trước mặt cự ngạc, quay người hướng Yến Linh phóng đi. Vây quanh cự ngạc, trông thấy Yến Trương rời đi, hung tàn địa vọt lên. Yến Trương đành phải dừng lại quay người, trong tay thiết phủ hướng sông lên cự ngạc bổ tới, keng. Thiết phủ rơi vào cự ngạc trên thân, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Cự ngạc bị đau lui lại, tựa hồ gặp đả kích, không có ép lên, nhưng một thân áo giáp da dày, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, không có một chút vết thương. Yến Trương lui lại ba bước. Thiết phủ chống trên mặt đất, một cái tay khác giơ bó đuốc, cũng là càng không ngừng thở dốc. Cứu ta a. Yến Linh lúc này vậy luôn cuống tay chân, trong tay khu thú tán, toàn bộ hướng cự ngạc ném đi. Cự ngạc cảm giác được chán ghét mùi, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Bất quá, Yến Linh quần áo lại treo ở cự ngạc trên thân, phản mà bị bắt đi được nhanh hơn. Sở Tâm Vân vọt tới phụ cận, một phát bắt được Yến Linh, xoẹt. Một đạo xé vải thanh âm, hắn tướng Yến Linh quần áo xé mở, tùy ý cự ngạc mang đi, rốt cục thoát khỏi khốn cảnh. Ngươi muốn làm gì? Yến Linh xuân quang lộ ra ngoài, gấp vội vàng hai tay bảo vệ yếu hại, thân thể cuộn rút thành đoàn, nhìn xem Sở Tâm Vân ánh mắt, so đối mặt răng sắt cự ngạc, còn có sợ hãi mấy phần. Ta giúp ngươi thoát hiểm, đi mau. Sở Tâm Vân một tay giơ bó đuốc, một tay đưa tới, muốn kéo Yến Linh bắt đầu. Yến Linh tiểu thư, chỗ này tối như bưng, ta căn bản là nhìn không thấy. Chớ trì hoãn thời gian, chúng ta đi mau. Sở Tâm Vân lời ấy cũng không phải là chân thực, Yến Linh nổi bật thân thể không mảnh vải che thân, bị hắn thấy rõ ràng. Chỉ bất quá dưới mắt lúc này, không có ý nghĩ thế này, như thế thật. Đừng, khắc. Không có ý hề phục, ta đi như thế nào a? Yến Linh vạn phần xấu hổ, cuộn tròn thân thể nói ra. Dưới mắt tính mệnh không bảo đảm, ai còn nhớ được cái này. Ngươi dạng này nữ nhân cũng quá khó hầu hạ, nếu ai cưới ngươi, đó là khổ tám đời. Sở Tâm Vân trong lòng lo lắng, nhịn không được nói ra. Thì, ngươi đi mau a. Yến Trương ngăn cản được cự ngạc, hiểm tượng hoành sinh, la lớn. Nhanh mặc vào. Sở Tâm Vân vội vàng cởi mình áo ngoài, hướng Yến Linh ném tới. Mấy cái cự ngạc nào tới, Sở Tâm Vân gấp vội vàng lấy ra khu thú tán, giơ tay đổ qua. Mấy con nhào lên cự ngạc, cảm giác được chán ghét mùi, lập tức dừng lại, hướng bên cạnh né tránh. Đi mau, đi mau. Sở Tâm Vân tiến lên, một phát bắt được Yến Linh, đem kéo. Mà bắt đầu. Chậm một chút, ta quần áo còn không có mặc. Yến Linh kinh hoàng nói. Sở Tâm Vân mặc kệ hội, một mực ngăn chặn nàng, hướng động quật lối ra chạy đi. Thì, ta đến có ngươi đi. Yến Trương lại đây, tướng Yến Linh khiêng trên vai, cùng Sở Tâm Vân cùng một chỗ hướng lối ra mà đi. Mấy cái cự ngạc xuống tới, Sở Tâm Vân gấp vội vàng đem khu thú tán, từ khe hở đổ ra ngoài. Thừa dịp cự ngạc hướng bên cạnh tránh ra thời khắc, ba người thừa cơ vọt tới, rốt cục an toàn chạy tới động quật lối ra. Động quật lối ra ước chừng rộng 3 trượng, Sở Tâm Vân trông thấy mặt thẻ bọn người, đều đứng tại cửa hang. Làm sao không đi vào? Đằng sau cự ngạc đều đuổi theo tới. Sở Tâm Vân lớn tiếng vấn đạo. Phảng phất là trả lời Sở Tâm Vân giống như, trong động truyền đến trầm thấp mà hùng tàn tiếng kêu. Một cái cự ngạc bò đi ra, ngăn tại cửa hang, ngăn chặn chúng nhân đường đi. Mà lúc này đuổi theo phía sau cự ngạc, cũng là từng bước tới gần, chúng nhân lâm vào tiền hậu giáp kích tuyệt cảnh. Ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có liều chết một trận chiến, giết con này cự ngạc, tiến lên liền là sinh lộ. Sở Tâm Vân tướng bó đuốc giao cho bên cạnh Trung Tú, xách đao vọt tới. Trông thấy Sở Tâm Vân tiến lên, những người khác đều là dũng khí vì đó một tráng. Để cho ta tới trước. Mặt thẻ lấy ra cuối cùng một bao khu thú tán, đi tại phía trước. Chương 19, liều chết một chiến. Sở Tâm Vân dẫn đầu xông tới, những người khác dũng khí, cũng là vì đó một tráng. Trước sau đều có răng sắt cự ngạc, nơi đây liền là một chỗ tuyệt địa. Ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có liều chết giết đi qua, mới có một con đường sống. Mặt thẻ lấy ra khu thú tán, xông về phía trước một bước, đi tới Sở Tâm Vân phía trước, khe hở bên trong giỏ dì ra một chút thuốc bột, hướng cự ngạc vung đi. Cự ngạc cảm giác thuốc bột mùi, nhưng không có hướng bên cạnh rời đi, mà là hướng trong động rụt trở về, vẫn là ngăn chặn chúng nhân nói đường. Mọi người cùng nhau lực chiến, mới có thể quá quan. Sở Tâm Vân xách đao xông lên, mạo hiểm tới gần, vung đao hướng cự ngạc miệng rộng chém tới, keng. Trường đao chạm tại cự ngạc cương nha bên trên, bắn tung tóe ra mấy quả hỏa tinh. Tinh thiết trường đao ứng thanh mà đức. Thật là lợi hại. Sở Tâm Vân phất tay tướng một nửa đoạn nhận, hướng cự ngạc miệng bên trong ném đi. Cự ngạc mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt xuống, phát ra trầm thấp gầm thét, không để ý khu thú tán mùi, hướng Sở Tâm Vân đánh tới. Không tốt, chọc giận cự ngạc, ngay cả khu thú tán vậy không ngăn cản được. Mặt Thẹ trên mặt lo lắng, la lớn. Sở Tâm Vân tay không tấc sắt, bị cự ngạc bước đến liên tiếp lui về phía sau. Ta tới cứu ngươi. Yến Trương hét lớn một tiếng vọt lên, trong tay thiết phủ hướng cự ngạc bổ tới, ken ken ken. Liên tiếp ba búa bổ tại cự ngạc trên thân, thanh âm giống như hồng trung đồng dạng. Cự ngạc lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại bị Yến Trương chọc giận, buông tha Sở Tâm Vân, hướng Yến Trương đánh tới. Các vị đại ca, nhanh nghĩ biện pháp A, không chống nổi.